Chương 26, thịt nướng đến đi ửng. Chu Trạch nhíu nhíu mày, cảm thấy đến kinh ngạc, theo hỏi dò: "Thế nào, người chưa ăn qua?" Tổng quan lịch sử có biết, mỗi khi gặp thiên tai nhân họa, người không còn là người, mà là dự trữ vật tư. Chớ nói chi là lập tức, tài nguyên cằn cỗi đến liền vỏ cây đều ít càng thêm ít đất chết. Có thể sống đến bây giờ người nhặt rác, hắn cảm giác chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đều dính điểm huyết tinh. Nhưng mà há không liệu, lão Bụt lại không chút nghĩ ngợi trả lời: "Không có." Nhưng có thể cảm giác được Chu Trạch nghi hoặc, hắn lần nữa ngượng ngùng giải thích nói: "Thánh đồ đại nhân, vĩ đại thánh đồ đại nhân, lực lượng của ngài quá cường đại, căn bản không rõ ràng giống ta nhỏ yếu như vậy người tao ngộ. Tươi mới ép giờ thịt, vừa mới bắt đầu nơi nào đến phiên chúng ta những người này, sớm đã bị đám kia đói mắt đỏ, không muốn mạng tên điên cướp sạch. Càng về sau, doanh địa những người nhặt rác phát hiện đơn ăn thịt tiêu hao quá nhanh, mà lại một khi biến chất hủ hóa về sau, liền không thể lại ăn, ngược lại lợi dụng sát tối, nuôi dưỡng giỏi bỏ có thể ăn nhiều mấy trận. Cho nên, đại đa số doanh địa đầu lĩnh từ đây cấm chỉ người nhặt rác tự mình săn giết lấy thịt. Bọn hắn để người thống nhất thu thập chết đi. Thi thể, chậm rãi nở ra giỏi bỏ. Hương vị kia, vừa mềm lại vừa non, có thể so sánh e giờ vị thịt nói ăn ngon nhiều. Nếu như giỏi bỏ cũng coi như e giờ thịt, kia lão Bụt cũng coi như nếm qua. Nói xong, nam nhân trong giọng nói tràn ngập thổ thức, tựa hồ vì chính mình bi thảm quá khứ cảm thấy xấu hổ. Hắn thấy, ăn kia loại thịt cũng không cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình, ngược lại là một loại thực lực cùng địa vị thể hiện. Chó đi ngàn dặm đất xịt, sói đi ngàn dặm ăn thịt, mà hắn chỉ có thể ăn từ phân. Đống bên trong, nở sinh trưởng màu trắng giỏi. Trùng. Về phần tươi mới thịt thú vật, sống như thế lớn, vẫn là lần đầu tiên lần đầu. Ca ngợi bạn máy móc chi thần, đương nhiên còn có anh dũng thánh đồ đại nhân. Lão Bụt trong lòng yên lặng nói bổ sung. Nghe xong giải thích, Chu Trạch thần sắc như thường. Hắn không có chán ghét, cũng không có xem thường, càng không có thống hận, chỉ có thật sâu cảm khái cùng thổn thức. Đừng nói lão Bụt không ăn, coi như đối phương ăn, hắn cho là mình cũng không có tư cách đứng tại đạo đức cao điểm đi thẩm phán đối phương quá khứ. Sinh tồn, vẹn vẹn liền là sinh tồn. Không quan hệ đạo đức, không quan hệ pháp luật, không quan hệ nhân luân, chỉ là chọn lọc tự nhiên đáp án. Có câu nói đến phi thường tốt, kho bẩm đủ mà biết vinh đủ. Làm yêu cầu người khác thời điểm, tốt nhất phải suy nghĩ một chút người khác khả năng căn bản không có người đồng dạng ưu việt điều kiện. Chu Trạch mở cái gì treo, thời không mậu dịch. Người nhặt rác là cái gì thê thảm điều kiện, ngươi cùng người ta so. Đất chết hiện tại bộ dáng gì cứ như vậy ăn chút gì. Không ăn đồ vật, hắn có thể sống sao? Sống không được, không điều kiện này biết sao? Không có ăn đến, lại xuống đi, người đều phải chết. Nếu như dựa vào mình bật hực tan uống thả cửa, đi chỉ trích những cái kia đất chết khách, ai có thể nói cho bọn hắn nên làm cái gì? Mặt cũng không cần. Chu Trạch cảm giác, mình trước mắt vẫn là phải mặt. Cho nên hắn một phen cảm khái qua đi, hướng trước mặt lão Bụt thành khẩn nói: "Yên tâm, đây không phải e giờ thịt, mà là thịt thú vật. Đã ngươi bây giờ cùng ta, nếu như biểu hiện có thể làm ta hài lòng, không nói những cái khác, bình thường ăn chút hiếm, thường thường để ngươi ăn bữa cơm no vẫn là có thể." Đương nhiên, có mấy lời Chu Trạch không có nói hết, đồ vật không thể ăn không, ăn bao nhiêu liền muốn gấp bội nỗ lực bao nhiêu. Mặc dù trước mắt không có chuyện gì cần lão Bụt ngay lập tức đi làm, nhưng là cho đối phương đánh một chút máu gà, tiến hành một phen tư tưởng giáo dục, để lão Bụt vô ý thức nhớ kỹ là ai cho hắn đồ ăn, hay là vô cùng có cần phải. Đối với đất chết khách, trước mắt tự nhiên không cách nào có ý tứ cái gì nhà tình hình trong nước mang, vận mạng loài người loại hình, trông cậy vào bọn hắn là lý tưởng lý do thoái thác làm việc, căn bản chính là không chung lâu cát, không làm nên chuyện. Nắm đấm cùng đồ ăn, xa so với đạo lý cùng tư tưởng dùng tốt vô số lần. Nghĩ như vậy, Chu Trạch tìm đến một khối sắt vụn, tụ lại xoay thành giản dị bếp lò, từ bên cạnh nhấc lên còn lại màu đen dầu thô, lên trên đổ một điểm. Đánh đá lửa, mấy chục giây sau, thành công điểm đốt. Phốc hoa, lam sắc hỏa diễm bay lên, sinh ra nhiệt độ cao đồng thời chiếu sáng xung quanh. Hắn xe nhẹ đường quen cầm lấy sắt lá tấm chắn, tùy tiện lau mấy lần, liền đem khối thịt đặt ở phía trên. Ầm. Dòng máu cùng dầu chân gặp được nhiệt độ cao, phát sinh kịch liệt phản ứng. Lốt buốt vang từ phía. Theo thời gian trôi qua, dần dần khối thịt mặt ngoài bắt đầu nhiễm lên một tầng tông màu nâu chạch. Kia là phản ứng mẹo lạt phía dưới, oxit carbon hóa chất, hoàn nguyên đường loại, cùng gốc amin hóa chất, axit amin cùng protein ở giữa trao đổi. Nóng hôi hổi, so loại hương thơm một phía. Chờ ở bên cạnh lá bụt, người được trong không khí phiêu tán vị thịt, con mắt trợn lao đại, thân thể không nhúc nhích tựa hồ cũng nhìn ngây người. Đất chết sống mấy chục năm, cái kia bên trong khoảng cách gần gặp qua xa xỉ như vậy, mỹ diệu tràn diện. Vận khí bạo dạp thời điểm, bắt chỉ thần lần ăn, đã coi như là vạn máy móc chi thần mở mắt. Thánh đồ lão đại, cái này thật là hương a. Hắn xuất phát từ nội tâm tán thán nói. Thơm đi, thơm vậy liền đúng rồi. Chu Trạch tán đồng cười cười, đồ ăn có thể để cho tâm tình của người ta biến tốt, hắn cũng không ngoại lệ. Sinh tại ăn hàng đại quốc, hắn đối với ăn cơm no cùng ăn xong cơm, có trời sinh chấp nhất cùng truy cầu. Đã có ăn, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp làm được mỹ vị một điểm. Rốt cuộc khó ăn cũng là đối đồ ăn lãng phí. Thế là tại lão Bụt bước lên yếu ớt lục quang, chảy nước miếng điên cuồng chảy xuôi trong lúc biểu lộ, Chu Trạch bình tĩnh đem thịt lật qua lật lại, đầy đủ để hai mặt chín mọng. Hương vị, cái kia thơm a. Chờ đợi tư vị là thống khổ, gian nan, cho nên nướng không sai biệt lắm về sau, hắn cấp tốc gỡ xuống mang theo người truy thủ. Đơn giản cân nhắc về sau, quả quyết cắt xuống một phần tư thịt nướng, dùng mũi dao bước lên, đưa cho mặt trước đau khổ chờ nam nhân. Khối này cho ngươi, mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Cho ta, khối này cho ta, thật sao đại nhân, lão Bụt thật có thể ăn sao? Nhìn xem đưa tới bên tay chính mình khối thịt, lão Bụt đến bây giờ còn là không thể tin được. Có thể so với bàn tay lớn khối thịt, tiêu màu nâu mặt ngoài chảy xuôi dầu trơn, nóng hôi hổi, bay thẳng chán, dẫn ra miệng lưỡi khô không khốc. Thịt nướng, cỡ nào chân quý a. Hắn cho là mình nhiều nhất có thể ăn vào một bụng nhỏ, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà điểm đến 1/4. Ăn đi, nói cho ngươi liền cho ngươi, chỉ cần ngươi đi theo ta làm rất tốt, thức ăn nước uống nên có đều sẽ có. Ngươi dâng ra mình trung thành cùng sinh mệnh, mà ta phòng ngừa để ngươi chịu đói, cái này cực kỳ công bằng. Chu Trạch nhàn nhạt trần thuật quy tắc. Lão Bụt rội ra tay, muốn lấy thịt, đến bên cạnh nhưng lại rụt trở về. Sau đó, trịnh trọng việc hướng Chu Trạch nói, ca ngợi vĩ đại vạn máy móc chi thần, ca ngợi ngài, nhân tử thánh đồ đại nhân. Nói xong mới kích động gỡ xuống khối thịt, cầm ở trong tay, nhẹ nhàng đưa tới bên miệng. Cắn một cái. Hương, quá thơm. Hắn thần sắc tựa như cao triều, tản mát ra vô cùng thỏa mãn cùng vẻ hạnh phúc. Bộ dáng kia, làm Chu Trạch nhớ lại mình lần thứ nhất ăn cờ ép cờ tình hình. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nếu có, đó cũng là bi thảm nghèo khó ký ức. Chỉ bất quá, tình huống hiện tại càng thêm hỏng bét, hắn so lấy trước càng thêm nghèo khó thôi. Không còn quan tâm lão Bụt tướng ăn, ngoại tinh đồ ăn đến trong miệng hắn tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện thực phẩm vấn đề an toàn. Yên lòng, Chu Trạch bước lên còn lại thịt nướng, bắt đầu ăn tươi nuốt sống thức hướng mình miệng bên trong nhét. Két két, két két. Chương 27, huyết la sát két két, két két. Trong chốc lát, nguyên bản yên tĩnh trong khoang thuyền, răng cắn xé, nhấm nuốt thanh âm liên tiếp, liền liền trong không khí cũng tràn ngập một cỗ mỡ đặc hữu mùi thơm. Két két, két két. Hai người ăn uống thả cửa. Đương nhiên, các loại thanh âm giống như không quá thích hợp. Lão Bụt trầm mê ăn thì không có phát giác, nhưng Chu Trạch bén nhảy lỗ tai lại tựa hồ như nghe được dư thừa động tĩnh. Hắn lập tức ngừng tay bên trong động tác, mày nhăn lại, thuận thanh âm nơi phát ra quay người nhìn trộm. Nhưng mà không nghĩ tới, ánh mắt cuối cùng rơi vào bên cạnh cách đó không xa mặt đất, đạo kia hôn mê bất tỉnh vị trí bên trên. Đây là người tỉnh. Lập tức, Chu Trạch vui mừng quá đỗi. Hắn bình hai lên, lần nữa nghiêm túc lắng nghe. Bất quá, lần này lại cái gì cũng không có nghe được. Kỳ quái, là ta nghe lầm, hay là có khác tình huống? Cảm thấy không đúng, Chu Trạch dứt khoát đứng người lên, trực tiếp hướng bên kia đi đến. Thánh đồ đại nhân, làm sao vậy? Ngài đi làm gì? Phía sau chuyển đến lão Bụt hỏi thăm. Không có việc gì, ta tùy tiện nhìn xem. Chu Trạch khoát khoát tay, dứt lời, hắn chạy tới tổn thương hoạn thân thể bên cạnh. Bóng người trước mặt không nhúc nhích, sắt thép xiềng xích đem đối phương vây được cực kỳ chặt chẽ, cho dù là hai tay kiện toàn, thân thể khỏe mạnh hắn, chỉ sợ cũng không cách nào thoát thân. Chu Trạch nheo mắt lại, mượn yếu ớt ánh lửa cẩn thận quan sát. Chẳng lẽ vừa rồi thật là ta nghe lầm? Hắn duỗi ra tay, phóng tới đối phương dưới chóp mũi mới. Người không có chết, khí tức vẫn như cũ bình ổn. Ngay sau đó, hắn lại vô vô đối phương mặt, lung lay thân thể, thế nhưng là vẫn không có thức tỉnh. Chu Trạch tiếc nuối thở dài, quay người chuẩn bị trở về. Đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, lần nữa dừng bước lại, một lần nữa mặt hướng mê man bóng người. Lần này, Chu Trạch suy tư một lát sau, mang theo trong tay mình còn thừa không nhiều thịt nướng, đem nó chậm rãi di động đến đối phương bộ mặt phía trên vị trí. Như là câu cá đồng dạng, bắt đầu chờ đợi. Màu sắc khô vàng khối thịt huyền không tại trên môi không, mặc cho mùi phiêu tán, bồi hồi. Một giây, 5 giây, 10 giây, 30 giây. Rốt cục, nào đó một giây bên trong, hắn ánh mắt nhạy cảm bắt được mắt trước người bị thương cổ họng bộ vị, lặng lẽ trượt đống nhúc đích tử. Rất rõ ràng, kia là nuốt nước miếng động tác. Khá lắm, đặt ta cái này vờ ngủ đâu, có phải hay không còn muốn đến cái tuyệt địa phản kích. Mặc dù nhìn ra đối phương vờ ngủ, nhưng là Chu Trạch không có lập tức chỉ ra. Thượng binh phạm nhu, công tâm là thượng sách. Đối với cái này dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, ý chí lực phi thường kiên định người, muốn đối phương lần đầu gặp mặt thành thật một chút, nhất định phải để nàng tín nhiệm mình dao động. Mà Chu Trạch cũng đã biết nên làm như thế nào, hắn muốn từ trên sinh lý triệt để phá hủy tâm lý đối phương phòng tuyến, để chính nàng ngoan ngoan thức tỉnh. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chịu tới khi nào. Chu Trạch nhếch miệng cười một tiếng, nếu như giờ phút này mặt trước có phiến tấm gương lời nói, hắn sẽ phát hiện nét mặt của mình rất giống một cái kiệt tà ác nhân vật phản diện. Hắn thu hồi treo ở giữa không trung thịt nướng, từ trong đó cắt xuống lớn bằng ngón cái một khối nhỏ, đem còn lại thịt cắm ở lưỡi dao đặt ở bên cạnh. Ngay sau đó, cầm khối nhỏ thịt nướng trực tiếp ngã vào đối phương cái mũi bên cạnh. Cả hai khoảng cách, vẹn vẹn cách xa nhau 1 cm. Hơi lắc lư mấy lần, Chu Trạch lần nữa rõ ràng nhìn thấy đối phương nuốt nước miếng động tác. Ha ha. Mắt hắn híp lại, lập tức bắt đầu áp dụng động tác kế tiếp. Đầu tiên tay trái nắm chặt đối phương miệng, hơi dùng sức bóp, đợi đến đối phương răng môi mở ra, tay phải trực tiếp đem khối thịt kia nhét đi vào. Lần này, khối thịt vẹn vẹn dừng lại 2-3 giây. Chỉ thấy ừng ực một chút, liền có thứ tự tiến đối phương cổ họng. Cùng lúc đó, một trận cô ô ô ô tạm tâm vang lên, kia là dạ dày bởi vì đói nhúc nhích mà phát ra kháng nghị. Hôn mê bất tỉnh, nhưng là có thể ăn, đúng không? Đến nơi đây, Chu Trạch đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cùng hắn đấu, đối phương tựa hồ còn non điểm. Mặc cho ngươi ý chí kiên định, nhưng đối mặt mới vừa ra lò thịt nướng, thân thể lại phi thường thành thật, dẫn đầu dơ lên cờ trắng. Đang lúc Chu Trạch vừa mới cảm khái hoàn tất, còn không tới kịp lại làm những thứ gì thời điểm, chỉ thấy trước mặt tay cụt nữ nhân bỗng nhiên chậm rãi mở mắt, màu đen đầu đỉnh tóc ngắn dưới, lộ ra một đôi màu xám bạc lạnh lẽo đôi mắt. Mở tối quang ảnh bên trong, đối phương bộ mặt biểu lộ tỉnh táo dị thường, trong con mắt lại ẩn chứa người bên ngoài rất khó quan sát được bi phân muốn tuyệt. Nhìn xem trước mặt nam nhân xa lạ, Dụ Sạ cảm giác mình sắp điên rồi. Ác ma, ác ma, tuyệt đối là ác ma. Nàng mặt ngoài không nói một lời, bụng trộm lại tại yên lặng cuồng hô. Nguyên bản một trận đồng quy vu tận bạo tạc, để cho mình thuận lợi từ hai tên trong tay địch nhân đào thoát. Chỉ là không nghĩ tới, cưới đối phương một cô còn có thể động mộ thở thật vất vả chạy thoát, đáng tiếc bởi vì mất máu quá nhiều, nửa đường thế mà trực tiếp đã hôn mê. Sau đó không biết ngủ say bao lâu, ý thức bắt đầu dần dần thanh tỉnh. Nàng mở mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là đêm tối lờ mờ sắc cùng đã ảm đạm quang ảnh, ngay sau đó, Dỗ Xạ rất nhanh cảm thấy mình bị trói go thân thể. Cùng lúc đó, phần eo băng lãnh, vết thương đau như là hỏa thiêu. Cả người, càng là toàn thân đau nhức không thôi, tựa như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Bất quá so với những này, bốn phía không biết tình huống nhất làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Thiêu đốt hỏa diễm, lẫn lộn bóng người, cùng kia gần như điên cuồng nhấm nuốt âm thanh. Ánh sáng mông lung tuyến bên trong, nàng nhìn thấy phía trước hai tên nam tính người nhặt rác khuôn mặt và mẹo, thần sắc điên cuồng, giống như đang ăn lấy cái gì. Nếu như không phải cảm giác được toàn thân mình bộ vị cơ bản kiện toàn, Dỗ Xạ kém chút cho là mình vừa ra ổ sói lại vào miệng quặng, lúc sắp chết trở thành khẩu phần lương thực của người khác. Thế nhưng là cho dù không có trở thành đồ ăn, hiện tại tao ngộ cũng không khá hơn chút nào. Thân thể thụ thương mà lại bị người trói lại, quả thực liền là dê đợi làm thịt. Thô sơ giản lược phân tích xong bốn phía tình trạng, nàng cảm thấy được tình cảnh của mình sau. Làm kinh lịch vô số khó khăn đất chết khách, Dỗ Xạ có được một bộ lớn trái tim. Việc đã đến nước này, chỉ có thể vượt khó tiến lên. La to không cách nào giải quyết khó khăn, chỉ có thể nên đón một trận đánh đập hay là tử vong. Lựa chọn tốt nhất là lặng lẽ ẩn nút xuống tới, tùy thời mà đối đãi, dù là thời cơ xa vời, nàng cũng tuyệt không từ bỏ. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, bên cạnh hai vị kia người nhặt rác bên trong đó một vị nào đó, xa so với nàng tưởng tượng bên trong còn muốn mẹ cảm. Chỉ là thức tỉnh lúc không có khắc chế, vô ý thức phát ra một kia rất nhỏ thở dốc, thế mà bởi vậy liền đưa tới sự chú ý của đối phương. Vì ngăn ngừa đối phương xem đấu, vô luận là đập mặt vẫn là lay động, bằng vào cứng cỏi ý chí nàng toàn bộ hoàn mỹ nhẫn mại xuống tới, không có phát ra nửa điểm động tĩnh. Dỗ Xạ có lòng tin, dù là càng đau đớn hơn thăm dò nàng cũng có thể chống đỡ. Thế nhưng là, nàng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương căn bản không theo lẽ thường ra bài. Cái này nam nhân, không nói võ đức, thế mà dùng quý giá đồ ăn đến dụ hoặc chính mình. Đất chết bên trong nào có người bỏ được làm như vậy, cho tù binh ăn cái gì, hơn nữa còn là thịt. Vừa mới bắt đầu, Dỗ Xạ còn có thể nhịn xuống, nhưng theo thời gian trôi qua, kia đập vào mặt mùi thơm, cơ hồ làm nàng ngạt thở. Trong miệng điên cuồng bài tiết nước bọt, nhiều đến sắp tràn ra tới. Nếu như không nuốt xuống đi, gần như sắp muốn từ khoang miệng bên trong chảy ra. Cho nên, nàng nuốt, một lần lại một lần. Đang lúc Dỗ Xạ khóc không ra nước mắt, bắt đầu hoài nghi mình phải chăng đã bại lộ thời điểm, vạn vạn không nghĩ tới, đối phương thế mà trực tiếp vào tay, lần nữa cố gắng nhét cho nàng một miếng thịt. Mặc dù nội tâm một vạn cái kháng cự, nhưng là thân thể lại phi thường thành thật, phản phất sinh ra bản thân ý thức. Chỉ giữ vững được 2-3 giây, liền không có chí khí nuốt xuống. Chớ nói chi là, giờ phút này hết lần này tới lần khác không nên vang lên bụng tiếng kêu, hoàn toàn nhiễu loạn tất cả kế hoạch, để nàng không cách nào tiếp tục giả bộ nằm ngủ đi. Dỗ Xạ minh bạch, mình khả năng sớm đã bại lộ. Đối phương mặc dù biết rất rõ ràng, nhưng là không có trực tiếp vạch trần, mà là lựa chọn đùa nàng chơi. Ác ma, một cái đùa bỡn ý chí ác ma. Hắn sẽ xử trí ta như thế nào, chẳng lẽ tính mạng của ta dừng ở đây rồi sao? Ông liên tiếp mê mang cùng hoang mang, Dỗ Xạ bất đắc dĩ mở mắt ra, lần đầu thấy rõ ở vào trước mặt mình nam nhân. Góc cạnh rõ ràng gương mặt, vai rộng bên cạnh, cường tráng dưới thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại. Tàn khốc thời đại làm cho đối phương đầy tang thương, nhưng không trở ngại đối phương đen nhánh trong con mắt, tựa như tinh không giống như thâm thúy mênh mông ý chí. Mặc dù chung quanh ảm đạm không ánh sáng, nhưng lại có một bao quanh nóng bỏng đốm lửa nhỏ, với hắn mắt bên trong tiêu đốt. Kia là vô số đất chết khách mắt bên trong gần như không có khả năng nhìn thấy hỏa diễm, bên trong chất chứa hy vọng, quang minh, đồng bộ sinh cơ cùng tinh thần phấn chấn. Như là nóng bỏng hành tinh, chiếu sáng băng lãnh vũ trụ tĩnh mịch. Như thế ấm áp vô cùng, vĩ vi huy hoàng, nhưng lại băng lãnh uy nghiêm, vạn ác bất xâm, phản phất thế gian rất nhiều hỗn loạn cũng không thể ảnh hưởng ý chí của hắn mảy may. Vẹn vẹn nhìn đối phương, liền khiến người cảm thấy hoảng loạn. Đột nhiên, Dỗ Xạ toàn thân dùng mình một cái. Chờ lấy lại tinh thần, nàng cảm thấy đầu óc bên trong không hiểu hoảng hốt, mất đi tiêu cự con mắt thậm chí nổi lên một trận đau nhức. Ta đây là thế nào, bởi vì quá độ suy yếu mắt trước xuất hiện ảo giác, hay là bởi vì sợ hãi? Nàng lập tức nhắm mắt lại, chờ lần nữa mở ra lúc mới cảm giác hơi thanh tỉnh điểm. Đồng thời, trước mắt ảo giác biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là Dỗ Xạ phát hiện, vừa rồi những cái kia huyễn tượng lại giống như gen mật mã, đã thật sâu khắc vào đầu óc của nàng chỗ sâu. Ký ức rõ ràng lại kiên cố, giống như vừa rồi thật tận mắt nhìn thấy qua đồng dạng. Kỳ quái, ta đây là sợ sao? Dỗ Xạ nhìn xem nam nhân trước mặt, trong lòng yên lặng làm ra đánh giá. Một cái cường đại mà lại đặc biệt, mà lại phá lệ dễ dàng làm người cảm thấy e ngại người. Nàng nghĩ không rõ lắm, càng nghĩ càng cảm giác được đại não một mảnh hoảng hốt, đành phải đem vừa rồi hết thệ quy về sợ hãi của mình. Cho dù nàng đạm phách phi thường hơn người, lấy trước rất ít cái gì, thế nhưng là nghĩ không rõ lắm, liền không cần thiết lại nghĩ. Đất chết, người miễn là còn sống là được. Hô. Dỗ Xạ âm thầm hơi thở, cường tráng trấn định, mặt hướng nam nhân ở trước mắt, nàng lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, bình tĩnh dò hỏi: "Các ngươi bắt ta, chuẩn bị làm gì?" Nữ nhân biểu lộ đạm mạc, tiếng nói khàn khàn, tựa hồ đến tận đây nhận mệnh, từ bỏ chống cự. Bất quá Chu Trạch lại có thể từ trong ánh mắt của nàng, nhìn ra gắt gao đè nén khẩn trương cùng sầu lo. "Chúng ta làm gì?" Hắn nhẹ nhẹ cười cười, cao giọng nói: "Người này giờ không nói gì, ta trả lấy mình cứu được người công. Huống hồ dù nói thế nào, chúng ta cũng coi như cứu được ngươi, mà lại đến bây giờ cũng không có thương tổn ngươi. Ngươi không những không cảm tạ chúng ta, vừa rồi ngược lại cố ý vừa ngủ, có phải hay không đợi chút nữa còn muốn đem hai chúng ta cho vụng trộm làm thịt ta?" "Ừm, làm thịt." Phương xa đột nhiên chuyển đến lão bột thanh âm. Nghe được mẫn cảm chữ, gặm xong thịt liếm tay chỉ hắn trong nháy mắt nhảy lên, quay người vội vàng chạy đến. "Thánh đồ đại nhân, ngươi không sao chứ? Người này làm sao tỉnh lại?" "Hắn là không phải là muốn đánh lén chúng ta?" Lão bột liền biết, bọn hắn những này tên đáng chết, toàn bộ là một đám lang tâm cẩu phế tên điên. Ngài cho hắn dùng nhiều như vậy quý giá nước, còn có nhiên liệu, nhưng hắn thế mà muốn giết chết chúng ta. May mắn Thánh Đồ đại nhân ngài phát hiện ra sớm, muốn lao bụt nói chúng ta không bằng hiện tại liền làm thịt hắn. Nam nhân trên nhảy dưới tránh, kích động dị thường, tựa hồ hận không thể hiện tại liền lập tức động thủ. Chờ một chút, trước đừng có gấp. Chu Trạch lạnh nhạt lên tiếng, trực tiếp đánh gây lao bụt. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía mặt đất nữ tử, mặt không thay đổi lên tiếng hỏi thăm. Ngươi bây giờ có cái gì muốn nói sao? Thì như di ngôn loại hình. Tiến đến trước mắt lão bụt làm rộ xả hơi nhắm mắt, bất quá bộ dáng cổ quái người nhặt rác nàng lấy trước đã thấy nhiều, cũng không có cảm thấy nhiều ít ngạc nhiên cùng sợ hãi. Biết được là nam nhân trước mặt cứu mình, đối mặt chất vấn, nàng phi thường thành khẩn, cũng rất bình tĩnh. Tạ ơn, ta cực kỳ cảm tạ các ngươi từ bên ngoài đem hôn mê bất tỉnh ta mang về, đồng thời không có giết chết ta. Nếu như có thể, ta nguyện ý đem trên người tất cả mọi thứ tặng cho các ngươi. Đương nhiên, bao quát thân thể của ta. Thân thể của ngươi? Nghe vậy lão bụt đống nhiên mở to hai mắt nhìn, lập tức vượt lên trước nổi giận nói. Phi, ngươi cái này đáng chết người nhặt rác, dám can đảm làm bẩn vĩ đại thánh đồ, lão bụt mới là thánh đồ đại nhân trung thành nhất cơ giới sư, ngươi còn muốn cướp đi vị trí của ta cùng đinh quang, ta muốn. Đủ rồi, lão bụt. Chu Trạch mặt đen lên, cố nén im lặng, vội vàng ra tay ngăn lại nam nhân. Cái này đều là chuyện gì a? Nếu như không phải là vì nổi bật ra giữa hai người quen thuộc quan hệ, chấn nhiếp thức tỉnh nữ nhân, hắn đã sớm một cước đạp cho đi. Trung thành, ngươi trung thành có cái dám dùng, có thể nam càng thêm nam sao? Khu khu. Chu Trạch nhịn xuống nhà rãnh, nói ngay vào điểm chính. Thân thể của ngươi, ta không cảm hứng, ân, vẫn là trước giới thiệu một chút mình đi, tỉ như ngươi tên gì, có danh tự sao? Dô xạ, có người cũng gọi ta huyết la sát. Nữ nhân ngữ khí bình thản, chi tiết giải bày nói. Huyết la sát. Chu Trạch trong lòng âm thầm cảm thụ được cái tên này chỗ tản ra huyết tình, ngược lại là rất dễ dàng sâu hơn đối với đối phương ấn tượng đầu tiên. Dô xạ, ta nghĩ. Ngươi hẳn phải biết quy củ của nơi này, ta lãng phí rất nhiều tài nguyên cứu được ngươi, đương nhiên sẽ không trắng cứu ngươi. Về phần muốn ngươi làm gì, nói thật, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, bởi vì ta không biết ngươi là có hay không có tư cách này. Chập chân múa quang ảnh bên trong, theo kể ra, Chu Trạch khuôn mặt lặng lẽ nhiễm lên nặng nề hắc ám, ngựa khí trở nên trầm thấp lạnh chát chát. Không có tư cách người, không nên còn sống. Nếu như lựa chọn của ngươi cùng biểu hiện không cách nào làm ta cảm thấy hài lòng, lúc kia, ta khả năng sẽ không chút lưu tình làm thịt ngươi. Sau đó, dùng thi thể của ngươi xem như bồi dưỡng dòi bỏ chất dinh dưỡng, dùng cái này để đền bù tổn thất của ta. Hắn bình tĩnh trần thuật nói. Không khí lâm vào trầm mặc, ước chừng đi qua vài giây đồng hồ, tiêu hóa xong tin tức rộ xạ, lời nói đến 13, cuối cùng chỉ tung ra một câu. Tạ ơn, ta minh bạch. Sau đó, im bặt mà dừng. Một giây, hai giây, ba giây. Không khí lần nữa lâm vào trầm mặc đến làm cho Chu Trạch cảm thấy xấu hổ. Hắn cuối cùng không nhịn được, mở miệng hỏi ừm, cứ như vậy, không có. Hẳn là, không có. Rộ xạ nghiêm túc suy tư một lát, lúng ta lúng túng trả lời. Nay lại, nàng cũng cảm thấy trong phòng tràn ngập một chút làm tất cả mọi người không quá thoải mái bầu không khí. Cứ việc giờ phút này đứng trước sinh tử tồn vong, có lẽ nhiều lời vài câu lời hữu ích, mình sống sót khả năng tới tính liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng là một mực trầm mặc ít nói nàng, nhưng bây giờ không biết được nên nói cái gì. Phải biết, lấy mặt trận người dùng vũ khí chặt đứt nàng hai tay thời điểm, nàng vẫn là như thế, ngoại trừ một tiếng thống khổ kêu rên, về sau từ đầu đến cuối một chữ không phát. Cầu xin tha thứ, đã cầu. Nàng nguyện ý đem tất cả mọi thứ giao cho đối phương, bao quát chính mình. Điều kiện, dù xạ cho rằng cũng đã kết thụ, biểu hiện tốt một chút, làm đối phương hài lòng, tranh thủ bọn hắn buông tha mình. Có thể làm đều làm. Tạm thời nàng còn không muốn chết, cũng không phải là sợ hãi tử vong, mà là có ít người còn cần nàng. Chương 28, dầu hỏa trấn cũ nát, mở tối trong khoang thuyền, hoàn toàn yên tĩnh. Ba cái người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa hồ toàn bộ lâm vào không lời nào để nói quỷ dị bầu không khí bên trong. Chu Trạch Tiên lặng quan sát đến nữ nhân thần sắc biến hóa, trong lòng không hiểu tất cả cảm khái. Một cái dị dạng nam lắm lời, một cái tay cụt nữ tiến ốc. Ta Chu Trạch có tài đức gì, có thể đồng thời thu hoạch được ngọa long phượng sổ hai vị nhân tài. Hắn hít thở sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy con đường phía trước từ từ. Đương nhiên nhà danh về nhà danh. Đối với La Cát, tổng thể mà nói Chu Trạch vẫn là tương đối hài lòng. Mặc dù đối phương trầm mặc ít nói, nhưng là so với lao bụt lại nhải, hắn tình nguyện người ta yên tĩnh một điểm. Rốt cuộc những ngày kia thiên liếm máu trên lưới lao, đã sớm đem sinh tử không để ý đất chết khách, tính cách cơ bản đều là người lời hung ác không nhiều. Dạng này người dùng, không thể nghi ngờ có thể cực lớn tăng cường đoàn đội thực lực. Có thể đồng thời, dạng này người muốn đối phương trở nên trung thành vô cùng, cũng so những người khác càng thêm khó khăn một điểm. May mắn là hiện tại ở vào đất chết, mời chào nhân tài giá phải trả đã vô cùng thấp. Chu Trạch có lòng tin, càng có thực lực đem đối phương đặt vào mình mới thành lập trong đoàn đội mặt. Nói đến đây, hắn không biết là không phải là ảo giác của mình. Dô xạ, vị này lần đầu gặp mặt lạ lẫm nữ tính đất chết khách, sau khi tỉnh dậy thế mà mang cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này càng giống là một loại như có như không đặc chất, để hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Thế nhưng là hai người lấy trước chưa từng gặp mặt, giới tính, tính cách, tư tưởng trước mắt nhìn đến cũng chênh lệch quá lớn. Chớ nói chi là hắn là một tên đất chết người mới, xuyên qua trước nghề nghiệp, yêu thích các loại, cơ bản cùng đất chết nhân dân ngày đêm khác biệt. Làm sao có thể tại một vị lần đầu gặp mặt nữ tính người nhặt rác trên thân cảm giác được quen thuộc? Nếu như từ gen cùng giới tính phương diện xuất phát, vậy cũng lao bụt cùng hắn càng giống mới đúng. Cho nên loại này cảm giác quen thuộc là thế nào tới? Đối với cái này, Chu Trạch đã ngoài ý muốn lại hoang mang. Nghĩ không rõ a, nghĩ không rõ. Đang lúc hắn suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đột nhiên trong phòng nguyên bản mở tối quang ảnh lại lần nữa tối sầm lại, hắc ám trong nháy mắt bao phủ lại đám người, tựa như mực nước giống như thế giới bên trong, từng chùm thanh lanh ảm đạm ánh trăng xuyên thấu qua lỗ hổng lỗ thủng, soi sáng ra phía dưới đại khái hình dáng. Dầu nhiên liệu đốt hết sao? Chu Trạch quay người nhìn về phía bên cạnh, số lượng không đa dụng để nướng thịt dầu thô chỉ còn lại lấm ta lấm tấm ánh lửa. Xem ra hôm nay hoạt động đến dừng ở đây rồi. Trong đầu hiện lên này giống như ý niệm, hắn nghị nghị cầm lấy đặt ở bên cạnh chủy thủ trên thịt nhanh, hướng nằm trên mặt đất trên bong thuyền nữ nhân nhẹ nhàng nói, há mồm. A, Dô Sa nghe vậy sững sờ, vô ý thức hé miệng đi. Đang lúc nàng nghi hoặc không hiểu lúc, đột nhiên cảm giác được miệng mình bên trong bị nhét vào thứ gì. Đây là. Dô Sa kinh nghi bất định, lại khó mà đưa tin. Bởi vì một cỗ đủ để an ủi bất luận cái gì đau xót mỹ rượu tư vị, nàng khoang miệng bên trong trong nháy mắt buộc phát ra. Hương vị kia, phong phú, ngọt, thỏa mãn. Miệng bên trong đồ vật là thịt, có thể ăn thịt. Vì cái gì, quý giá như vậy đồ ăn, vì cái gì cho ta ăn, người này là kẻ ngu sao? Giang một bên liều mạng nhai nuốt lấy trong miệng nhiều chất lỏng khối thịt, một bên khác rổ xạ trong lòng lại tràn đầy vấn đề. Nàng lần nữa nghĩ mãi mà không rõ. Chuyện đã xảy ra hôm nay, phần lớn vượt qua cuộc đời mình kinh nghiệm có khả năng giải đáp phạm vi. Trước mặt cái này người đàn ông xa lạ, hành vi cử chỉ quá vượt quá lẽ thường, cùng nàng lấy trước đụng phải những cái kia đất chết khách rõ ràng tồn tại quá nhiều khác biệt. Mặc dù trong lòng nhà dánh thêm hoang mang, nhưng là nên ăn còn phải ăn. Bây giờ niên kỷ đầu, phóng tới bên miệng đồ ăn ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Huống chi là khó gặp thịt nướng, không ăn mới là đồ đần. Dô Sạ có thể cảm giác được, theo lượng lớn thịt nướng chảy vào dạ dày, thân thể đau đớn tựa hồ cũng không còn khó như vậy lấy chịu đựng, rét run nhiệt độ cơ thể càng là tăng lên một tia ấm áp. Có lẽ, nàng vừa rồi nhìn thấy những cái kia huyễn tượng cũng không phải là ảo giác, tối thiểu nhất hiện tại chân chính mang cho mình một chút ấm áp cùng hy vọng. Hồi lâu, nuốt xong cuối cùng một ngụm đồ ăn, tinh tế phẩm vị xong trong miệng dư hương, Dô Sạ trường hô khẩu khí, nhìn về phía nam nhân trước mặt, thành khẩn nói tạ. Tạ ơn, thánh đồ. Nàng nhớ lại lão bụt đối Chu Trạch xưng hô, lần nữa trịnh trọng việc nói. Cảm tạ ngài đã cứu ta, trả lại cho ta đồ ăn. Ta biết những vật tư này giá trị, nếu như ta có thể còn sống sót, vì ngài làm những gì, ta cái gì đều nguyện ý đi làm. Dô Sạ lời nói, chém đinh chặt sắt. Muốn sống sót, đạt được đồ ăn, nhất định phải nỗ lực giá phải trả, đây là nhiều năm trước tới nay, nàng trải nghiệm sâu nhất đất chết quy tắc. Đối với đồ ăn, đối với chân quý thịt nướng, đất chết bất luận một vị nào người nhận giác, tối thiểu làm mình ăn đến trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm kích đều là chân tình thực cảm giác. Không sai, quả nhiên đồ ăn hiệu quả tốt nhất. Nghe được đối phương cảm tạ, Chu Trạch âm thầm hài lòng, khóe miệng không trải qua lộ ra vẻ mỉm cười. Đáng tiếc trong phòng quá mờ, những người khác không cách nào thấy rõ, càng không thể nào biết được tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Cuối cùng, Dô Sạ chỉ nghe một câu không có chút rung động nào trả lời. Ừ, ta đã biết. Ăn xong liền ngủ đi, có lẽ đây là ngươi nhân sinh bên trong cái cuối cùng mộng đẹp. Đợi sáng mai, ta lại cân nhắc nên xử lý như thế nào ngươi. Nói xong, Chu Trạch không cần phải nhiều lời nữa, phất phất tay để canh giữ ở bên cạnh lão bụt cũng đi nghỉ ngơi. Hiện tại cho Dô Sạ nói cái gì cũng vô dụng, nói không chừng đợi sáng mai tỉnh lại, đối phương thương thế tăng thêm, đã chết bất đắc kỳ tử. Nếu như có thể chống nổi ngày mai, mới có thể nói về khả năng. Hắn quay người, lần theo trong đầu ký ức, hướng buồng nhỏ trên tàu thang lầu đi đến. Thời gian còn lại liền sâu sâu đối phương, để nàng tiếp nhận vận mệnh thẩm phán đồng thời, một mình thật tốt suy nghĩ suy nghĩ. Đất chết ban đêm, rất lạnh, cũng cực kỳ ồn ào náo động. Ngoài khoang thuyền, cùng phong gào thét, trong khoang thuyền lại đông người run lẩy bẩy. Nếu không phải ăn chút cao nhiệt lượng đồ ăn hộ thể, dạng này ban đêm qua đi, đầu thống náo nhiệt, toàn thân khó chịu, cơ hồ đều có thể đoán được tình huống. Đất chết, người nhưng bệnh không dậy nổi. Ác liệt hoàn cảnh bên trong, khả năng phổ thông cảm vật đều sẽ làm người vứt bỏ sinh mệnh. Nếu như ban đêm ngươi không có sung túc nhiên liệu, chỉ có thể tận lực tìm phong bế khu vực chậm lại giá lạnh. Chu Trạch bôi đen, chậm rãi đi đến chật hẹp buồng nhỏ trên tàu cuối thang lầu. Nơi đây không gian phong bế, chung quanh mục nát thân tàu coi như hoàn chỉnh, không có nhiều như vậy lỗ thủng. Đồng thời, mấu chốt không dễ dàng bị người phát hiện. Mặc dù có người xung tới, trong thời gian ngắn đối phương cũng tìm không ra. Chật hẹp địa hình, càng làm cho hắn dễ thủ khó công. Nơi đây không có cái gì gối đầu cùng chăn mền, hắn cứ như vậy tùy ý trực tiếp nằm xuống. Hồi lâu, Chu Trạch vẫn như cũ yên tĩnh nghe đại mạc truyền đến động tĩnh, cũng không có bao nhiêu buồn ngủ. Thân ở hoàn cảnh lạ lẫm, bên cạnh vẫn là hai vị ngày hôm trước gặp mặt người xa lạ, hắn cũng không dám an tâm đi ngủ. Ngược lại là lão bụt, tựa hồ một lần nữa tìm được núi dựa lớn. Ăn uống no đủ về sau, hắn buổi tối đó ngủ được phá lệ thơ ngọt. Phu phu phu, tiếng ngáy như sấm, bền bỉ chưa ngừng. Về phần cách đó không xa Dô Sạ, không biết là bởi vì tiếng ngáy hay là bởi vì thấp họng, tựa hồ cũng không có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Buổi tối đó, Chu Trạch suy nghĩ rất nhiều. Chăn trong hoàn cảnh bên trong, mấy giờ vội vàng mà qua, bất chi bất giác liền đến buổi sáng. Theo sáng sớm luồng thứ nhất tia nắng mặt trời nghiêng bắn vào buồng nhỏ trên tàu. Hắn quả quyết đứng người lên, lắc lắc đầu, làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Hoạt động băng lãnh trở nên cứng thân thể, hồi lâu Chu Trạch mới miễn cưỡng cảm giác mình một lần nữa sống lại. Hắn lấy ra túi nước, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Mặc dù không cách nào xa xỉ đến dùng nước rửa mặt, nhưng là xúc miệng vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, cũng phi thường tất yếu. Càng là chật vật hoàn cảnh, càng là cần một ngụm tốt nhất răng. Đất chết, nhưng không có nhiều như vậy mềm mại đồ vật để người ăn. Người nhặt rác có thể tìm được đồ ăn, đại đa số cứng rắn đến hoài nghi nhân sinh. Nếu như răng rơi sạch, chỉ sẽ càng chóng chết. Ừ ngực. Chu Trạch thấu xong, sau đó một ngụm nuốt xuống. Mặc dù hương vị có điểm lạ, nhưng là không thể lãng phí. Giờ phút này, lão bụt còn tại nằm ngáy ho ho, Dô Sạ nghe được động tĩnh sớm đã thức tỉnh, hoạt động bên trong trên người xiềng xích phát sinh tiếng vang. Nhìn một cái người ta, cái này tính cảnh giác, không hổ là xử lý hai cái trưởng thành tráng hán tinh anh nhân tài. Chu Trạch so sánh một chút song phương biểu hiện, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phê phán lấy lão bột. Hắn chậm rãi đi xuống thang lầu, đi vào cách xa nhau không xa lão bột bên cạnh, trực tiếp một cước đá đi lên. A, đừng giết ta. Van cầu ngươi, lão bột sẽ sửa xe, lão. Thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, lưng còn nam nhân tựa hồ đột nhiên nhớ lại cái gì, buông ra vô ý thức ngăn tại trước mặt hai tay, sau đó quả nhiên nhìn thấy trước mặt quen thuộc khách tới lúng túng cười cười. Thánh đồ đại nhân, nguyên lai là ngài à, hù chết lão bột, ta coi là lại là người nào đánh tới. Nam nhân gãi đầu, biểu lộ khoa trương nói. Chu Trạch mặt đen lên, không có trả lời. Dạng này người có thể sống đến bây giờ không chết, cũng là một loại bản sự. Về sau chú ý một chút, đừng ngủ đến như vậy chết. Đúng đúng, thánh đồ đại nhân, lão bụt về sau nhất định chú ý, hôm qua chủ yếu bởi vì cường đại ngài ở chỗ này, ngài thủ hộ lấy nơi đây, cho nên ta cảm thấy vô cùng an toàn. Lão bụt túi đầu không lưng, phát ra từ nội tâm cảm khái như thế. Ừm, biết liền tốt. Chu Trạch mặt không biểu tình gật gật đầu, tiếp nhận đối phương bản thân kiểm điểm. Nói thế nào, kim vô túc xích, nhân vô hoàng nhân, trên thực tế lão bụt vẫn là ưu điểm thật nhiều. Đánh thức đối phương về sau, hắn lại quay người đi thẳng tới rổ xạ bên cạnh, ngồi xổm người xuống, tại đối phương lịch lai thuận thụ trong ánh mắt quan sát vết thương một chút tình huống. Cảm giác thế nào? Ừm, cũng không tệ lắm. Mặt đất nằm một đêm, rổ xạ suy tư một lát, thấp giọng trả lời. Vậy là tốt rồi, nhìn đến vận khí của ngươi cũng không tệ lắm, nhặt về một cái mạng, vết thương không có lây nhiễm nhiễm trùng. Chu Trạch nhíu mày, hài lòng gật đầu. Nếu là hôm nay vết thương chưa từng xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, kia cơ bản có thể tuyên cáo thương thế tăng thêm. Nhìn đến thân thể của đối phương tố chất không tệ, sức miễn dịch cực kỳ mạnh. Trước đó trị liệu cùng vật tư cũng không có lãng phí vô ích. Đang lúc hắn vì thế thở dài một hơi lúc, Dỗ Sa đột nhiên lần nữa nói tạ ơn. Ừm. Chu Trạch sửng sốt một chút, còn chưa hiểu được vì sao nói lời cảm tạ, liền nghe đối phương tiếp tục giải thích nói. Miệng vết thương của ta, ngươi dọn dẹp nó. Lời mặc dù cực kỳ quấn, nhưng là Dỗ Sa thái độ tựa hồ so với hôm qua càng thêm nhu hòa. Hôm qua tia sáng lờ mờ, nàng không có phát hiện vết thương biến hóa, cho tới hôm nay buổi sáng nàng mới thấy rõ mình vết thương bộ vị tồn tại thanh lý qua vết tích. Dỗ Sa rất nhanh kịp phản ứng, đối phương không chỉ có đem mê man mình từ hoang dã kiếm về, mà lại chân chính trên ý nghĩa cứu mình một mạng. Phần ân tình này quá nặng nề, nặng nàng không biết nên nói bao nhiêu lần cảm tạ, lại càng không biết làm sao hồi báo. Mặc dù đối phương buộc nàng, nhưng là cũng hai lần vô điều kiện cứu được mệnh của nàng, lại cho nàng đồ ăn. Cái này đồng dạng là không thể cãi lại sự tình thực. Từ khi Dỗ Sa hiểu chuyện đến nay, cơ hồ không có người như thế đã giúp nàng. Trước đây không lâu, dù là cùng một cái trong doanh địa cùng một chỗ cùng địch nhân chém giết chiến hữu, cũng sẽ không ở nàng thụ thương lúc làm biệt thủ. Đồng đội thụ thương, bọn hắn thờ ơ, chết đi cũng sẽ chỉ kích phát đám người điên cuồng cùng hưng phấn. Nếu như cuối cùng đạt được thắng lợi, thi thể ngược lại là sẽ bị bọn hắn mang về, đương nhiên, vẻn vẹn làm giỏi bỏ sinh sôi chất dinh dưỡng. Ta không thành công cứu được người khác, ngược lại mình bây giờ bị người khác cứu được. Trong chốc lát, nhớ lại trước kia kinh lịch Dỗ Sa cảm xúc dị thường phức tạp. Thời gian qua đi mấy cái mặt trời mọc mặt trời lặn, nàng chết lặng tâm lần nữa nổi lên ba động. Mà ở vào một bên Chu Trạch, giờ phút này lại lập tức có loại niềm vui ngoài ý muốn cảm xúc. Đối phương thái độ biến hóa, xa so với tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn rất nhiều. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ đơn thuần bởi vì ta cứu được nàng, nhưng cảm giác nguyên nhân tựa hồ không chỉ như vậy. Đất chết cư dân, như là nguyên thủy dã thú, kiệt ngạo bất tuần, coi trời bằng vùng, cơ hồ rất khó dùng bình thường thủ đoạn để bọn hắn trong thời gian ngắn chân tâm thật ý cải thiện thái độ, hoặc là dùng bạo lực để bọn hắn e ngại, hoặc là dùng tín ngưỡng để bọn hắn cuồng nhiệt. Trừ cái đó ra, quá nhiều thiện ý sẽ chỉ làm bọn hắn cho rằng ngươi là cái vô năng, mềm yếu, không xứng để bọn hắn phục tùng lớn đồ đần. Bất quá, nhất định phải chú ý, cái này hai loại phương pháp cần kỹ thuật, cũng tồn tại phong hiểm. Vạn nhất gặp được cái ý chí cứng cỏi, mềm không được ứng không xong đất chết khách, bạo lực ngược lại có thể sẽ kích thích đối phương bất khuất lửa giận, tẩy nao nói không chừng sẽ để cho đối phương sinh ra mới phản loạn ý nghĩ, sau đó bồi thường nàng dâu lại gây binh. Chu Trạch Tiên lặng quan sát một phen về sau, từ bỏ truy cứu. Nên biết sớm muộn sẽ biết, hiện tại dù sao đối với mình là chuyện tốt một kiện. Nối liền vừa rồi câu chuyện, bởi vì đối phương thái độ cấp tốc chuyển biến, trong lòng của hắn quả quyết từ bỏ mình dự đoán dự bị tốt lý do thoái thác, tận lực để ngự khí trở nên ôn hòa bên trong không mất lực uy hiếp. Ngươi cảm tạ ta, cái này chuyện đương nhiên, bất quá ta cứu ngươi cũng không phải phát thiệt tâm, làm việc tốt. Quy củ của nơi này, chúng ta đều giải. Nỗ lực nhiều ít, liền muốn gấp bội đạt được bao nhiêu. Dưới mắt ta đã có thể để ngươi sống, liền có thể dễ dàng để ngươi chết. Thế nhưng là, ta hiện tại vẫn là quyết định để ngươi sống. Thái độ của ngươi đả động ta, nó để cho ta cảm thấy nỗ lực đáng giá. Thật tốt dưỡng thương, thẳng đến ngươi hoàn lại xong tất cả giá phải trả lấy trước, ta sẽ cân nhắc tạm thời lưu lại tính mạng của ngươi. Ta minh bạch. Dỗ Sa ánh mắt nghiêm túc. Ta đều hiểu. Nàng lần nữa lên tiếng cường điệu nói, ngữ khí kiên định. Ngắn ngủi mấy chữ, Chu Trạch nhưng từ bên trong cảm nhận được một cỗ ý chí lực lượng. Kia là nhân loại độc hữu lực lượng tinh thần, từ khi đi vào đất chết, hắn thật lâu chưa từng cảm thụ. Thế nhưng là cùng một thời gian, Chu Trạch lại không biết nên trở về đáp thứ gì, thậm chí có chút táo bạo. Bình sinh, hắn hận nhất nói chuyện nói một nửa người. Minh bạch, ngươi minh bạch cái gì? Đại tỷ, có thể hay không hơi nhiều lời vài câu, cho cái cơ hội để ra phát huy một chút. Ngươi loại tính cách này, thực sự làm cho người rất không thể nào vào tay a. Chu Trạch trong lòng cuồng hô, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đành phải mình đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta hôm qua nhìn thấy những cái kia đổi người giết ngươi, bọn hắn lai lịch ra sao? Ngài không biết sao? Dỗ Sa không tự chủ được những mày, thoáng có chút kinh ngạc. Bọn hắn là dầu hỏa chấn đầu lĩnh, thực nhân ma gọn đỏ, đủ ổ, dưới trướng chiến tranh tiểu tử. Chương 29, đạn nông trường cùng tận thế thành lũy thạch du chấn. Chiến tranh tiểu tử, thực nhân ma gọn đỏ. Tốt ta, đối với trở lên lạ lẫm danh tử, Chu Trạch hoàn toàn không biết. Không có điện thoại, không có internet, không có phát đạt thông tin thủ đoạn, binh hoang mã loạn niên đại, nhân loại rất dễ dàng lâm vào tin tức đảo hoang. Huống chi, là một vị đất chết người mới, mới đến lại một mình sông sáo thế giới mới hắn, bởi vì ngoại giới quá nguy hiểm, bình thường hận không thể cả ngày núp ở an toàn trong căn cứ, vĩnh viễn không ra. Cho dù đại đa số thời điểm không thể không ra ngoài tìm kiếm thức ăn, nhưng nếu là nửa đường ngẫu nhiên gặp phải top 5 top 3 người nhặt rác đội ngũ. Chu Trạch trong đầu tiên xuất hiện ý niệm, tuyệt đối không phải cao hứng bừng bừng tiến đến tiếp xúc, mà là trong lòng run sợ, cách thật xa liền bắt đầu nghĩ biện pháp chạy trốn cùng tìm địa phương ẩn nút. Cũng không phải là nhát gan sợ phiền phức, khuyết thiếu tìm hiểu tin tức, mở rộng cục diện dũng khí, mà là đã từng thê thảm đau đớn kinh nghiệm để hắn hiểu được, mảnh này đất chết không có đúng nghĩa người tốt, thậm chí liền mặt ngoài trên ý nghĩa người tốt đều không có. Tất cả đất chết khách, vô luận nam hay nữ vậy, già có trẻ có, đồng hành tụ tập, bọn hắn đụng phải nhân loại đồng bào thời điểm, cách làm cơ bản giống nhau. Hoặc là hướng dẫn lừa gạt, vụ trộm hãm hại người, hoặc là gặp mặt không nói hai lời, trực tiếp bạo lực mở đoạn. Không cần lý do, cũng không cần lấy cớ. Cướp bóc đốt giết như là ăn uống ngủ nghỉ, chuyện thường ngày đồng dạng đơn giản. Cơ hồ đã trở thành một loại sinh tồn hành vi hình thức, thật sâu khảm vào người ở đây loại gen bản năng. 3 tháng đến nay, Chu Trạch cảm giác mình ngày càng trở nên càng điên cuồng lên, thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn như trước vẫn là tất cả mọi người bên trong nhất là lý trí cái kia. Là thế giới vấn đề, còn là hắn không cùng trên hỗn loạn thời đại. Chu Trạch không được biết, có lẽ trong tiềm thức, hắn kháng cự sinh hoạt tại một cái thế giới như vậy bên trong. Nhân loại không nên là như thế ngu muội, bi thảm, sinh hoạt cũng không nên này giống như bộ dáng. Hắn đã từng thấy tận mắt ổn định trật tự dưới, nhân loại văn minh chỗ sáng tạo ra cường thịnh cùng phồn vinh. Kệ hàng chất đầy đồ ăn, trên đường phố làm đèn neon ngọn, xe thủy mã rồng. Niên đại đó, mặc dù mình không có đại phú đại quý, nhưng là còn có thể tham sống sợ chết. Tối thiểu nhất đi nhà cầu xong sau có thể sử dụng giấy vệ sinh đến chùi đít, mà không phải tùy tiện tìm khối cấn người tảng đá, lặp đi lặp lại lợi dụng. Hai thế giới, so sánh có biết, cho dù là kém nhất trật tự, cũng muốn so không trật tự tốt hơn mấy lần. Đáng tiếc quá khứ hết thảy tốt đẹp cảnh tượng, cuối cùng rồi sẽ tại một ngày nào đó biến mất trong ký ức của hắn. Như là nước mắt biến mất tại mưa bên trong, triệt để không người biết được. Có lẽ chỉ có ý chí cùng tinh thần mới có thể qua lại thời gian cùng không gian quần quận dòng lũ bên trong, vĩnh viễn thông suốt. Đeo đuổi, chỉ dẫn nhân loại đi hướng một cái càng phát ra xa xôi tốt đẹp tương lai. Liên tưởng đến quá khứ, Chu Trạch điên lặng thầm nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ, coi như không kéo những cái kia nhân loại đại nghĩa thế tuổi, đơn thuần để mình sinh hoạt tốt đi một chút, có lẽ ta cũng cần chủ động làm chút gì. Huống chi, hắn là tên người xuyên biệt, đồng thời còn chiếm được có thể cùng ngoại tinh vị diện giao dịch vật liệu thời cơ. Đặt ở cổ đại, cái này chẳng phải là cái gọi là chịu đến thiên mệnh, đã thọ vĩnh xương sao? Dịch đã ta thuận thụ thiên mệnh, làm hoàng đế, nên làm lê dân trường thọ, quốc vận vĩnh cửu hưng thịnh. Đang lúc Chu Trạch âm thầm suy nghĩ dần dần tung bay thời điểm. Dô xạ khả năng quan sát được hắn khuôn mặt toát ra hoang mang, cố ý nói thêm vài câu lời nói, giải thích nói. Thạch Du Trấn là mảnh này bạch hóa mặt đất thế lực cường đại nhất một trong, làm thống trị thủ lĩnh của nó, thực nhân ma gọn đỏ nắm trong tay lượng lớn dầu hỏa. Những cái kia từ hắn tự mình tuyển ra, trung thành đi theo mình thanh tráng niên thì được xưng là chiến tranh tiểu tử, là một đám điên cuồng lại không muốn mạng ác ôn. Bọn hắn trợ giúp gọn đỏ thống trị Thạch Du Trấn, hộ tống vận chuyển dầu hỏa cùng bốn phía cướp bóc cái khác kẻ lưu lạc. Thánh đồ, chắc hẳn ngươi cũng biết, không có dầu nhiên liệu, tại đất chết cơ hồ nửa bước khó đi. Cho nên gọn đỏ bằng vào dầu hỏa, có thể rất nhẹ nhàng từ khác người nhặt rác thế lực nơi đó đổi lấy các loại vật tư, dùng cái này đến tăng cường thực lực của hắn. Nói xong, Dô Sa liếc mắt Chu Trạch. Sinh hoạt tại bạch hóa mặt đất người, trừ qua chết đi người nhặt rác, còn sống người nhặt rác có rất ít không biết Thạch Du Trấn tiếng xấu người. Trừ phi đối phương là ngoại lai người, kinh lịch thời gian dài dằng dặc, vượt qua vô số nguy hiểm, mới xuyên qua rộng lớn vô biên bạch hóa đại mạc đến chỗ này. Thế nhưng là, như thế mưu đồ gì? Từ phía trên đường đi vào địa ngục, có lẽ vẫn là nói từ một cái địa ngục đi vào khác một cái địa ngục. Trước khỏi cần phải nói, chỉ là xuyên qua bạch hóa mặt đất nửa đường cần thiết dầu nhiên liệu cùng đồ ăn liền là một cái bình thường người nhặt rác khó có thể tưởng tượng số lượng. Cho nên cho dù từ nhỏ sống ở nơi đây người nhặt rác biết nơi này là tàn khốc máu tanh cực sâu, cũng rất khó thoát đi ra ngoài. Đào vong 100% chú định sẽ chết, sống tạm lấy còn có thể khiêu chiến kia 1%, chính là đến 1/1000 sinh tồn máy móc tỷ lệ. Chu Trạch không rõ ràng rộ xạ giờ phút này nội tâm phức tạp suy đoán, hắn chính tiêu hóa lấy mới lấy được quý giá tin tức. Tỷ như Thạch Du Trấn tồn tại mình chỗ cần đại lượng dầu nhiên liệu, ngoại trừ Thạch Du Trấn, đất chết tựa hồ còn có mấy cái không sai biệt lắm cỡ lớn thế lực. Cùng lúc đó, vấn đề cũng tới. Nhìn như vậy đến, khu vực này người sống vẫn là thật nhiều, không ta trong tưởng tượng ít như vậy. Thế nhưng là mảnh này địa phương cất chim cũng không có, thế lực này lấy cái gì nuôi sống nhiều người như vậy? Trừ phi bọn hắn nắm giữ lấy có thể liên tục không ngừng sinh ra đồ ăn khu vực. Chu Trạch nhìn về phía Dỗ Xạ, đối phương tựa hồ biết rất nhiều thứ, có chút thậm chí liền lão bụt cũng không rõ ràng. Giờ này khắc này, hắn cảm giác chính là hiểu rõ tình báo cơ hội khó được. Phía khu vực này, trừ qua Thạch Du Trấn, ngươi còn biết nào thế lực không sai biệt lắm người nhặt rác đoàn thể, toàn bộ nói cho ta. Tốt, có thể, Dỗ Xạ gật gật đầu. Tựa hồ dự đến Chu Trạch sẽ lần nữa hỏi thăm, nàng không chút nghĩ ngợi nói ra mấy cái thế lực danh tự, mà lại so tưởng tượng bên trong càng thêm kỹ càng. Trừ qua Thạch Du Trấn, thống trị nơi đây còn có đạn nông trường cùng tận thế thành lũy hai cái không kém bao nhiêu thế lực, đồng thời bọn hắn cũng là nơi đây thực lực cường đại nhất đất chết khách thế lực. Sở dĩ mạnh nhất là bởi vì bọn hắn ba cái kết thành liên minh, bù đắp nhau, cộng đồng tiến thối, bạch hóa mặt đất người nhặt rác đồng dạng gọi bọn họ là bạch hóa tam trấn. Thạch Du trấn nắm giữ lấy dầu hỏa, đạn nông trường có được vũ khí, mà minh chủ của bọn nó, tức tận thế thành lũy chủ nhân màu trắng bạo quân, khống chế bạch hóa mặt đất quý báu nhất nước và thức ăn. Trừ qua bạch hóa tam trấn, phía khu vực này vẫn tồn tại to to nhỏ nhỏ 10 cái người nhặt rác quần thể, cùng bọn vật lẻ tẻ kẻ lưu lạc. Bất quá bọn hắn thực lực cao thấp không đều, bởi vì khuyết thiếu tài nguyên, rõ ràng thấp hơn tam trấn, trong đó lớn nhất hẳn là thuộc ngoại ô sói đoàn cùng mổ bụng người doanh địa. Thì ra là thế, Chu Trạch âm thầm tắt lưỡi. Khá lắm, không hỏi không biết, hỏi một chút dần mình. Lần đầu biết được nhiều như vậy tin tức cặn kẽ, hắn không khỏi cảm thán rộ xạ thật đúng là cho mình một cái kinh hỉ lớn. Dầu hỏa, vũ khí, nguồn nước cùng đồ ăn, một cái chớp mắt toàn bộ xuất hiện tại mắt trước. Chỉ tiếc, hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, hoàn toàn không có lấy đến trong tay năng lực. Đúng lúc này, bên cạnh lão Bụt đột nhiên xuống tới, trên mặt hoảng sợ nói: "Thánh đồ đại nhân, ta, lão Bụt biết Thạch Du trấn những cái kia đồ tể, dị đoan, xì giáo đồ, bọn hắn thờ phụng sang chi thần, thực nhân ma gòn đỏ là lão đại của bọn hắn thích nhất chém lung tung đồ vật." "A?" Nghe vậy, Chu Trạch nhìn về phía bên cạnh lưng còng nam nhân, dò hỏi: "Làm sao ngươi biết, lấy trước nghe nói qua sao?" "Không không không, Thánh đồ đại nhân, vĩ đại Thánh đồ đại nhân, lão Bụt không chỉ là nghe nói qua, mà là lấy trước liền ở tại nơi này, là thực nhân ma gòn đỏ đuổi đi ta. Những cái kia ngu xuẩn dị đoan, lập sang chi thần, vụ trộm đánh cắp vạn máy móc chi thần huyết dịch, vĩ đại cơ giới chi thần sẽ trừng phạt bọn hắn." Lão Bụt nổi giận đùng đùng, kích động dị thường phê phán nói: "Ngạch, ta đã biết, thì ra là thế, vận mệnh thật đúng là xảo." Chu Trạch ý vị thâm trường nhìn về phía nam nhân, lại nhìn về phía nữ nhân. Hai người thế mà bởi vì cùng một cái người, cùng đường mặt lộ. Đương nhiên cũng có nói, lão Bụt là ra ngoài thực nhân ma gòn đỏ hàng khí, mới đang trộm xe đồng thời thuận tay mang về rổ xạ. Không thể không nói, rổ xạ tình báo phi thường kỹ càng. Từ đối phương tự thuật bên trong, hắn đối phiến khu vực này có đại khái hiểu rõ. Đồng thời, Chu Trạch cũng chú ý tới đối phương trong câu nói, một cái tấp nập xuất hiện từ ngữ. Bạch hóa mặt đất. Nghe bảo, tên như ý nghĩa hẳn là hoang mạc chi địa ý tứ, ngược lại là phi thường phù hợp phiến khu vực này hình tượng. Ông tận khả năng hiểu rõ hơn một điểm tin tức ý nghĩ, hắn tiếp tục tùy ý hỏi: "Bạch hóa mặt đất, đây là chính ngươi vì thế đặt tên sao? Vẫn là đã từng có người nói qua cho ngươi?" "Ta..." Lời đến vẹn miệng, Dô Sạ chẳng biết tại sao đột nhiên dừng lại một lát, qua mấy giây, nàng mới ngự khí cô đơn đem lời tiếp xuống dưới. "Kia là ta còn lúc còn rất nhỏ, lần đầu lại tới đây lúc, đã từng có người nói cho ta, chúng ta người đã ở phân mộ, dưới chân chính là bạch hóa mặt đất. Bạch hóa mặt đất lây trước là một mảnh rộng lớn hải dương, không ai biết nước biển là như thế nào biến thành sa mạc. Chúng ta biết, hiện tại nó cằn cỗi một mảnh, khô cạn vô cùng. Thế nhưng là đã từng có người nói cho ta, lấy trước nơi này đã từng là san hô, loài cá cùng tạo loại quê hương, mà bây giờ là đất bị nhiễm mặn cùng hạt cát, cùng sắc bén nham thạch sa mạc. Cứ việc ta chưa bao giờ thấy qua hải dương, cũng không biết san hô cùng cá hình dạng thế nào, càng không cách nào tưởng tượng trong biển rộng tồn tại vô biên vô tận nước. Nghe nói, hải dương trước kia còn là nhân loại mình thủ giác. Tại trên bờ biển ngắn ngủi tồn tại qua văn minh, bọn hắn đem thứ gì đều ném vào lưu động nước biển bên trong. Trước thế giới rộn rộn ràng ràng đám người, chế tạo rác rưởi lấp kín rộng lớn mặt đất. Tương tung có độc phế vật, viễn dương tàu thủy chuyến sắc ngoài, nhân thể hải cốt, nhựa tợ lạc tìm phế vật, dì xét ô tô cùng nhân loại mạnh vụn. Nhờ vào bọn hắn quà tặng, bây giờ bạch hóa chi địa những người nhặt rác mới có thể nhặt được đủ loại đồ vật. Quả là thế, lấy trước nơi này thật là phiến hải vực. Một chút địa khu ở vào đáy biển, một chút địa khu ở vào xuôi theo biên hải bờ. Chu Trạch trong lòng vì thế trọng yếu tin tức kinh thán không thôi, cảm giác chính mình suy đoán đạt được nghiệm chứng. Cùng lúc đó, hắn cũng không khỏi đối rộ xạ trong miệng cái kia đã từng người sinh ra hiếu kỳ. So với lao bụt những này vừa ra đời liền sinh hoạt tại tận thế đất chết bên trong, đối lấy tiền văn minh phát triển hoàn toàn không biết gì cả người nhặt rác một đời, đối phương rõ ràng giải thế giới này thật lâu sự tình trước kia. Tin đồn, vẫn là tự mình kinh lịch. Cái trước mang ý nghĩa thế giới này biến thành đất chết thời gian càng lâu, cái sau khả năng liền hơi ngắn một điểm. Đứng trước tin tức trọng yếu, hắn nhịn không được tò mò lên tiếng hỏi thăm. "Nói cho ngươi những chuyện này người còn sống không?" "Chết rồi, đã chết đi rất lâu." Dô xá mặt không biểu tình, thế nhưng là nàng ngữ điệu rõ ràng nhiều hơn một chút yêu thương. "Người kia là mẫu thân của ta, nàng tại ta lúc còn rất nhỏ, liền chết. Nàng chết về sau, trên thi thể mọc đầy dòi bọ, ta tự mình phụ trách chăm sóc những tên kia, cuối cùng còn điểm đến một chút, nuốt vào." "Cái này, ngươi..." Nghe đến đó, Chu Trạch liên tục há hốc mồm, lại từ đầu đến cuối không biết nên nói cái gì. Dòi bọ hắn không phải là không có nên qua, thế nhưng là giờ phút này, hắn vẫn là cảm giác được trong dạ dày đột nhiên có chút mỏi nhừ. Trầm mặc hồi lâu, ngẫu nhiên xuất hiện lương tâm cuối cùng để Chu Trạch nhịn không được an ủi một chút đối phương. "Thật có lỗi." "Ừm, thật có lỗi." Đột nhiên xuất hiện thanh âm để Dỗ Xạ kinh ngạc có chút ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân trước mặt. Cái từ này làm nàng nghĩ đến mâu thân mình lúc sắp chết, ô mình không ngừng nói xin lỗi những ký ức kia. Đáng tiếc trừ qua mẹ của mình, nàng về sau lại không có nghe được bất kỳ kẻ nào nói qua cái từ này. Vì cái gì, ta không rõ, bởi vì mâu thân của ta sao? Kia không có cái gì, đối với nàng mà nói hoặc là tử vong là một loại giải thoát. Dỗ Xạ từ tốn nói. "Xác thực, người nói không sai." Chu Trạch thu hồi mình khó được đồng tình, phụ họa cảm khái nói. "Vô tận đất chết, đồ ăn rất quý giá, nước rất quý giá, thời gian rất quý giá. Thế nhưng là sinh mệnh cùng tình cảm lại quá mức giá rẻ, thậm chí có lúc là dư thừa âm bốn." Thế là hắn lạnh xuống tâm đến, tiếp tục hướng đối phương trên vết thương sát mới. Ta muốn biết, Thạch Du Trấn những cái kia người vì sao phải truy sát ngươi, chẳng lẽ ngươi là vì mẫu thân mình báo thù chọc giận bọn hắn, vẫn là nói ngươi đoạt bọn hắn dầu hỏa?
Không, ta không có chọc giận Thạch Du Trấn người.
Dô Sạ phản bác một câu, sau đó mặt không đổi sắc giải thích nói. Trên thực tế, muốn đuổi giết ta người là tận thế thành lũy kẻ thống trị, màu trắng bạo quân, Thạch Du Trấn người chỉ là nhận được hỗ trợ truy nã mệnh lệnh của ta.
A, cái này.
Chu Trạch sửng sốt một chút, trong chốc lát á khẩu không trả lời được. Hắn chính là, cái này nán lại nương môn, lá gan thật sự là lớn. Trong lòng của hắn điên cuồng nhà rãnh. Chu Trạch không nghĩ tới, nữ nhân trước mặt thế mà gây sự tình như thế lớn, trực tiếp đem Bạch Hóa Chi Điệu lao đại cho chọc giận. Hiện tại nếu như đem đối phương lập tức ném ra bên ngoài, có thể tránh khỏi mình rước họa vào thân sao?
Cam, giống như không thể.
Bởi vì hắn trong nháy mắt nhớ lại, mình hôn qua khả năng, giống như trong lúc vô tình cũng tham dự vào trong đó, trở thành đồng loa cùng đồng phạm. Mình giết chết một tên truy kích rộ xạ chiến tranh tiểu tử, đồng thời cùng lao bụt gián tiếp trợ giúp đối phương thoát khỏi sắp gặp tử vong nguy hiểm, thành công sống tiếp được. Cùng lúc đó, còn cướp đi đối phương hai chiếc xe gắn máy.
Khá lắm, quả thực là tội càng thêm tội.
Hiện tại, coi như đem rộ xạ giao ra, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Một đao chặt hắn, đều xem như nhẹ.
Mẹ nó, thế giới này, liền cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có.
Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Đã như vậy, tránh cũng không thể tránh, không cần lại tránh.
Không phải liền là cái đất chết lưu manh sao? Lão tử còn sợ phải không?
Hít sâu mấy hơi thở, Chu Trạch kiên trì làm ra quyết định.
Người gây đều trọng, hiện tại thật vất vả gặp được một cái như thế lợi hại nhân tài, hắn chỉ có thể vụng trộm bảo vệ đến rồi.
Tốt à, Dô Sạ nữ sĩ, làm ân nhân cứu mạng của ngươi, xin nói cho ta biết trước, ngươi làm những gì chuyện tốt, mới gây ra phiền toái lớn như vậy?
Ta tự tay giết chết muội muội của mình, tiện thể còn có con của nàng.
Thụ thương nữ nhân không có chút rung động nào, như thế Trần Thuật nói.
Chương 30, chủng mẫu vận mệnh thụ thương nữ nhân, thần sắc vô cùng lạnh nhạt.
Nàng yên tĩnh nằm tại sắt thép cứng rắn bản khối phía trên, tựa hồ nói một kiện cùng mình không quan hệ chút nào sự tình. Thế nhưng là trong miệng thổ lộ ra văn tự nội dung, lại làm cho bên cạnh người nghe cảm thấy hết sức kinh dị, băng lãnh. Quá trình này bên trong, Chu Trạch không có lên tiếng truy vấn đối phương, Dỗ Xạ tựa hồ cũng không có như vậy dừng lại ý nghĩ. Nàng kia thanh âm khàn khàn, nương theo lấy sáng sớm đại mạc rét lạnh, ung dung quanh quẩn tại cũ nát trong khoang thuyền. Căn cứ nữ nhân hồi ức, kia đã là cực kỳ lâu lấy trước, vẫn là anh hải mình sinh ra ở một mảnh quý giá ốc đảo khu vực. Kia là một mảnh lúc ấy ít có còn có thể trồng trọt lương thực thổ địa. Ước đảo khu vực từ một cái tên là Vạn Mẫu thị tộc Mẫu hệ bộ lạc chiếm cứ lấy, nữ nhân, tức Dỗ Xạ mẫu thân là thủ lĩnh của các nàng, được tôn xưng là nữ tộc trưởng. Trên thực tế, Vạn Mẫu chi tộc là một nhóm đã từng gặp quân phiệt nô dịch nữ tính kẻ lưu lạc chạy ra về sau thành lập cỡ nhỏ bộ lạc xã hội. Bọn họ không tín nhiệm nữa nam tính, vẹn vẹn thu lưu nữ tính làm là bộ lạc của mình thành viên, tại ước đảo khu vực trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt. Bởi vì quá khứ bi thảm kinh lịch, Vạn Mẫu thị tộc thành viên đồng sinh cộng tử, trên dưới một lòng, cộng thêm huấn luyện tăng tốc, phối hợp khăng khít, cho nên sức chiến đấu phi thường cường hãn, tuyệt không so nam nhân kém. Có đôi khi, bọn họ sẽ dùng mình trồng trọt cây nông nghiệp cùng những bộ lạc khác trao đổi vũ khí cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm. Thậm chí, sẽ còn đem ngoại lai nam tính lưu lại qua đêm, thay bộ lạc sinh sôi hậu đại. Bất quá bọn họ mang thai về sau, sẽ chỉ lưu lại bé gái. Làm sinh hạ bé trai lúc, sẽ trả lại cho phụ cận bộ lạc thu dưỡng. Tổng thể mà nói, tổ chức cơ cấu cơ bản như là nguyên thủy thời đại chế độ công hữu xã hội. Tất cả trưởng thành nữ tính đối nhi đồng chịu ngang hàng nuôi dưỡng nghĩa vụ, sẽ thay phiên dạy bảo, huấn luyện bọn họ tại đất chết sinh tồn cần thiết tri thức cùng kỹ năng. Chỉ tiếc, tốt đẹp thời gian luôn luôn ngắn như vậy tạm. Bởi vì nào đó loại không biết tên nguyên nhân, quốc đảo khu vực, thổ địa dần dần chua hóa, cằn cỗi, tầng ngoài nguồn nước cũng biến thành tràn ngập ăn mòn độc tính. Cho nên, Vạn Mẫu thị tộc như vậy rất nhanh suy bại xuống dưới. Đến rổ xa mười mấy tuổi năm đó, nhà ruột còn gặp mưa, bộ lạc đột nhiên lọt vào một chi cướp bóc đội xâm lấn. Nàng cùng muội muội của nàng, cùng mẫu thân chiến bại, trở thành nô lệ. Ba ngày sau, rổ xa mẫu thân tại cực kỳ tàn ác tra tấn bên trong đầu tiên thống khổ chết đi. Nguyên bản rổ xa cho là mình rất nhanh cũng muốn đi vào theo gót, không nghĩ tới cướp bóc đội quanh đi quẩn lại thế mà tiến vào Bạch Hóa Tam trấn phạm vi thế lực. Quyết thiếu nguồn nước cướp bóc đội tìm được tận thế thành lũy, hy vọng có thể lẫn nhau giao dịch vật tư, đạt được tiếp tế. Hai nhóm người đàm phán quá trình bên trong, làm nô lệ rổ xạ cùng nàng muội muội cùng một chỗ bị bạch sắc bạo quân nhìn chúng. Đối phương hao tốn lớn giá phải trả mua bọn họ, làm vì mình chủng mẫu. Nhưng mà sau một thời gian ngắn, rổ xạ bởi vì không có khả năng sinh đẻ, đã mất đi nguyên bản giá trị. Vì sống sót, khỏi bị càng nhiều thê thảm kết cục, tính cách cường hãn nàng thỉnh cầu bạch sắc bạo quân, tự nguyện trở thành một tên chiến tranh tiểu tử. Nhờ vào muội muội nàng ưu tú sinh dục năng lực, bạch sắc bạo quân đồng ý điều thỉnh cầu này. Ban đầu, đối phương không có đem rổ xạ để ở trong lòng, cho rằng một nữ nô lệ căn bản là không có cách trở thành giống chiến tranh tiểu tử như thế dũng sĩ. Nhưng mà kết quả chứng minh, bạch sắc bạo quân phán đoán sai lầm. Làm Vạn Mẫu thị tộc tộc trưởng nữ nhi, rổ xạ từ nhỏ nhận lấy mẫu thân mình nhất là tối tàn khốc huấn luyện. Phía sau bi thảm kinh lịch, càng lại như là vô gian địa ngục bên trong hỏa diễm, để nàng trở nên tâm ngoan thủ lạn. Rất nhanh, rổ xạ ngay tại cùng những bang phái khác chiến tranh bên trong đã chứng minh mình là tận thế thành lũy chiến tranh tiểu tử bên trong tối chiến sĩ ưu tú. Đương nhiên, mấy năm liên tục tranh đấu không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Không bao lâu rổ xạ tại một lần xung đột bên trong đã mất đi cánh tay trái. Không biết là lương tâm đại phát, vẫn không nỡ một cái chiến lược mạnh mẽ. Bạch sắc bạo quân thế mà đem hôn mê rổ xạ cứu sống, đồng thời để cho thủ hạ cơ giới sư nghĩ biện pháp là rổ xạ tìm đến cũng lắp đặt lên một con người máy cánh tay. Từ đây, huyết la sát liền trở thành bạch sắc bạo quân thủ hạ đắc lực nhất quan chỉ huy. Liên tục chiến thắng,
thực lực tăng nhiều Bạch Sắc Bạo Quân, tuần tự cùng Đạn Nông Trưởng cùng sang chấn đạt thành liên minh. Hắn dùng mình nắm giữ nguồn nước tụ tập được số lớn kẻ lưu lạc, đồng thời không ngừng tại trong đó chọn lựa tuổi trẻ khỏe mạnh nữ hài làm mới chủ mẫu, muốn nhờ vào đó sinh ra khỏe mạnh nhất, hoàn mỹ nhất, cường đại nhất, thông minh nhất dòng dõi. Vì ngăn ngừa nam nhân khác nhúng chàm những này chủ mẫu, ngày càng đạt được đối phương tín nhiệm nữ tính chiến sĩ rổ xạ như vậy trở thành phụ trách trông coi các nàng người. Về sau nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm, rổ xạ từng nhìn tận mắt Bạch Sắc Bạo Quân một lần lại một lần tra tấn những cái kia tên là chủ mẫu, thật là nô lệ nữ hài. Thoạt đầu, rổ xạ cũng không thèm để ý, nàng cho rằng đây đều là nữ tính trên thế giới này sinh tồn được nhất định nỗ lực giá phải trả. Huống chi làm chủ mẫu bi thảm, so với tận thế thành lũy thống trị hạ phổ thông kẻ lưu lạc chịu được thống khổ mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái trước thụ điểm tội, tối thiểu không lo ăn uống. Thế nhưng là cái sau, dù là đánh đổi mạng sống, cũng không kịp ăn một bữa cơm no. Thẳng đến ngày nào đó, muội muội của nàng lần nữa mang thai. Lần này, đối phương biết được tin tức về sau, mặt ngoài không rên một tiếng, trong đêm lại chuẩn bị vụng trộm dùng dây kém đem trong bụng hài tử giết chết, sau đó tự sát. Tại nữ hải trong tiếng kêu gào thê thảm, Dỗ Xạ kịp thời đổi tới ngăn trở muội muội của nàng. Thế nhưng là nữ hải cũng không muốn còn sống, nàng không ngừng cầu xin Dỗ Xạ, hy vọng xem ở ngày xưa huyết thống quan hệ bên trên, từ bỏ ngăn cản mình, để cho mình cùng bụng bên trong tội nghiệp cùng chết đi. Lại có thể có người tình nguyện chết đi, cũng không nguyện ý còn sống. Cái này khiến Dỗ Xạ chân chính ý thức được muội muội mình thừa nhận to lớn thống khổ. Người là còn sống, nhưng nhục thể cùng tinh thần tra tấn, cơ hồ đã làm cho đối phương gần như sụp đổ. Dỗ Xạ nhớ tới quá khứ, càng nhớ tới hơn mẹ của mình. Nàng quyết định trợ giúp muội muội của mình chạy trốn, cùng một chỗ tiến đến tìm kiếm mình xuất sinh chi địa, kia một mảnh ốc đảo. Đáng tiếc, kết quả hiển nhiên dễ thấy. Dỗ Xạ thất bại. Lần này, làm thất bại giá phải trả, vì ngăn ngừa rơi vào càng khốc liệt hơn vực sâu, muội muội của nàng cùng còn chưa ra đời hải tử, từ nàng tự tay kết thúc. Cái này đều là chuyện gì a? Cú nát trong khoang thuyền, yên tĩnh nghe xong tất cả chuyện xưa Chu Trạch, trong lòng yên lặng đối với cái này làm ra đánh giá. Hắn vốn cho là tỷ muội tương tàn cố sự, không nghĩ tới lại là thê thảm vô cùng nhân gian thảm kịch. Đáng tiếc, đất chết không cần an ủi, an ủi cũng lên không là cái gì tác dụng. Đối mặt Dỗ Xạ bất đắc dĩ trêu ra đại họa, ngắn ngủi cảm khái qua đi, Chu Trạch đầu tiên suy nghĩ chính là mình gặp phải nguy cơ lớn đến bao nhiêu. Dựa theo Dỗ Xạ miêu tả, Bạch Sắc Bạo Quân hiện tại phẫn nộ đến nguyên chủ nếu là dưới tay mình đại tướng làm phản, hơn nữa còn vụng trộm mang đi mình chủ mẫu, bên trong còn có mình dòng dõi. Tốt ta, nhìn đến vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Chu Trạch cảm giác, nếu như ứng đối không thích đáng, rất có thể không cần đến hắn là Dỗ Xạ chết đi muội muội mặc niệm. Không bao lâu, hắn liền sẽ cùng Dỗ Xạ, lão bột ba người đuổi kịp đối phương tiến đến địa ngục bước chân, một đường đồng hành. Bất quá phá cục phương pháp cũng rất đơn giản, liền như là đất chết quy tắc đồng dạng đơn giản. Đó chính là tại nguy cơ đến trước đó, cũng có đủ thực lực. Mà trước mắt hắn có thể tăng cường thực lực, cải biến vấn đề đi hướng đổ vật, chỉ có thời không máy chủ. Chương 31, đánh cho một quyền mở xem ra hôm nay, nhất định phải trở về một chuyến. Đối mặt nhiều tầng nhân tố, Chu Trạch cảm giác việc này không nên chậm trễ. Hắn nhìn về phía nằm Dỗ Xạ, trực tiếp mở miệng hỏi. Không nghĩ tới ngươi thế mà gây ra như thế phiền phải lớn. Nếu như ta hôm nay buông tha ngươi, về sau ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn sống, sau đó nghĩ biện pháp chạy đi, chạy trốn tới ta ra đời kia mảnh ốc đảo. Dỗ Xạ bình tĩnh hồi đáp, chỉ là từ nàng chết lặng, thấy chết không sờn trong ánh mắt lại đó có thể thấy được, chính nàng trên thực tế không có bao nhiêu lòng tin. Rốt cuộc, kia là Bạch Hóa Tam Trấn, là Bạch Hóa chi địa hoàn toàn xứng đáng thống trị bá chủ, bọn hắn có được nhiều nhất chiến sĩ, chiếm cứ lấy phong phú nhất sinh tồn tài nguyên, cùng có được tối sung túc dầu nhiên liệu cùng vũ khí. Bởi vậy nghe được Chu Trạch nói muốn thả mình, Dỗ Xạ vô ý thức tưởng rằng đối phương sợ hãi dẫn lửa thân trên. Thế nhưng là nàng không rõ ràng, Chu Trạch làm được những sự tình kia, sớm đã là bùn đất rơi tại trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Chỉ cần bộc lộ ra đi, hạ chàng tuyệt đối so với nàng được không đi nơi đó. Còn không bằng đoàn kết địch nhân của địch nhân, tăng cường nhân thủ của mình, sớm tính toán. Cho nên, nghe được Dỗ Xạ giống nhau mình theo dự liệu lý do thoái thác, sớm đã đánh tốt nghị sẵn trong đầu Chu Trạch, không lưu tình chút nào trách mắng. Ngươi làm như vậy, sống sót cơ hội không lớn, chớ nói chi là tiến về xa xôi ốc đảo. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên càng phát ra lăng lệ. Hiện tại ta cho ngươi một cái mới lựa chọn, hoặc là ta tại chỗ giết ngươi, xong hết mọi chuyện. Hoặc là ngươi gia nhập chúng ta, cùng một chỗ đối phó Bạch Hóa Tam Trấn. Có lẽ sinh thời, ngươi còn có thể sống được đủ đến kia mảnh ốc đảo. Ta gia nhập. Dỗ Xạ quả quyết hồi đáp. Trầm mặc một lát, nàng nhìn xem trong khoang thuyền có thể đếm được trên đầu ngón tay thành viên, lần nữa nhịn không được hỏi. Đây chính là Bạch Hóa Tam Trấn, các ngươi chút người này, không sợ bọn họ? Ngươi không hiểu. Chu Trạch lạnh lùng liếc qua Dỗ Xạ, biết đối phương vẫn là trong lòng còn có e ngại. Rốt cuộc, Dỗ Xạ cùng đất chết đông đảo người nhặt rác không kém bao nhiêu. Cho dù đấu tranh phản kháng, cũng chỉ là sinh tử tuyệt cảnh tiếp theo loại thể bị động trốn tránh lựa chọn, mà không phải xuất phát từ nội tâm, sinh từ linh hồn, muốn chủ động đấu tranh, dùng cái này dục hỏa trùng sinh mãnh liệt khát vọng. Thế thế, hắn hồi ức giống như nói, lấy đấu tranh cầu hòa bình, thì hòa bình tồn, lấy nhượng bộ cầu hòa bình, thì hòa bình vong. Lấy đấu tranh cầu hòa bình. Dỗ Xạ thì thào trở về chỗ câu này nghe vào phi thường có triết lý lời nói, trong con mắt nổi lên gợn sóng. Khả năng có câu nói, đã từng làm chiến sĩ ngươi càng có trải nghiệm. Nhìn thấy đối phương có chỗ xúc động, Chu Trạch cảm khái nói bổ sung. Đó chính là, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ước chừng sau mười mấy phút. Một phen uy bức lợi dụ, Chu Trạch cùng Dỗ Xạ rốt cục sơ bộ đạt thành phụ thuộc cùng thuê quan hệ. Xử lý xong việc mật đánh, mệnh lệnh lão bụt một lát không rời nhìn xem Dỗ Xạ, làm cho đối phương ngoan ngoãn nằm trên mặt đất thật tốt dưỡng thương sau. Hắn rốt cục đưa ra thời gian, có thể tiến về an toàn căn cứ tiến hành lần thứ 2 giao dịch. Sáng sớm Bạch Hóa chi địa, nhiệt độ không khí vẫn như cũ rất thấp. Chu Trạch từ buồng nhỏ trên tàu ra, hành tẩu ở sa mạc bên trong. Mặc dù phơi nắng, nhưng là từ quần áo lô rách chỗ truyền đến gió lạnh, vẫn là để đạp vào về nhà đường về hắn cảm thấy một cỗ lanh ý xe gần máy, hắn không có cơ đi, thế nhưng là để cho an toàn, hắn cầm đi tất cả dầu nhiên liệu. Không phải Chu Trạch không tín nhiệm đồng bạn, chỉ là đây chính là đất chết, người với người không có tín nhiệm có thể nói. Ba người hợp tác thời gian quá ngắn, hắn không cách nào cầm sinh mệnh của mình đi toa cấp hai người trung thành. May mắn, sáng sớm rét lạnh so buổi trưa nóng bức dễ chịu một điểm. Lần theo lúc đến lộ tuyến, Chu Trạch một đường cẩn thận vô cùng, hơi một tí bỏ sổn bổ tiến lên, mượn nhờ cao ngất núi thấp cùng cồn cắt che lấp thân ảnh. Sợ gặp được top 5 top 3, đến đây lục soát những cái kia chết đi chiến tranh tiểu tử đội ngũ. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ, không sai biệt lắm hơn một giờ về sau, hắn mới vừa tới an toàn căn cứ. Đáp lấy lên xuống kho, phi tốc hạ xuống màu vàng đen thần bí kiến trúc bên trong. Ngắm nhìn một phía, tất cả mọi thứ một thành chưa biến. Hoàn cảnh quen thuộc làm Chu Trạch toàn thân buông lỏng, cảm thấy không hiểu an tâm. Không khí trong lành phủi nhẹ đường đi mỏi mệt, hắn không tự chủ được hít sâu mấy hơi thở. So với đất chết những cái kia nhiều loại doanh địa cứ điểm, phòng an toàn tính an toàn tuyệt đối là trong đó hoàn toàn xứng đáng khối thủ. Căn cứ Chu Trạch đoán chừng, nó cơ hồ thâm nhập dưới đất vài trăm mét, nếu như không cách nào thông qua thân phận nghiệm chứng, bằng vào Bạch Hóa Tam trấn thế lực này năng lực, căn bản là không có cách tiến vào nơi đây. Kiến trúc như vậy, lấy trước đến cùng là người phương nào xây dựng, mà ta lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vấn đề tương tự, còn có rất nhiều, đáng tiếc đến bây giờ, hắn như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hết thảy tất cả đều là ẩn số. Nhưng mà càng như vậy, Chu Trạch càng nghĩ biết chân tướng. Làm là người bình thường loại, cơ hồ không cách nào tránh khỏi muốn ăn, họ muốn, tò mò, cái này tam đại dục vọng. Coi như hắn có thể phòng ngừa ở giữa thứ hai dục vọng, nhưng tò mò là sự vật không ngừng phát triển động lực nguồn suối. Trừ phi Chu Trạch nguyện ý làm cái nhược trí, nếu không căn bản là không có cách phòng ngừa. Lòng hiếu kỳ hại chết người, tính toán không suy nghĩ nhiều như vậy, chính sự quan trọng. Giờ phút này, dù sao nghĩ cũng phí công. Hắn dứt khoát trực tiếp đè xuống suy tư trong lòng, xe nhẹ đường quen gọi ra thời không máy chủ. Thời không máy chủ chiều không gian phiên bản 1. Không quyền hạn chủ thể, Chu Trạch chủ tộc, linh năng gốc cắt bọn sinh vật vị diện neo điểm, vẹn đỏ giả tinh cầu nhưng kết nối tổn chữ không gian một lập phương trạng thái 9 linh năng số lượng dự trữ 7 vị diện neo điểm nhưng kết nối, đã khóa chặt neo điểm quyền hạn cá thể, phải chăng tạo dựng linh năng kết nối, mở ra á không gian thông tin cập vật chất truyền thâu lối đi. Thật đáng mừng, số liệu trên mặt bản, linh năng số lượng dự trữ lại lần nữa gia tăng 1%. Mặc dù vẫn như cũ không rõ ràng linh năng là thứ đồ gì, như thế nào thu thập, lại từ đâu bên trong thu thập, nhưng là Chu Trạch hiện tại không sai biệt lắm có thể cơ bản xác định, mỗi một ngày qua, đối phương tăng trưởng 1%. Từ thu hoạch được thời không máy chủ, không tính hôm nay, đến nay đã đủ 7 ngày, cho nên cũng chính là 7. Theo tốc độ này, 100 ngày liền có thể đạt tới 100% trạng thái. Khi đó sẽ xuất hiện mới vị diện sao? Nếu như kết quả phù hợp mong muốn, vậy đối với hắn mà nói tương lai sẽ là một cái toàn cục diện mới. Mọi người đều biết, nhổ lông dê lao đặt một con dê nhổ sớm muộn sẽ nổ chọc đối phương, chỉ có dê nhiều mới có thể góp gió thành bão. Vội vàng ảo tưởng một phen, mấy giây thời gian trôi qua rất nhanh. Cùng lúc đó, linh năng kết nối lần nữa khởi động. Mê viễn hoa mỹ trong vầng sáng, kính tượng màn hình tản ra kịch liệt ba động, quay bốn phía không gian, lần thứ ba xuất hiện tại Chu Trạch phía trước. Kính tượng bên trong tinh cầu là một cái mỹ lệ phi thường mộng ảo thế giới, nơi này cảnh đẹp quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cao tới mấy trăm mét đại thụ che trời, chi chít khắp nơi phiêu lơ lửng trên không trung dãy núi, sắc thái lộng lẫy tràn ngập kỳ lạ thực vật rậm rạp rừng mưa. Nếu là đến ban đêm, các loại động thực vật sẽ còn phát lam, lục, thứ ba màu ánh sáng, liền như là chuyện cổ tích bên trong kỳ huyễn vân hoa. Nương theo lấy tinh cầu cảnh tượng biến hóa, thậm chí xuất hiện một chút sinh mạng còn sống. Kia là con khỉ, vẫn là con sóc. Làm Chu Trạch ánh mắt kinh ngạc nhìn lại, đập vào mi mắt là một đám cái đuôi ngược lại treo ở trên cây ngoại tinh cây rừng động vật. Từ vẻ ngoài đến xem, ngoại hình của bọn nó giống như là làm tinh hầu loại cùng loài chuột hỗn hợp thể. Bất quá thân thể của bọn chúng cao cao hơn, không sai biệt lắm có 2 mét. Thể xác đại đa số đều là rất đẹp màu xanh nhạt, cũng có màu vàng cùng màu đen vằn. Đồng thời làm người ngạc nhiên là bọn chúng kia kỳ lạ chi trên kết cấu, bầy khỉ này tức động vật có 2 cái cánh tay, mà cẳng tay lại phân nhánh thành 4 bộ phận, phía dưới mọc ra 2 đầu trưởng hình dáng chân. Bọn chúng giống như là chuột bay đồng dạng, tại cây cối ở giữa lướt đi đến lướt đi, thật dài thần kinh tiếp lời theo động tác chập trùng tại không trung bãi động. Đồng thời một bên ở trên 100 mét cao trên cây vừa đi vừa về nhảy vọt, một bên phát ra bén nhọn giống lên một tiếng, giống như là tại rêu cợt lấy cái gì. Mà giờ khắc này, Chu Trạch đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá những sinh vật này, nhưng trong lòng lại nghĩ bọn chúng có thể ăn được hay không, có ăn ngon hay không. Chương 32, thần thánh F2 kết nối lấy chúng ta mỗi một người ưu tính an toàn căn cứ bên trong, trôi nổi tại giữa không trung lộng lấy quang ảnh tiếp tục biến hóa. 6 cái chân ngoại tinh con khỉ, rất nhanh từ kính tượng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Theo sát phía sau, trong màn hình lại liên tục xuất hiện cái khác động vật bộ dáng. Trong nước bơi, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy. Không còn ngoại lệ, bọn chúng toàn thân sắc thái lộng lẫy, hình thể khổng lồ. Tỷ như, trong đó nào đó một con lớn lên giống là phóng đại hiệu báo rừng cây dã thú. Đối phương thân dài vượt qua 6 mét, cao 2-3 mét, có 6 cái chân, toàn thân màu lam, đầu phần sau có một vòng nhưng thu hồi tiêu hình dáng quan, bao trùm lấy nặng nề áo giáp. Sáng bóng hắc lam màu da da bên trên, xen lẫn có màu vàng cùng màu đỏ tươi đường vân, phần lưng cũng bao trùm lấy áo giáp ban sắc ngoài. Đồng thời, mọc ra độ cao phát đạt, đủ để xé nát hết thảy trước ngực cùng dài đến mấy chục centimet răng nhọn. Kia vô cùng hung mãnh, thuộc về đỉnh tiêm rừng cây kẻ săn mồi khí thế, cho dù cách màn hình, đều để Chu Trạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như về sau xuất hiện thế giới khác, ngược lại là có thể đem bọn chúng xem như sinh vật tài nguyên, bán đi phòng thí nghiệm hay là trong vườn thú. Bài trừ xong ngăn ý niệm về sau, Chu Trạch ngay sau đó lại nghĩ tới dụng ý khác. Cũng không biết, vật sống có thể hay không vượt qua thời không thành công vận chuyển tới. Về sau nhất định phải thử một chút. Hắn yên lặng đem ý nghĩ gia nhập vào mình thí nghiệm liệt biểu bên trong, lo lắng duy nhất chính là đến lúc đó người nạ vị có thể hay không bắt lấy kinh khủng như vậy manh thú. Mặc dù đối phương dị thường nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm mới có thể mua lấy giá tốt. Về phần có thể hay không thuần phục bọn chúng, xem như phương tiện giao thông hoặc là thủ đoạn công kích. Ý nghĩ này cực kỳ mê người, Chu Trạch cũng không phải là không có nghĩ tới. Thế nhưng là theo hắn biết, vẹn đỏ giả tinh cầu tất cả sinh vật toàn bộ sinh trưởng một loại sinh vật thần kinh tiếp lời. Loại sinh vật này thần kinh tiếp lời, tựa hồ còn có thể phát xạ tin tức tín hiệu, dùng cái này cùng mẫu thần Eva kết nối, tiếp thu nó chỉ dẫn cùng gợi ý mà xem như tinh cầu bên trên trí tuệ văn minh, người nạ vị lại có thể thông qua sinh vật thần kinh tiếp lời, tại không có chút nào thuần dưỡng động vật hoang dã tình huống dưới, ngồi cưỡi nhiều loại dã thú, đồng thời khu xử bọn chúng tác chiến. Quá trình này bên trong hoàn toàn không cần khẩu lệnh, càng không cần roi, giữa hai bên toàn bằng ý thức giao lưu, cơ hồ đạt tới tâm linh tương thông tình trạng. Chức năng này quả thực quá mức không hợp thói thường, không khỏi làm Chu Trạch liên tưởng đến một chút phim khoa học viễn tưởng bên trong dùng ý thức thao tác hành động cơ giáp, hay là nào đó đại danh đỉnh đỉnh trò chơi bên trong một chủng tộc, cùng bọn chúng một câu kinh điển lời kịch. Thần thánh thẻ khóa kéo tiếp lấy chúng ta mỗi cái tư tưởng của người ta. Từ trình độ nào đó tới nói, hai người công năng sao mà tương tự. Rốt cuộc cái gọi là mẫu thần Eva, tựa hồ cũng nắm giữ lấy truyền lên, chứa đựng tử vong sinh vật ký ức cùng chuyển di ý thức năng lực. Nhìn như vậy đến, mẫu thần Eva cùng nó nói là tinh cầu ý thức, càng giống là một viên sống tinh cầu. Giờ phút này, đầu óc của hắn thả bản thân, các loại lung ta lung tung suy đoán, ý nghĩ toàn diện xung ra. Cho nên loại tình huống này, làm không có sinh vật thần kinh kết nối khí quan nhân loại, có thể thành công khống chế những sinh vật kia sao? Không có trải qua thực tiễn chứng minh, trong thời gian ngắn Chu Trạch thật đúng là không cách nào hạ định kết luận. Đã tạm thời không có đáp án, hắn đành phải yên lặng thu hồi tâm tư, chờ mong về sau tự tay nghiệm chứng. Theo thời gian trôi qua, làm dâu dịa cảnh tượng dần dần không thời điểm xuất hiện lại, Chu Trạch rốt cục nhìn thấy đến từ ngoại tinh người quen, mà lại không chỉ một. Đã từng giao dịch đối tượng, màu lam nữ cự nhân nảy ý nhi từ xa mà đến gần, chậm rãi xuất hiện vào hư không hình ảnh bên trong. Giờ này khắc này, nàng thân ở một mảnh xanh tím sắc cổ thụ trong rừng rậm, chung quanh còn so le sắp xếp đứng vững mấy chục tên đồng dạng màu da người nạ vi. Làm viên tinh cầu này sinh vật có trí khôn, người nạ vi là nơi đây chủ nhân. Sinh hoạt tại thấp trọng lực hoàn cảnh bọn hắn, cơ hồ toàn bộ thân cao khoảng 3 mét. Bắp thịt cả người đường cong rõ ràng minh xác, cường tráng thể trạng nội ẩn cất giấu cường đại lực bộc phát. Đám người trong đó, có nam có nữ, trẻ có già có. Thậm chí còn có hai vị nhìn qua, rõ ràng quyền cao chức trọng, mặt hơi vừa vặn nạp mỹ lao nhân. Chủ yếu biểu hiện là, trên người bọn họ vải vóc cùng trang sức càng nhiều, tư thái càng thêm uy nghiêm. Nếu như đoán không sai, đối phương hẳn là nảy y mi tộc đàn, tức ô ma tỷ cả á tộc trưởng cùng tế tự. Đương nhiên, suy đoán chỉ là suy đoán, đến tận lực phòng ngừa vào trước là chủ cứng nhắc ký ức. Rốt cuộc môi trường tự nhiên dưới, người nạ vi để chẩn sát thực so mặt phù hợp, dễ dàng một chút. Bằng vào bọn hắn màu lam đường vân làn da, hoàn toàn có thể làm màu sắc tự vệ, tăng cường tính an toàn cùng đề cao đi săn thành công máy móc tỷ lệ. Vội vàng xem kỹ một phen hoàn cảnh mới, Chu Trạch này lại cũng vừa tốt thuận lợi mở ra á không gian thông tin lối đi. Chỉ là, còn chưa chờ hắn mở miệng chào hỏi, lại đầu tiên nghe thấy đến kính tượng trong màn hình chuyển ra kịch liệt tranh luận. Nơi ý nhi, chúng ta đã chờ lâu rồi. Ngươi đến cùng lúc nào mới có thể liên hệ đến ngươi chính miệng cam đoan vị kia vĩ đại thời không mậu dịch ra? Nơi ý nhi, ngươi đến cùng có thể hay không liên hệ đến vị kia tồn tại? Tôn quý tộc trưởng, tế tự, muốn ta nhìn, trên thế giới này chỉ có vĩ đại mẫu thần Eva, căn bản không có cái gì cái khác thần linh. Đúng, ta đồng ý. Thế giới này tuyệt đối không có cái gì thời không mậu dịch ra, ta biết rõ các loại cổ lão bộ lạc truyền thuyết, bên trong chưa hề xuất hiện qua danh hào của hắn. Nơi ý nhi, ngươi ngày đó khả năng nghe được ảo giác. Nơi ý nhi, ngươi lừa gạt chúng ta, lừa gạt ô ma tỷ cả á bộ lạc, càng tiết độc mẫu thần Eva. Nơi ý nhi, chúng ta lãng phí nhiều thời gian như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy tế phẩm, ngươi đến vì thế phụ trách. Ồn ào chất vấn cùng phê phán âm thanh, nhao nhao chuyển vào màu lam nữ cự nhân nơi ý nhi thai bên trong, làm nàng chật vật không thôi. Nhưng dù cho như thế, ánh mắt của nàng vẫn như cũ vô cùng kiên định, từ đầu đến cuối kiên trì tiến hành lần này tế tự hoạt động. Không, xin mọi người tin tưởng ta, vĩ đại thời không mậu dịch ra tuyệt đối tồn tại. Ta cùng đồng bạn đã từng tận mắt nhìn thấy chỉ có được vô thượng lực lượng cùng nhân từ ý chí, hiện tại hắn nhất định là đang khảo nghiệm chúng ta, mời các ngươi đợi thêm đợi một thời gian ngắn. Đủ rồi, nơi ý nhi, chúng ta đã đợi chờ đợi đủ đủ lâu rồi. Đứng tại màu lam nữ cự nhân bên cạnh một vị người nạ vi trưởng giả lần nữa lên tiếng, nghiêm khắc quát lớn. Sự thật chứng minh, căn bản không có cái gì thời không mậu dịch ra. Mọi người chúng ta toàn bộ nhận lấy ngươi lường gạt, dù là ngươi là tộc trưởng trưởng nữ, hạ nhiệm tế tự người thừa kế, ngươi cũng phải vì này nỗ lực giá phải trả. Lời còn chưa dứt, bên cạnh lại có người ngay sau đó phụ hòa nói: Tôn quý tộc trưởng, tế tự, nơi ý nhỉ đã mất đi đối hệ ba mẫu thần tín ngưỡng, chúng ta hẳn là tước đoạt nàng tế tự tư cách, hy vọng các ngươi có thể làm ra công chính xử trí. Trong chốc lát, quần tình xúc động, mặc cho nơi ý nhỉ làm sao khẩn cầu cùng thuyết phục, cũng không cách nào dập tắt đám người lửa giận, mà lại nào chỉ là lửa giận. Phòng an toàn bên trong lặng lặng đứng xem Chu Trạch, thậm chí từ bên trong còn mơ hồ cảm nhận được mình thương ám tiện giống như quyền lực đấu tranh. Bất quá, cái này tựa hồ chính là cơ hội của ta. Hắn nhìn xem huyên náo trang diện, quả quyết hướng màu lam nữ cự nhân phát ra kêu gọi. Chương 33, thời không mậu dịch ra xa xôi ngoại tinh, màu đỏ thắm thái dương vừa mới dâng lên còn không đến bao lâu. Gia viên dưới cây, màu lam nữ cự nhân nảy y nhì nhìn xem mắt trước nhau nhau chỉ trích, quát lớn tộc nhân của mình, giờ phút này đã cảm thấy phẫn nộ lại cảm thấy khổ sở. Ta nói tới hết thảy toàn bộ đều là thật, chỉ cần các ngươi chờ lâu một hồi, vì cái gì các ngươi từ đầu đến cuối không tin tưởng ta, tại sao muốn như thế đối ta? Nàng bất lực khẩn cầu, đáng tiếc nên đón chỉ có càng kịch liệt phê phán, thậm chí lại có thể có người thỉnh cầu mẹ của mình tức đoạt rơi nàng tế tự tư cách. Các ngươi những này mù quáng tự đại, ngu xuẩn vô tri người. Nảy y nhì âm thầm giận dữ mắng mỏ. Trên thực tế, đối với những này chỉ trích, nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng. So sánh tộc nhân chất vấn mình, Nảy y nhì càng lo lắng cho mình tộc nhân nói tới những này cuồng vọng, vô tri ngôn từ sẽ chọc cho buồn bực vị kia thần bí thời không mậu dịch ra. Làm tế tự người thừa kế, nàng phi thường rõ ràng mẫu thần Eva uy năng, tiến tới liên tưởng đến vị kia thời không mậu dịch ra chỗ cho thấy năng lực thần kỳ, càng phát ra minh ngộ đến, không có người có thể chịu được lấy thần linh lựa giận. Nhưng vào lúc này, tựa hồ người nào đó minh minh bên trong cảm ứng được nàng kêu gọi, một đạo thanh âm quen thuộc vượt qua thời không trường hạ, đột ngột xuất hiện tại đầu góc của nàng bên trong. Eva con dân, ta phương xa bằng hữu Nảy y nhì, đã lâu không gặp. Lời còn chưa dứt, gia viên dưới cây, màu lam nữ cự nhân sắc mặt đổi biến, thần sắc thay đổi bi phẫn, trở nên vô cùng kích động. Ngài, là ngài đã tới, vĩ đại thời không mậu dịch ra, ngài cảm nhận được ta kêu gọi sao? Chu Trạch nhạy cảm quan sát được kính tượng bên trong biến hóa của đối phương, âm thầm cảm khái, biết đối phương một cái người tiếp nhận áp lực rất lớn. Dù sao cũng là mình duy nhất giao dịch đối tượng, hắn chậm dần âm điệu, lên tiếng trấn an nói: "Eva con dân, ta xác thực cảm nhận được ngươi kêu gọi, cho nên ứng ước mà đến. Thần linh ở trên, ca ngợi ngài, vĩ đại thời không mậu dịch ra, ngài giáng lâm để cho ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh." Nảy y nhì ngẩng cao lên đầu, thành kính nói mình làm chuẩn bị. Ô mạ tỷ ca bộ lạc đã dựa theo ngài thánh dụ, vì ngài chuẩn bị phong phú tế phẩm, chính chờ đợi ngài hưởng dụng. Cực kỳ tốt, ta phi thường chờ mong lần này tế tự, đương nhiên còn có giao dịch. Hy vọng các ngươi tế phẩm có thể để cho ta cảm thấy hài lòng, khi đó ta thì sẽ dành cho các ngươi bằng giá trị vật phẩm. Nghe vậy, Chu Trạch thỏa mãn trả lời. Hắn chính là vì thế mà đến, đồng thời giao dịch đạt thành đồng thời, có thể giải quyết tốt đẹp Nảy y nhì gặp phải vấn đề cùng phiền phức. Thậm chí tiến thêm một bước, đem danh hào của mình đánh vào ổ mạ tỷ ca bộ lạc. Quả thực một công ba việc, thắng thắng thắng, thắng thê. Ngay tại hai người trò chuyện đồng thời, bên cạnh người nạ vị cũng phát hiện Nảy y nhì biến hóa. Vừa rồi cái này còn bị bọn hắn phê bình, chỉ trích khiến cho sức đầu mẹ chán, không nói gì lấy đúng tộc nhân, thế mà một nháy mắt khôi phục tinh thần. Đồng thời biểu lộ rõ ràng, đầu lâu nhìn về phía bầu trời, bắt đầu không hiểu lẩm bẩm lầu bầu. Tình huống như thế nào, nàng đây là nổi điên sao? Nàng đây là thế nào, thật chẳng lẽ liên hệ đến bị kia cái gì thời không mậu dịch ra rồi? Hừ, giả thần giả quỷ, coi là làm như vậy liền có thể lừa qua chúng ta. Trong chốc lát, ở vào nơi đây, đến đây nghiệm chứng thần linh thật giả, đều mang tâm tư mấy chục tên người nạ vị suy đoán không ngớt, thẳng đến một câu cường ngạnh ngữ điệu mọi người tỉnh táo lại. Nảy y nhì, ngươi đây là đang làm gì, nói một mình, hay là thật liên hệ đến vị kia thời không mậu dịch ra? Màu lam nữ cự nhân tập trung ý chí, lần theo thanh âm nhìn lại, thấy được phụ thân của nàng, cũng là ô mạ tỷ cả bộ lạc tộc trưởng, hệ thuộc cản. Ánh mắt của đối phương bên trong tràn ngập thất vọng, cùng một tia nội liêm chờ đợi. Nảy y nhì đến gần mấy bước, chính diện nên tiếp đối phương nhìn chăm chú, tự hào cao giọng nói, ô mạ tỷ cả bộ lạc tộc trưởng, ta tôn kính phụ thân. Ta đã thành công thỉnh cầu đến vị kia tồn tại giáng lâm, vĩ đại thời không mậu dịch ra giờ phút này ở vào không cách nào nhìn thẳng trên bầu trời, chờ đợi ố mạ tỷ cả bộ lạc thành kính tế tự. Cái gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nảy y nhì, ngươi còn tại lừa gạt chúng ta? Bên cạnh một tên người nạ vi nghe vậy, đột nhiên đứng ra nghi ngờ nói. Thể trạng cao lớn bộ lạc tộc trưởng hiện cản không có chút rung động nào, có chút lườm đối phương một phương, thẳng đến người kia lùi về thân thể. Sau đó mới mặt hướng mình nữ nhi, trịnh trọng dò hỏi. Ngươi nói đều là thật? Thật, phụ thân. Ta lấy nữ thần Eva danh nghĩa thể. Nếu như tin tức này hư giả, ta nguyện ý từ bỏ hạ nhiệm bộ lạc tế tự tư cách, vĩnh viễn rời đi ổ mạ tỷ hạ bộ lạc. Nảy y nhì thanh âm chém đinh chặt sắt, con mắt tự tin hào quang làm tất cả người vây xem trở nên hoảng hốt. Dạng này lời thề, không thể bảo là không nặng. Nếu như giờ phút này vẫn có người nghi ngờ đối phương, trừ phi phát xuống giống nhau lời thề. Thế nhưng là đối mặt rời đi bộ lạc kết cục, không có 100% nắm chắc, không người dám đánh cược vận mệnh của mình. Bộ lạc tộc trưởng cả đảo mắt một vòng, thấy không có người phản đối, thế là vô cùng nghiêm túc phân phó nói, triệu tập tộc nhân, chuẩn bị tế tự. Khá lắm. Giai đoạn trước đàm phán thật đúng là phí sức lực, đầu năm nay, vô luận địa phương nào, sinh ý đều không tốt làm à. Phòng an toàn bên trong, nhìn thấy kính tượng bên trong tứ tán hành động, bắt đầu vận chuyển tế phẩm người nạ vi, Chu Trạch thở phào một cái, cảm khái không hiểu. Tình cảnh này, làm hắn nhớ tới kiếp trước công việc sinh hoạt. Vô luận là Lam Tinh, vẫn là ngoại tinh, giao dịch đồng bạn quan hệ xây dựng giai đoạn, luôn luôn no bụng trải qua khó khăn chắc trở. Bất quá chỉ cần vượt qua giai đoạn này, sự tình về sau sẽ trở nên bằng phẳng, thuận lợi rất nhiều. Sau đó chỉ cần không ra cái vấn đề lớn gì, đồng dạng giao dịch hợp tác, song phương rất nhanh liền có thể đạt thành chung nhận thức. Hy vọng các ngươi cho thêm chút sức, đừng để ta thất vọng a. Chu Trạch nhìn chăm chú lên người nạ vị cấp tốc hành động, yên lặng trông đợi nói. Khi hắn suy tư đồng thời, lượng lớn tế phẩm đã bị rất nhiều người nạ vị đem đến xanh tím sắc rừng cây bên trong. Trong đó có tươi mới loại thịt, đủ mọi màu sắc hoa quả, thanh tịnh nước ngọt, cùng trước đó chưa từng thấy qua một chút đồ ăn. Trừ cái đó ra, Chu Trạch còn chứng kiến dùng rất nhiều gỗ khắc song trang sức, pho tượng các loại đồ vật. Không sai biệt lắm quá khứ 7-8 phút, hành động nhanh chóng người nạ vị liền bài trí tốt tế phẩm, một lần nữa tụ tập lại một chỗ. Nhìn đến, giống như vậy nghi thức, bọn hắn trước đó hẳn là tham gia qua rất nhiều lần, nếu không tốc độ căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Đương nhiên, xe nhẹ đường quen càng tốt hơn, tỉnh Chu Trạch lãng phí thời gian, đau khổ chờ đợi. Tham gia tế tự nghi thức tất cả người nạ vì hoàn thành đội ngũ sắp xếp về sau, nơi ý nghỉ việc nhân đức không được ai, đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Nàng quỳ một chân trên đất, này động tác khác biệt với mâu thần Eva tế tự nghi thức ngồi xếp bằng, đồng dạng là một loại cung kính vô cùng tư thế. Ở vào trên bầu trời, trưởng không vô thượng vĩ lực, nhân tử vĩ đại thời không mậu dịch ra a ngài trung thực tín đồ, ca ngợi ngài, chờ mong ngài, cảm ơn ngài đến. Ô mạ tỷ ca bộ lạc đã vì ngài chuẩn bị tốt phong phú tế phẩm, hy vọng ngài có thể hài lòng. Chương 34, tinh thông lòng người đạo sư hài lòng, ta đương nhiên hài lòng. Chỉ bất quá, câu nói này Chu Trạch cũng không nói ra. Dưới mắt, hắn chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thời không kính tượng bên trong những cái kia ngao ngao đợi ăn đồ ăn. Sáng sớm không có bổ sung nửa điểm năng lượng chống rỗng dạ dày, kích thích làm người miệng lưỡi bài tiết ra nước bọt. Cùng lúc đó, đã từng tại trong đầu của hắn xuất hiện qua nhắc nhở tin tức lần nữa lặng yên mà tới. Chú ý, vị diện meo điểm quyền hạn cá thể chính xin vật chất truyền thâu công năng, có đồng ý hay không? Đồng ý. Bắt đầu kiểm tra tiêu ký vật chất, đã xác định mục tiêu phạm vi, đã xác định khối lượng hòa năng lượng, đã quét hình đến nhiều cái vật chất, phải chăng toàn bộ tiến hành truyền thâu? Ừm. Đầu tiên chờ chút đã. Nhìn thấy đột nhiên đụng tới hoàn toàn mới tin tức, Chu Trạch hơi sửng sốt một chút. Không nghĩ tới thời không máy chủ còn rất trí năng, lại có thể tự mình lựa chọn vật phẩm số lượng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này mới là lần thứ hai giao dịch. Bộ phận công năng, hắn lần trước không có nghiên cứu rõ ràng cũng phi thường bình thường. Toàn bộ lấy đi, vẫn là ít cầm điểm. Chu Trạch một bên suy tư, một bên vội vàng liếc nhìn qua những cái kia vật tư. Trải qua ngắn ngủi sơ bộ ước định, hắn cảm giác lần này tế phẩm trọng lượng cùng thể tích, không sai biệt lắm có thể đạt tới lần trước gấp 4-5 lần. Rất nhiều vật phẩm bên trong, các loại đồ ăn cùng nước ngọt loại chiếm một nửa, còn lại cái khác lung ta lung tung làm bằng gỗ vật phẩm chiếm một nửa khác. 4 lần giao dịch vật tư, ý vị cần nỗ lực 4 lần hồi báo. Đương nhiên, cũng có thể chặt trả giá. Nếu như Chu Trạch ra mặt dày, tâm hát một điểm, trực tiếp đánh cái 2-3 gãy, tức chỉ cấp đối phương một cây truy thủ, đoán chừng nảy ý nghi hẳn là cũng sẽ không có bao lớn ý kiến. Nhưng nếu là dựa theo kể trên phương pháp làm, chỉ có thể nói là mổ gà lấy trứng. Hoàn toàn đem thật tốt con đường đi hẹp. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Lâu dài giao dịch bản chất một trong là hợp tác cùng có lợi. Từ trình độ nào đó tới nói, chỉ có người hợp tác đồng bạn cường đại, người mới có thể thu được lợi càng nhiều, trở nên càng mạnh. Từ phú hào trên thân kiếm một phần ngàn, chính là đến bạn nhất một trong trên lệnh giá, xa so với từ người nghèo trên thân ép 100% ích lợi, nhiều hơn nhiều. Nói cách khác, ta giai đoạn trước còn phải bồi dưỡng một chút người nạp vi, đến làm cho bọn hắn dần dần mạnh lên, mới có thể thu hoạch càng nhiều vật tư. Nghe bảo, giống như không có tâm bệnh. Chu Trạch nhớ lại trí nhớ kiếp trước bên trong, một vị tinh thông lòng người cùng thành công chi đạo, ba câu nói liền để công ty mình cho đối phương rút 18 vạn thương nghiệp huấn luyện đạo sư. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn quyết định biết nghe lời phải, quả quyết nghe ngành nghề chuyên gia ý kiến. Nghe công ty nói, vị đạo sư kia ngũ đạo khẩu nghề nghiệp học viện kỹ thuật ngoại sinh giáo sư, cũng không về phần gạt người đi. Nghĩ như vậy, Chu Trạch làm ra quyết định, lần này người nạ vị đã đưa tới 4 lần giao dịch vật tư, vậy liền về đưa cho đối phương 2 thanh thép chế dao găm. Về phần không cách nào đồng giá trao đổi, vậy liền thuộc về kinh tế học vấn đề. Rốt cuộc cách mỗi vài ngày như vậy, hai thế giới xuất hiện cái gì thắt chặt tiền tệ hoặc là lạm phát, đều thuộc về hiện tượng bình thường. Hồi báo ngay thẳng tiếp tăng trưởng gấp đôi, đợi chút nữa nảy ý nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ phi thường kích động đi. Nghĩ như vậy, hắn tại đầu góc bên trong lựa chọn tiêu ký vật phẩm toàn bộ truyền đâu. Một giây sau, thời không máy chủ đi vào bình thường quá trình. Linh năng kết nối ổn định, á không gian thông đạo an toàn. Khởi động an toàn tiêu diệt chương trình, ngay tại truyền đâu. Truyền đâu hoàn thành, có thể lựa chọn cất đặt tại tồn trữ không gian hoặc trực tiếp rút ra. Lựa chọn rút ra. Chú ý, vật chất rút ra thành công, mời tiếp thu. Cuối cùng một tiếng nhắc nhở vang lên. Cùng lúc đó, phòng an toàn bên trong, kính tượng hình chiếu lập tức tựa như xoay tròn vũ trụ tinh hà, tại mỹ lệ thải sắc hào quang bên trong bắt đầu phun ra nuốt vào ra từng đoàn ngoại tinh vật chất. Bao quát không giới hạn trong tươi mới ra thú khối thịt, đủ mọi màu sắc, lớn nhỏ khác biệt kỳ dị trái cây. Bên ngoài giống như là địa cầu nào đó loại rễ cây mới đồ ăn, còn có đen xì, hơi nướng khét thịt chín cùng dùng bàn tay lớn lá cây bao qua lên sền sệt vật. Trừ cái đó ra, liền là một đống lớn lung ta lung tung chất gô đồ vật cùng cái phêu lá sắp xếp gọn nước ngọt. Lượng lớn vật tư, như là trời mưa đồng dạng, đứng xếp hàng nhau nhau rơi xuống mặt đất. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Trạch tay mắt lanh lẹ đem hai phần nước ngọt bỏ vào không gian chứa vật. Đồ còn dư lại, mặc cho bọn chúng ngã sấp xuống trên mặt đất. Kết quả nhiều nhất bẩn một điểm, chỉ cần bằng không hỏng, có thể ăn vào trong miệng là được. Lần này, Chu Trạch không có lãng phí thời gian đi thí nghiệm an toàn của bọn nó tính, mà là trực tiếp lấy ra sớm đã rèn luyện đến bóng loáng giao dịch hàng, một lần nữa nhìn về phía nơi ý nhị bọn người. Mà hư không trong hình ảnh, giờ này khắc này, trừ qua nơi ý nhị bên ngoài mấy chục tên người nạp vi, chính mắt lớn trừng mắt nhỏ, trên mặt tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối khoa trương biểu lộ. Cái này. Phát sinh chuyện gì rồi? Mắt của ta trước giống như xuất hiện ảo giác. Không, không phải ảo giác, các ngươi nhìn thấy nha. Ta giống như thấy được, vừa rồi xuất hiện trước mặt một đoàn hoa mỹ thần quang. Ta cũng nhìn thấy, sau đó những cái kia tế phẩm thế mà biến mất không thấy. Tế phẩm không thấy. Chuyện gì xảy ra, những vật kia đâu, những vật kia đi nơi nào? Đám người thất kinh, không thể nào hiểu được, không thể tưởng tượng nổi vây quanh bày ra tế phẩm vị trí, tranh nhau chen lấn sờ sờ đụng chút. Không biết bọn hắn là muốn từ bên trong nhìn trộm đến cái gì huyền bí, vẫn là muốn tiếp xúc gần gũi thần linh uy năng. Tận mắt nhìn thấy mê viễn thải sắc vầng sáng xuất hiện, bao trùm vật phẩm sau lại vội vàng biến mất. Giờ khắc này ở trận, đến đây nghiệm chứng không biết thần linh tồn tại người Na'vi, toàn bộ nhận lấy mãnh liệt tinh thần xung kích. Thần linh thế mà thật xuất hiện. Bọn hắn tận mắt thấy thần tích. Thế nhưng là vừa rồi, bọn hắn còn như cũ ngu muội vô tri chửi bới chất vấn lấy đối phương. Mọi người nhất thời trong lòng run sợ bắt đầu, trong chốc lát bọn hắn lại đột nhiên nhớ lại cái gì, hoang mang lo sợ nhau nhau nhìn về phía đã từng chịu đủ phê phán lời Yin Yi, trong ánh mắt để lộ ra biểu lộ, rõ ràng là hy vọng đối phương nói cái gì. Cảm thụ tầm mắt của mọi người, nơi Yin Yi thần sắc vì đó run một cái. Nhìn, đây chính là thần tích tác dụng, làm tất cả hoài nghi tan thành mây khói. Nàng vẫn nhìn, thành kính nói. Ô mạ tỷ ca bộ lạc lưu truyền một câu tục ngữ, tận mắt nhìn thấy sự thật sẽ phân rõ hết thể ngôn ngữ thật giả. Các ngươi đã từng hoài nghi ta, nhưng kết quả chứng minh, ta mới là chính xác, mà các ngươi sai. Vừa rồi hết thể không thể cãi lại, ở vào trên bầu trời, vĩ đại, thần thánh thời không mậu dịch ra dáng lâm nơi đây, nhận chúng ta tế phẩm. Nếu như hắn cảm thấy hài lòng, liền sẽ ban cho chúng ta chân quý sắc bén vũ khí. Nhưng nếu là hắn bởi vì vừa rồi chất vấn, cảm thấy bất mãn, kia, tất nhiên sẽ có người nhận trừng phạt. Lời con chưa dứt, bay ngày bừng bừng. Trong ngay mắt, một trận vật nặng rơi xuống đất thanh âm lần lượt vang lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, mấy chục tên sớm đã trong lòng run sợ người nạ vì nhao nhao quỳ một chân trên đất, trong miệng hô to không ngừng. Thần linh ở trên, ca ngợi ngài, thần thánh, uy nghiêm thời không mậu dịch ra a hy vọng nhân từ ngài, có thể khoan thứ chúng ta ngu muội cùng vô tri. Tiếp tục là ô mạ tỷ ca bộ lạc, hạ xuống nhìn chăm chú ánh mắt. Chương 35, 7 ngày ước hẹn ai, cần biết ngu muội vô tri, là hết hệ thống khổ căn nguyên a. Phòng an toàn bên trong, Chu Trạch đạm mạc nhìn xem tế tự người nạ vị đối với mình kính như thần minh, trong lòng nghĩ đến lại là bọn hắn về sau gặp phải tao ngộ. Gia viên hủy diệt, tộc nhân lượng lớn thương vong. Nếu như không phải một cái khai thác mỏ công ty trong trận doanh xuất hiện một cái phản đồ, hiệu chết vào tay ai thật đúng là nói không chừng. Nếu như thế giới này thật tồn tại cái gì khai thác mỏ công ty, như vậy hy vọng tính đến đối phương đến trước đó, các ngươi có thể mạnh lên mấy phần. Chỉ có dạng này, ta mới tốt lấy hạt rẻ trong lò lửa. Rốt cuộc, trong lúc chiến tranh, người đứng xem dễ dàng nhất phát tài. Hắn yên lặng suy tư nói. Đồng thời càng hy vọng mình tới thời điểm có thể bắt lấy trận kia thời cơ, vết lớn đặc biệt bớt. Về phần vấn đề lập trường, cái này không có gì tốt cân nhắc. Đã từng một vị nổi tiếng họ Lưu khoa điện công nói qua, đi ra làm tinh nhân loại, đã không còn là nhân loại. Muốn Chu Trạch nói, căn bản không cần thiết đi xa như vậy. Phóng tầm mắt nhìn xem lịch sử, dù là cùng một khỏa tinh cầu bên trên, rời đi mình xuất sinh đại lục người, bọn hắn đến đại lục mới về sau, cũng sẽ không lại tán đồng thân phận của mình. Trước có A Mỹ hành hung mình anh cha, xoay người vi phụ. Sau có hải ngoại lượng lớn di dân, so bản dân bản xứ thống hận mình mẫu quốc. Cuối cùng, lợi ích lớn hơn hết thảy. Sinh tồn và phát triển mặt trước, đừng nói cùng một chủng loại tộc đàn, liền là huyết thống chí thân, cũng khó tránh khỏi trở mặt thành thù. Huống chi, khai thác mỏ công ty cùng người nạ vị đối với hắn toàn bộ thuộc về vô cùng xa xôi tồn tại. Từ trình độ nào đó mà nói, cả hai đều là người ngoài hành tinh. Cho nên, đến lúc đó làm như thế nào ứng đối, hiển nhiên không cần tranh luận. Trong đầu ý nghĩ xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm thời điểm, Chu Trạch hướng Nợ Y Nhi lần nữa phát ra đáp lại. "Ê ba con dân, Nợ Y Nhi." Thanh âm xa xăm, thâm thúy, vượt qua thời không trường hạ, tại Nợ Y Nhi tự động não bổ bên trong, càng phát ra trở nên thần thánh uy nghiêm. Màu lam nữ cự nhân nghe vậy, lập tức quỳ một chân trên đất, bộ mặt biểu lộ tràn đầy thành kính, kích động. "Ca ngợi ngài, vĩ đại thời không mậu dịch ra. Ca ngợi ngài, vĩ đại thời không mậu dịch ra." Liên tiếp thanh âm gần như đồng thời vang lên, cứ việc mình nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, nhưng là mấy chục tên người nạ vì nhau nhau trông mèo vẽ hổ, hiếu kỳ, e ngại, lại vô cùng kích động lên tiếng phụ hòa nói. Chu Trạch thấy thế, lấy ra hai thanh dao găm. "Nơi Ý Nhi, đối với ngươi cùng Ô Mạ tỷ cả bộ lạc dựa theo yêu cầu đưa tới phong phú tế phẩm, ta cảm thấy rất hài lòng. Dựa theo ước định, ngươi sẽ đạt được đồng giá vật phẩm. Cảm tạ ngài, thần thánh, vĩ đại thời không mậu dịch ra. Ngài nhân từ cùng khẳng khái, tựa như trên bầu trời chiếu rọi vạn vật ánh sáng màu đỏ. Có thể vì ngài tế tự, chính là Ô Mạ tỷ cả bộ lạc vô thượng vinh hạnh." Màu lam nữ cự nhân khẳng khái phân trần, ngữ khí cùng nhiệt, chỉ là lần này ngược lại là không có cự tuyệt quá đáp lễ vật phẩm. Chậc chậc, không nghĩ tới, người nguyên thủy cũng như thế có thể nói. Nghe lời Ý Nhi liên tiếp định nọ chi ngôn, Chu Trạch trong lòng kỳ thực minh bạch, đối phương đoán chừng đã nhận thức đến giao dịch giá trị chỗ. Dùng dư thừa đồ ăn, đổi lấy chân quý vũ khí. Chân quý vũ khí lại có thể tăng cường thực lực, đổi lấy càng nhiều đồ ăn. Chỉ cần sinh ra nhu cầu một khắc này bắt đầu, về sau sẽ rất khó dừng lại. Đương nhiên, đối với cái này cục diện, hắn cái thứ nhất giơ hai tay hoan lên. "Ê ba con dân, các ngươi vì ta đưa tới tế phẩm, ta hướng các ngươi cung cấp đồng giá vật phẩm, đây là giao dịch quy tắc, nhìn các ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ." Chu Trạch lần nữa trịnh trọng nhấn mạnh, đồng thời lập tức khởi động vật chất truyền thâu công năng. Cùng lúc đó, ngoại tinh cầu, gia viên dưới cây, tại trước mặt mọi người vừa rồi xuất hiện qua thải sắc vầng sáng lại một lần đột nhiên xuất hiện. Pha tạp chói lọi, mỹ lệ mộng ảo, năng lượng cường đại ba động khiến cho thời không bặm mẻo, rung chuyển. Mấy chục tên tụ tập nơi đây người nạp vi, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, thất thần nhìn qua đoàn kia thải sắc vầng sáng, trong con mắt tràn đầy hoảng hốt chi sắc. Thần tích lại một lần xuất hiện. "Ca ngợi ngài, vĩ đại thời không mậu dịch ra." Đám người nhảy cẫng hoan hô, cảm xúc tăng vọt. Bọn hắn đã đoán được, đây là thần linh đưa tới đáp lễ. Mê ly vầng sáng tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Ngắn ngủi mấy giây sau, hai thanh lóe ra hàn quang vật phẩm chống rông hiện thân, chậm rãi rơi vào mặt đất. "Ca ngợi ngài, vĩ đại thời không mậu dịch ra,
Ô Mạ Tỷ Cả bộ lạc cảm ơn ngài khẳng khái. Màu lam nữ cự nhân nảy ý nhỉ thái độ cung kính vô cùng, vội vàng sau khi nói xong, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên kia hai thanh tạo hình khác biệt dao găm. So với lần trước đao cụ, một thanh hơi dài, phần lưng hiện ra răng cưa hình dáng đường vân, một thanh hơi hẹp, thân đao hình như trăng khuyết, lóe ra sắc bén hàn quang. Nàng nhẹ nhàng ở một bên trên nhánh cây thử một chút, người nạ vì lực lượng cường đại dưới, vết cắt vương bức bóng loáng, cơ hồ cảm giác không thấy nhiều ít trở ngại, kia là thô giáp cốt nhận khó mà đạt tới hiệu quả. Thật sự là sắc bén a, cuối cùng là dùng thứ gì rèn luyện vũ khí. Nghiệm xong hàng, phát giác được đặc chế sắt thép uy lực nảy ý nhì nhịn không được lần nữa nói cảm tạ. Ca ngợi ngài, vĩ đại thời không mậu dịch ra, ngài khẳng khái ban ân, sẽ làm Ổ Mạ Tỷ Cả bộ lạc thêm ra hai tên càng dũng mãnh chiến sĩ, giảm bớt hy sinh, chúng ta đối với cái này cảm kích và phần. Ê ba con dân, không cần khách khí như thế, ta đã từng nói, ta chính là phương xa mà đến nghĩ muốn cùng các ngươi xây dựng hữu hảo quan hệ bằng hữu, thời gian sẽ chứng minh thiện ý của ta. Nếu như các ngươi cần càng nhiều đồng loại vật phẩm, vì giữa chúng ta lâu dài hữu nghị cùng hữu hảo hợp tác, ta sẽ cân nhắc thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Chu Trạch cân nhắc nói, hắn cảm giác trường kỳ giao dịch thời cơ đã đến. Thật sao, vĩ đại thời không mậu dịch ra, thật có thể chứ? Nghe vậy, nơi ý nhì phần chân không thôi, vội vàng thành kính thỉnh cầu nói. Nếu như có thể, ta, chính là đến Ổ Mạ Tỷ Cả bộ lạc hy vọng có thể đạt được ngài càng nhiều ban ân. Đương nhiên, là nên đón ngài giáng lâm, chúng ta cũng đều vì ngài hiến dâng lên càng nhiều, càng phong phú tế phẩm. Ê ba con dân, đương nhiên có thể, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Tới, tới, rốt cuộc đã đến. Chu Trạch giữ vững tỉnh táo, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói bổ sung. Cách mỗi ba cái mặt trời lên mặt trời lặn, các ngươi có thể kêu gọi ta một lần, khi đó ta sẽ cho các ngươi đưa ra tế tự yêu cầu. Mỗi cái bảy cái mặt trời lên mặt trời lặn, ta sẽ phó ước giáng lâm, nhận lấy tế phẩm, sau đó về tặng cho các ngươi nên đến thu hoạch. Quy phạm quá trình, tất nhiên sẽ mang đến càng hoàn thiện chuẩn bị, đối với song phương toàn bộ hữu ích. Lấy ý nhì sau khi nghe được, tự nhiên không có lý do cự tuyệt, mừng rỡ đáp. Thần linh ở trên, tuân thủ ngài thánh dụ, vĩ đại thời không mậu dịch ra, Ổ Mạ Tỷ Cả bộ lạc phi thường lần sau cùng ngài giao dịch. Ừm, ta cũng phi thường chờ mong lần sau giao dịch, càng chờ mong Ổ Mạ Tỷ Cả bộ lạc càng phát ra phồn thịnh cường đại. Dứt lời, Chu Trạch quan bế thời không máy chủ, nhàn nhạt cảm khái nói. Sơ bộ đạt thành mục tiêu, chắc hẳn sau này lời ý nhì bộ lạc bên kia, tạm thời hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì phiền phải lớn. Chương 36, phơi thịt khô cùng thịt hun khói phòng an toàn bên trong, thế giới trở lại yên tĩnh. Chu Trạch hơi nghỉ ngơi một lát sau, lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ thu lại vật tư. Phải biết tại quyết thiếu tủ lạnh, kho lạnh nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong, rất nhiều thứ phi thường dễ dàng biến chất, phải nắm chắc thời gian xử lý, sau đó thật tốt cất giữ. Lần này, nơi ý nhì đưa tới đồ ăn rất nhiều. Bài trừ xong lung ta lung tung đồ gỗ, từ trọng lượng cùng thể tích thô sơ giản lược đánh giá, đại khái là lần trước gấp 2-3 lần. Trải qua ngắn ngủi phân loại, sàng chọn, hắn từ bên trong sửa sang lại 4 loại khác biệt quả, số lượng có 10 mấy quả. Sắc thái rực rỡ trái cây bày thành một đống, phiêu tán ra ngọt ngào chua xót mùi thơm ngát ngùi. Lớn không sai biệt lắm trọn vẹn dưa hấu lớn, tiểu nhân cơ hồ một tay nhưng nắm. Trừ cái đó ra, Chu Trạch còn tìm ra tứ đại khối sinh thị thú vật, tứ đại khối thịt chín. Thịt tươi vô cùng mới mẻ, màu sắc tiên diễm, béo gầy giao nhau, giờ phút này vẫn ra bên ngoài thấm lấy máu. Thịt chín liền hơi xấu xí một điểm, nhìn qua hỏa hầu quá lớn, ngoại tầng da nướng cháy đen một mảnh. Đến cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn lại 6 cái cùng loại củ khoai bộ dáng, cái đầu phá lệ tráng kiện dễ cây thực vật cùng 7-8 đoàn sền sệt nhiều hình dáng vật. Cái trước hư hư thực thực là sinh, cái sau hẳn là có thể trực tiếp ăn. Đến tận đây, kiểm kê công việc tạm có một kết thúc, bất quá vấn đề càng lớn hơn tùy theo mà đến. Đó chính là nhiều đồ như vậy, như thế nào đem bọn nó tận khả năng sau thời gian dài. Toàn bộ chứa vào chứa đựng không gian, khẳng định là vạn vạn làm không được. Thời không máy chủ không gian chỉ có 1 mét khối, trước đó đã chứa đựng 2 phần nước, dưới mắt nhiều nhất có thể giả bộ tiến còn lại vật tư bên trong gần một nửa. Cho nên cũng liền nói, bộ phận đồ ăn đến ở lại bên ngoài. Chu Trạch suy nghĩ một lát, bắt đầu nhanh chóng hành động. Đầu tiên, hắn thanh không gian chứa vật bên trong tạp vật, bao quát sắt vụn, dầu nhiên liệu các loại lung ta lung tung đồ vật. Sau đó đem trước mắt tự nhận là đáng giá nhất lại dễ dàng nhất hư bộ phận đồ ăn, theo thứ tự để vào chứa đựng không gian. Phân biệt là 4 khối thịt chín cùng kia mấy đống nhiều hình dáng vật, ngay sau đó, hắn lại miễn dáng lấp vào 3 khối thịt tươi. Cái này, không đợi Chu Trạch tiếp tục nếm thử, thời không máy chủ chứa đựng không gian đã biểu hiện đạt tới hạn mức cao nhất. Tồn chứa không gian một lập phương trạng thái, 99. 99 rất rõ ràng, không thể tiếp tục chứa, nhiều nhất chỉ có thể lại chứa một chút xíu. Hắn cảm nhận được trong đầu nhắc nhở, bất đắc dĩ thở dài. Vậy liền dừng ở đây đi. Phòng an toàn nhiệt độ không khí tương đối bên ngoài tương đối thấp, so với đơn giản xử lý loại thịt, trái cây cùng rễ cây thực vật hẳn là có thể nhiều mấy ngày. Chờ tiêu hao hết bộ phận vật tư, đưa ra một điểm chứa đựng không gian về sau, đến lúc đó liền có thể để bọn chúng chuyển di vị trí. Nếu như thời cơ khống chế phù hợp, hẳn là có thể phòng ngừa xuất hiện mục nát, biến chất tình huống. Về phần cuối cùng còn lại một khối thịt tươi, Chu Trạch ước lượng trong tay, thô sơ giản lược phán đoán có nặng 7-8 cân. Nếu như hôm nay buông ra ăn, ba cái người hẳn là có thể rất nhẹ nhàng ăn hết. Bất quá như thế ăn, không khỏi quá lãng phí. Cũng không thể đồ ăn càng nhiều, liền tùy tiện rộng mở cung ứng. Phải biết, vật tư quá nhiều tại đất chết cũng là một loại nguy hiểm. Tàn khốc thời kỳ, không thể để cho tay người phía dưới tùy tiện ăn đến quá no bụng, quá tốt. Cái gì không cần làm, nhẹ nhõm ăn no rồi, những cái kia coi trời bằng vùng điều dân, liền sẽ dễ dàng suy nghĩ nhiều, sinh ra sự cố. Ăn bao nhiêu, làm sao ăn, ai đến phân phối, vậy cũng là quy củ, càng là thực lực cùng địa vị thể hiện. Giống như một tòa kim tự tháp, tầng tầng hướng phía dưới.
lãnh khốc như vậy vô tình chế độ, phi thường thích hợp đất chết. Hoặc là nói, đất chết nhân dân liền dính chiêu này. Loạn thế bên trong, bọn hắn khát vọng cường quyền, khát vọng bạo lực, càng khát vọng một cái sơ nghiêm, vững chắc đẳng cấp trật tự. Đất chết khách nguyện ý bỏ qua tôn nghiêm, nguyện ý bỏ qua tình cảm, chỉ hy vọng có thể tại trong đó tìm tới thuộc về mình sinh tồn vị trí. Đối với cái này, Chu Trạch lòng dạ biết rõ. Nhìn đến những này thịt, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý một chút. Hắn nhìn về phía thịt, lại nhìn về phía bên cạnh gỗ, ngay sau đó lại nghĩ tới bên ngoài khô ráo, nóng rực không khí. Kiếp trước một chút phá thành mảnh nhỏ một đoạn ký ức, dần dần phù hiện ở hắn đầu góc bên trong. Mọi người đều biết, là người ở vào hoang dã cầu sinh hoàn cảnh, động vật hoang dã thịt là vô cùng trọng yếu protein nơi phát ra. Nhưng là lượng lớn thịt như thế nào hoàn hảo xuống tới, lại là một việc khó khăn. Trên thực tế, làm thịt tươi biên chất thủ phạm là tự nhiên vi sinh vật. Bọn chúng hình thể phi thường nhỏ bé, trừ phi sử dụng kính hiển vi, nếu không, căn bản không nhìn thấy bọn chúng. Bình thường tới nói, dã ngoại loại thịt chủ yếu tồn tại 3 cái mấu chốt. 1. Cần bảo trì nhiệt độ thấp. 2. Cần bảo trì sạch sẽ. 3. Cần bảo trì khô ráo. Đối với điểm thứ nhất, không có tủ lạnh tình huống dưới, một loại phương pháp đơn giản có thể để thịt nhanh chóng làm lạnh. Cần biết động vật thịt là từ da, mỡ, mô liên kết cùng xương cốt bao quấn, những vật này là bọn chúng còn sống lúc bảo trì ấm áp nguyên nhân chủ yếu. Cho nên muốn cho tươi mới thịt hạ nhiệt độ, chỉ cần đem thịt tươi cùng chung quanh tổ chức tách ra, đem thịt tươi cắt thành khối nhỏ. Cuối cùng đem thịt đặt ở tự nhiên làm lạnh nguyên bên trong, tỉ như gió lạnh, nước lạnh bên trong là đủ. Hồi tưởng đến tiếp trước một ít hoang dã cầu sinh chuyên gia kinh nghiệm lời tuyên bố, Chu Trạch trông mèo vẽ hổ, giơ tay chém xuống, bắt đầu cắt chém, tách rời trong tay thịt tươi. Không cần bao lâu thời gian, hắn liền đã đem thịt xử lý hoàn tất, đồng thời thuận tay đơn giản sạch sẽ một chút, hoàn thành bước thứ hai. Hôm nay làm loại nếm thử, tổng thể mà nói cũng coi là một loại giai đoạn trước kinh nghiệm tích lũy. Về sau đồ ăn nhiều, nhất định phải tìm tới mấy loại có thể ngắn hạn, thậm chí trường kỳ chứa đựng phương pháp. Trong đó trọng yếu nhất, cũng là cái cuối cùng mấu chốt trình tự chính là bảo trì khô ráo. Vì khuẩn thích có lượng nước địa phương, cho nên càng có thể đem thịt làm, nó giữ tươi thời gian lại càng dài, về sau bắt đầu ăn liền càng an toàn. Hiện đại công nghệ cao tất nhiên không trông cậy được vào, chỉ có thể từ cổ đại hoặc là dân gian tay nghề xuất phát. Tỷ như thường gặp đồ ăn phương pháp, dùng lượng lớn muối ăn ướp gia vị. Đáng tiếc, hiện tại thiếu liền là có thể ăn dùng muối. Theo lý thuyết nơi đây lấy trước là hải dương, bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến nước biển bốc hơi, biến mất về sau, hẳn là còn lại tràn ngập muối tẩy rửa sa mạc. Nếu như có thể tìm tới lắng đọng, làm cho cứng muối tẩy rửa khối, nghĩ biện pháp tinh luyện một chút, có lẽ có thể làm ăn chút gì không chết người muối thô ra thịt muối. Về sau, cũng phải đem tìm mối kế hoạch gia nhập vào nhật trình an bài bên trong. Chu Trạch trong lòng yên lặng thầm nghĩ, vô luận là ướp gia vị, đồ ăn, vẫn là từ thân thể người trưởng kỳ khỏe mạnh cần thiết cân nhắc, có thể ăn dùng muối đều không thể thiếu. Mà dưới mắt đã không có cách nào sử dụng muối ướp pháp, cũng chỉ có thể lại nghĩ phương pháp khác. Đối với cái này, Chu Trạch cảm giác có thể thỏa mãn trước mắt sử dụng điều kiện kỹ thuật chỉ có hai loại, hoặc là phơi khô, hoặc là hun khói. Nếu như lựa chọn phơi khô, trừ qua thịt, cùng thích hợp khí hậu, cơ bản không cần tài liệu khác. Ánh nắng bên trong chứa tia tử ngoại, cái này không chỉ có là tốt nhất thuốc sát trùng, cũng là nhanh chóng khô ráo bất kỳ vật gì phương pháp tốt nhất một trong. Thông qua treo bạo chiếu khối thịt, có thể để khối thịt cấp tốc mất nước. Quá trình bên trong, chỉ cần đem thịt cắt thành sợi nhỏ, đồng thời trừ bỏ rơi có thể nhìn thấy tất cả mỡ, cuối cùng tận lực treo bắt đầu là được. Chớ nói chi là đất chết khí hậu, đã khô ráo lại cực kỳ cực nóng, hoàn toàn phù hợp bạo chiếu thịt khô yêu cầu. Nếu như dạng này cái trước vẫn là thất bại, cuối cùng vậy cũng chỉ có thể thử một chút lịch sử lâu đời loại thịt truyền thống, hun khói hàng bụng. Tươi mới thịt, hun khói qua đi có thể tiếp tục ngắn thì một tháng, dài đến thời gian 6 tháng. Đồng thời, chế tác vật liệu cũng phi thường ngắn gọn. Nếu như không có thời gian cùng điều kiện kiến tạo hun phòng, cũng có thể đơn giản đào một cái khoảng nửa mét hố sâu. Ngay sau đó, dựng đống lửa, dùng gỗ bao trùm tại trên lửa, phòng ngừa đầy đủ thiêu đốt, sinh ra lượng lớn khói, sau đó đem miếng thịt treo ở khói dày đặc chỗ là đủ. Loại phương pháp này cũng là dã ngoại sinh tồn đám người đương thời thường dùng nhất phương pháp một trong. Về phần hiện tại, người tại đất chết hẳn là lựa chọn cái nào một loại? Chu Trạch cho rằng, hắn hẳn là tất cả đều muốn. Hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Rốt cuộc những phương pháp này, lấy trước hắn chỉ là tùy ý nhìn một chút, cũng không có tự mình động thủ thực tiếp qua. Hôm nay lần đầu thí nghiệm, vạn nhất ở giữa xuất hiện cái gì được rẽ. Một loại phương pháp thất bại, một cái khác loại nói không chừng còn có thể cứu giúp một chút. Thời gian không chờ người, nói làm liền làm. Vô luận là phơi thịt, vẫn là thịt muối, muốn tăng thêm tốc độ, tận lực cắt chém càng mỏng càng nhỏ, hiệu quả càng tốt. Trong lòng suy nghĩ chú ý hạng mục, Chu Trạch đầu tiên là đem tách rời, cắt chém tốt khối thịt, lần nữa phi tốc mảnh thành sấp xỉ khoai tây chiên lớn nhỏ cùng độ dày thịt. Những này là dùng để bên ngoài mặt trời bạo chiếu thịt khô vật liệu, ước chừng chiếm được tổng số lượng 1/4. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu xử lý hun khói thịt, số lượng là tổng số lượng 1/2. Lần này không cần cắt thành mảnh nhỏ, mà là đến làm cho bọn chúng đầu đôi kinh lạc tướng liền, hình thành thật dài điều trạng, thuận tiện treo hun, tiết kiệm nhiên liệu. Chu Trạch vì phòng ngừa chất thịt mục nát, dùng tự rèn luyện nhiều năm tốc độ tay, đem hết toàn lực. Theo thời gian trôi qua, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ, hắn rốt cục hoàn thành giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Từ bên cạnh tùy tiện tìm đến một khối sắt lá, Chu Trạch thô sơ giản lược phủi nhẹ phía trên dì sắt, lại dùng mũi dao chui một chút lít nha lít nhít lỗ thủng, sau đó đem mảnh tốt thịt vương bức cửa hàng ở phía trên. Hắn bưng sắt lá, trực tiếp đứng dậy cưỡi giàn giáo đi vào phòng an toàn bên ngoài. Cẩn thận quan sát một lát, rất mau tìm đến một mảnh nhỏ ánh mặt trời mãnh liệt, không khí khô ráo, đồng thời lại cực kỳ bí ẩn khu vực. Chu Trạch đem sắt lá mang thịt cùng một chỗ đặt ở mấy khối nô ra nham thạch bên trên, gia cố hoàn chỉnh, cảm giác không có vấn đề gì liền đội vàng về tới phòng an toàn bên trong. Bên ngoài là phơi thịt khô, trong phòng thì là thịt muối làm. Làm như vậy, chủ yếu là phòng ngừa xương mù quá lớn, không cẩn thận dẫn tới người nhặt rác. So với đơn giản thô bạo phơi thịt khô trình tự làm việc, thịt muối liền khá là phiền toái rất nhiều. Vẹn vẹn là lũy thế hun khói lô, liền để Chu Trạch vừa đi vừa về vận chuyển 2-3 lần tảng đá. Phí hết lớn sức lực, rốt cục miễn cưỡng lấy ra một cái có thể thấy qua mắt thiết bị. May mắn là, hôm nay hắn rốt cuộc không cần cân nhắc đi nơi nào tìm kiếm nhiên liệu. Dầu nhiên liệu cùng tuổi, toàn bộ đầy đủ. Mặc dù người nạ vị đưa tới trên gỗ mặt điêu khắc nguyên thủy hoa văn đồ án, nhưng là bọn chúng như cũng không cách nào tránh khỏi làm tuổi đốt vận mệnh. Chu Trạch dùng hơi dài một điểm khảm đao bổ tốt gỗ, trực tiếp ném tới nhàn nhạt tảng đá hỏa lôn nền móng bên trong. Lại hướng bốn góc vị trí bên trên đứng lên mấy cây tìm đến cốt thép, đem mấy cây gỗ trực tiếp khoác lên phía trên, đem thịt cẩn thận treo. Cuối cùng, hắn mượn nhờ một chút xíu dầu nhiên liệu, châm lửa, sinh khói, phơ hoa. Hỏa diễm nóng rực chập chờn, lóa mắt, sương mù bừng bừng sương mù nước mũi trước mắt. Chu Trạch nhìn xem bọn chúng, trong lòng lại tràn đầy chờ mong. Nói tóm lại, cơ bản coi như thuận lợi. Giai đoạn trước nên làm đều đã làm xong, còn lại công phu chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Dựa theo đất chết khí hậu, thật mỏng thịt đại khái chỉ cần 1-2 ngày liền có thể phơi tốt. Một khi phơi khô, nó ngoại giới chứa đựng thời gian liền có thể kéo dài 5-6 ngày, thậm chí hơn 10 ngày. Thịt muối hun khói thời gian khả năng hơi lâu một chút, căn cứ hắn cắt chém vật liệu kích thước cùng độ dày, cần ngắn thì 3-4 ngày, lâu là 7-8 ngày. Như thế dài dằng dặc chế tác quá trình, một khi hoàn thành, nó ngoại giới chứa đựng thời gian cũng là vượt quá tưởng tượng, dễ dàng có thể đạt tới hơn mấy tháng. Bất quá trước mắt Chu Trạch cảm giác mình không cần đến thời gian lâu như vậy, không sai biệt lắm có cái 3-4 ngày thời gian là được rồi. Huống hồ, hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi thịt muối, cần xử lý sự tình còn nhiều nữa. Phương pháp tốt nhất liền là các phương diện giảm xuống tiêu chuẩn, mọi người tổng hợp một chút. Thịt muối thời gian ngắn một chút, hắn hun thời gian cũng ít điểm. Miễn cưỡng duy trì cái một tuần thời gian, đầy đủ đưa ra không gian chữa bệnh. Chờ đợi thời gian là dài dằng dặc, Chu Trạch thỉnh thoảng ra ngoài nhìn một cái phơi thịt khô tiến độ, cho bọn chúng lật cái mặt. Thỉnh thoảng trở lại trong phòng, khống chế một chút hun lô hỏa hậu. Lúc rảnh rỗi, hắn còn rút ra chút thời gian tiện thể ăn một bữa cơm trưa. Món ăn là thịt nướng phối hoa quả, có thể nói kia là tương đương phong phú. Theo lượng lớn đồ ăn tiến vào bụng bên trong, Chu Trạch có thể cảm giác được mình từng cái tổ chức khí quan như đói như khát phân giải, tiêu hóa lấy bọn chúng. So với 7 ngày trước đó, hắn càng phát ra khỏe mạnh, cường tráng. Thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được, thân thể bên trong một ít đồ vật tựa hồ bởi vậy tại dần dần thức tỉnh. Thì như nói, phá lệ sinh động vị trí trái tim. Nghiêng hai lắng nghe, mình có thể rõ ràng nghe thấy kia mạnh mẽ tràn đầy sinh cơ động lực. Phanh 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 phanh. Cường tráng có sức lực, trào lên không thôi. So với bình thường trái tim của người ta, Chu Trạch phát hiện nhịp tim của mình càng nhanh, hoặc là chuẩn xác mà nói nhịp tim số càng nhiều. Giống như lồng ngực bộ vị bên trong sinh trưởng không phải một cái, mà là hai cái trái tim. Bọn chúng giao thế băng lên, tựa như hợp tác khăng khít đồng bạn, gióng lên lấy một khúc sinh mệnh bài hát ca tụng. Mẹ nó, sẽ không phải là khí quan xuất hiện nhiều sóng đi. Liên tưởng đến bạch hóa chi địa tình huống, Chu Trạch không khỏi âm thầm dầu dĩ nói. Bạch hóa chi địa, lớn đến nhân loại, nhỏ đến côn trùng cùng thằn lằn, tất cả sinh vật khí quan tổ chức phát sinh nhiều sóng tình huống phi thường phổ biến. Chớ nói chi là, còn có vô số không biết tên các loại tật bệnh. Ngàn bạn cũng đừng lại đem khí quan nhiều sóng hiểu lầm thành mình đặc biệt ưu thế, đến lúc đó bạn nhất náo ra trò cười, vậy coi như không xong. Ai, đáng tiếc xuyên qua sai địa phương, nếu là đặt ở huyền huyễn tiểu thuyết thế giới bên trong, người khác mọc ra cái gì trí tôn song đồng, ta cái này trí tôn song tim, tốt xấu cũng có thể tính cái đại đế chi tư. Hắn bất đắc dĩ bản thân treo chọc nói. Việc đã đến nước này, cho dù lo lắng, nhưng tình huống hiện tại, lo lắng xuông không dậy được bất cứ tác dụng gì. Chỉ có thể gửi hy vọng ở về sau, chữa bệnh điều kiện đột nhiên tăng mạnh, mới có thể bắt đầu nghiên cứu, trị liệu. Ăn xong đồ ăn, Chu Trạch không để ý tới cân nhắc quá nhiều, lại lần nữa vùi đầu vào phơi thịt cùng thịt muối trong công việc. Vội vã bận rộn bên trong, thời gian từng phút từng giây trôi qua nhanh chóng. Hắn một mực đi tới đi lui tại phòng an toàn trong phòng, bên ngoài, ước chừng 10 cái vừa đi vừa về công vụ, đảo mắt mới phát hiện thời gian cũng đã qua hơn 10 giờ. Giờ phút này, sắc trời dần dần trở nên tối xuống, mặt trời treo cao bầu trời, vẫn như cũ tản ra sau cùng nhiệt lượng. Chu Trạch đi vào bạo chiếu thịt khô địa phương, trông thấy thật mỏng thịt đã phát tóc có nhăn. Thế là, hắn nhặt lên một mảnh, nắm ở trong tay. Trọng lượng rất nhẹ, sờ lên đã không có bất luận cái gì trình độ, xúc cảm giống như là khô ráo vỏ cây. Ăn vào trong miệng, mềm dẻo khô cứng, giàu có nhai sức lực. Rất rõ ràng, mặt trời phơi thịt khô đạt được thành công lớn. Chương 37, trung thành không tuyệt đối 2 cân tả hữu thịt tươi, phơi thành thịt khô về sau, đại khái chỉ còn lại 1/3 trọng lượng. Trải qua nóng bỏng ánh mặt trời tiêu đốt, thịt tươi tanh nồng vị biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản tiên diễm tiểu nộn hoa văn, giờ phút này cũng biến thành thâm trầm khô khốc. Ăn vào trong miệng, cơ bản tựa như chín đồng dạng. Kết quả như vậy, Chu Trạch phi thường hài lòng. Mặc dù trọng lượng cùng thể tích giảm bớt, nhưng là thịt khô chứa năng lượng ẩn chứa cùng dinh dưỡng lại cơ hồ không có hao tổn bao nhiêu. Trừ qua dễ dàng cho chứa được ưu thế bên ngoài, bắt đầu ăn còn càng thêm càng đói. Cũng không dùng nhóm lửa, cũng dễ dàng tùy thân khoảng cách dài ra ngoài mang theo. Quả thực là nhà ở lữ hành, giết người cướp của thiết yếu đồ ăn. Nhìn đến bạch hóa chi địa thời tiết này điều kiện, cực kỳ thích hợp phơi thịt khô, về sau ngược lại là có thể phát triển mạnh một chút. Hắn nhìn xem bề ngoài không sai thịt khô, rốt cục yên lòng. Giờ phút này mặt trời sắp xuống núi, nhiệt độ không khí cũng dần dần bắt đầu hạ xuống, không có ban đầu như vậy nóng bức khô ráo. Chu Trạch quyết định kết thúc hôm nay bạo chiếu, hắn vội vàng thu thập một chút, sau đó trực tiếp liền sắt lá mang thịt khô cùng một chỗ đầu đi, cưới giàn giáo đi tới phòng an toàn bên trong. So với bên ngoài, ánh sáng bên trong phòng càng thêm lờ mờ. Chỉ có thịt muối hỏa nguyên trung tâm, phá lệ quang minh lóa mắt. Bởi vì cắt lại mỏng lại nhỏ, treo móc ở giá đỡ trên thịt hun khói làm nhìn qua đã mới gặp hiệu quả. Để cho an toàn, Chu Trạch tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao đất chết người ăn đói mặc rách quen thuộc, trong thời gian ngắn lao bụt cùng rộ xạ hẳn là không có vấn đề gì. Thời gian trong nháy mắt, lại qua 3-4 tiếng. Sắc trời hoàn toàn tối xuống, yếu ớt nhân tạo ánh lửa phía trên, thịt hun khói đầu nghiêm trọng rút lại, bày biện ra màu nâu đen sáng bóng. Body lên lại làm vừa cứng, giống như là khô héo nhanh cây. Thấy thế, Chu Trạch gỡ xuống một đầu, hơi nếm một ngụm nhỏ. Đồng dạng khô khốc, giàu có nhai sức lực, cảm giác so với phơi thịt khô nhiều hơn mấy phần thuần hương cùng mùi khói lửa. Mặc dù không biết trạng thái này thịt hun khói có thể bao lâu, nhưng là vô luận như thế nào hẳn là sẽ so thịt tươi càng nhịn chứa được. Dù sao cũng phải tới nói, ban đầu mục đích miễn cưỡng đạt thành. Thời gian đã không còn sớm, hắn cần đuổi tại ban đêm nhiệt độ không khí triệt để trở nên lạnh trước đó, trở về cũ buồng nhỏ trên tàu. Chu Trạch thu hồi thịt muối làm, quét đuổi thiêu đốt sau cho than thanh lý ra. Đợi đến nó triệt để lạnh thấu về sau, hắn đem thịt khô cùng nhỏ bé một điểm trái cây vùi sâu vào trong đó. Đây là khi còn bé từ quê quán mãi mãi nơi đó học được phương pháp, mặc dù không biết nguyên lý, nhưng là có thể hữu hiệu giữ tươi, kéo dài đồ ăn tồn trước kỳ. Là thời điểm nên xuất phát. Làm xong có thể làm hết thể chuẩn bị, Chu Trạch chỉnh lý tốt cần thiết vật tư, một lần nữa mang lên dầu nhiên liệu cùng vũ khí, lại một lần triệt để đi ra phòng an toàn. Bình thường mà nói, bạch hóa mặt đất ban đêm muốn so ban ngày an toàn rất nhiều. Bởi vì sáng ngời cùng nhiệt độ nguyên nhân, bốn phía du đã người nhặt rác cùng cướp bóc đội ở buổi tối sẽ kịp thời trở về doanh địa chỉnh đốn. Không có con mồi, tự nhiên cũng không có thợ săn. Chu Trạch hành tẩu ở sa mạc bên trong, trong ngực cất phơi tốt thịt khô, bên hông treo dầu nhiên liệu chuẩn tử, lá gan so lúc đến lớn hơn rất nhiều. Khẩn cấp đi đường dưới, hắn chỉ dùng không sai biệt lắm nửa giờ thời gian, đã thuận lợi đi vào to lớn cũ ngoài khoang thuyền. Bóng đêm chiếu dọi xuống, đã từng sắt thép di hải tựa như hải dương cự thú, tản ra hoang vu cùng tĩnh mịch. Chu Trạch mặt không biểu tình, tiên lặng nắm tay bên trong thiếp ra tâm chắn cùng vũ khí, cẩn thận đi hướng buồng nhỏ trên tàu. Khoảng cách sắt lá môn hộ 2 mét thời điểm, hắn rũi ra tiêu thương cắm vào khe hở, hướng bên cạnh dùng sức một nhóm. Làm người ta sợ hãi giản dị thức kéo đẩy cửa chậm rãi rộng mở. Chu Trạch còn chưa thấy rõ bên trong tình huống như thế nào, liền nghe được thanh âm quen thuộc kinh hỉ hô lớn nói: "Thánh đồ đại nhân, ngài trở về rồi sao?" Theo một trận tiếng bước chân vội vã cùng đinh đinh đương đương xiển xích âm thanh, còn lưng thân thể, khoa tay múa chân lão bụt cao hứng bừng bừng xuất hiện tại mắt trước. "Ừm, ta trở về." Chu Trạch gật gật đầu, vô ý thức nhìn về phía đối phương mắt cá chân vị trí. "Ách, hắn sai lầm. Lần trước đi quá gấp, thế mà quên đi cho đối phương lấy xuống vòng chân. May mắn không xảy ra vấn đề gì, nếu không lão bụt cùng rộ xạ hai người một cái trốn cũng trốn không thoát." Nghĩ đến đây, hắn động biến nói: "Lão bụt, ta đi rồi ngươi biểu hiện không tệ, hiện tại ngươi có thể lấy xuống chân mình liệm dây xích." "A." Lương Quảng Nam nhân nghe vậy ngây cả người, sau đó kích động trên nhảy dưới tránh bắt đầu. "Vạn phần cảm tạ ngài, thánh đồ đại nhân, lão bụt một lần nữa thu được tự do." "Không, không, hẳn là trung thành lão bụt thu được vĩ đại thánh đồ ban thưởng cùng tín nhiệm." Nhìn xem mắt trước chính vô cùng cao hứng tháo dỡ mình xiềng xích nam nhân, Chu Trạch bất đắc dĩ lên tiếng, tùy ý phụ họa nói: "Ừm, ngươi nói đúng." Trên thực tế, đối phương nói chính là lời nói thật. Nếu như không phải lão bụt một mực thành thật thật mang theo vòng chân, từ đó đã chứng minh thái độ của mình, bằng không hắn lần này căn bản sẽ không buông tha đối phương. Nói xong, Chu Trạch coi nhẹ rơi liễu díu nam nhân trực tiếp đi vào bên trong. Rất nhanh liền thấy được một vị khác vừa mới gia nhập đoàn đội thành viên mới, Dỗ Xạ. Giờ phút này, đối phương vẫn nằm tại mặt đất bên trên, toàn thân cao thấp buộc chặt lấy xiềng xích. Nàng hai mắt vô thần nhìn qua thuyền đỉnh, thẳng đến nghe thấy Chu Trạch tới về sau, mới hơi lấy lại tinh thần. Nhìn mình chằm chằm trước mắt trên danh nghĩa lao đại ngơ ngác nhìn một chút, do dự một chút, thấp giọng hỏi đợi nói: "Ngài trở về?" "Ừm." Chu Trạch lần nữa gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Mặc dù nói hai người hiện tại là cùng một bọn, nhưng là dưới mắt hắn rõ ràng còn cột đối phương. Dạng này đoàn đội quan hệ, rõ ràng đã kỳ quái lại không quá hợp lý. Thế nhưng là nếu như buông ra Dỗ Xạ, Chu Trạch lại từ đầu đến cuối trong lòng còn có lo lắng. Đối phương không phải lão bụt, đã không có chứng minh thái độ của mình, đồng thời sức chiến đấu còn cao. Vạn nhất ngày nào ra ngoài sau khi trở về, đối phương chạy mất làm sao bây giờ? Hoặc là xuất hiện càng hỏng bét tình huống. Nhưng nếu là không buông ra Dỗ Xạ, đối phương lại không cách nào dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình. Cái này rõ ràng là cái nghịch lý. Đương nhiên, trở lên ý nghĩ đều là xấu nhất kết cục. Lý trí bên trên, Chu Trạch cho rằng Dỗ Xạ làm bạch hóa chi địa đầu tương đối linh quang người, hẳn là sẽ không làm ra những cái kia lựa chọn ngu xuẩn. Rốt cuộc trừ mình ra, cơ hồ không có bao nhiêu người có thể cho nàng cung cấp đầy đủ thức ăn nước uống, đồng thời dám mạo phạm chọc giận bạch sắc bạo quân uy hiếp thu lưu nàng. Nhưng cho dù minh bạch những đạo lý này, đến mình đứng trước lựa chọn, cần gánh chịu nguy hiểm thời điểm, hắn vẫn là sẽ sinh ra e ngại. Rốt cuộc dưới mắt làm thế nhưng là liệu mạng mua bán. Có lẽ là bởi vì đột nhiên theo văn minh thế giới đi vào không có thứ tự tận thế đất chết, dẫn đến hiện tại Chu Trạch đối đất chết khách rất khó nỗ lực tín nhiệm. Thậm chí, trong tiềm thức đối tất cả mọi người nhất cử nhất động từ đầu tới cuối duy trì lấy thật sâu hoài nghi. Nội tâm cho rằng bất luận kẻ nào cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, luôn có một loại điều dân muốn hại trầm ý nghĩ. Rốt cuộc, trung thành không rất đúng, liền là tuyệt đối không trung thành. Cũng có thể là đây là nhân loại trở thành một tên người lãnh đạo sau phổ biến bệnh chung, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, không tin tưởng người khác chỉ tin chính mình. Như là cổ đại những cái kêu hoàng đế quân chủ, muốn đem khắp thiên hạ hết thể giữ tại trong tay, hy vọng mình có thể 100% khống chế hết thảy, trưởng khống nhìn rõ lòng người. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, chớ dạy người trong thiên hạ phụ ta. Ta sẽ không phải là mắc cái gì đờ tờ sờ, thương tích sau ứng kích hội chứng đi. Chu Trạch nhịn không được suy tư nói. Ai, quả nhiên chân trần mới không sợ mang giày. Trước đó không có gì cả ta, nơi đó sẽ như thế lo trước lo sau, sợ hãi rụt rè. Hiện tại hơi đạt được điểm vật tư, thấy được hy vọng sống sót, liền dần dần bắt đầu thiếu khuyết có can đảm mạo hiểm cùng liều chết đánh cược một lần rút khí. Nếu như là hòa bình niên đại, loại ý nghĩ này còn tốt, nhiều lắm là phát không được lớn tài, không đảm đương nổi hiển quý quá lớn. Nhưng tại đất chết, loại ý nghĩ này cũng có chút chí mạng. Tất cả mọi người liều mạng, ngươi không chơi, giai đoạn trước ngươi lấy cái gì cùng người đấu? Không có giai đoạn trước, làm sao đảm hậu kỳ? Một cái mắt, Chu Trạch đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Có lẽ từ giờ phút này bắt đầu, hắn mới chính thức nhận thức đến điên cuồng tận thế thế giới bên trong, trở thành một cái đất chết khách lãnh tụ cần có được giác ngộ. Còn sống liền là mạo hiểm, không thành công, tiện thành nhân. Chương 38, tiền đồ là quang minh mở tối trong quang thuyền, nghĩ thông suốt một chút tâm lý vấn đề Chu Trạch, lúc này hạ đạt chỉ lệ. Lão Bụt, chủ nhân, vĩ đại thánh đồ đại nhân, ngài trung thành nhất cơ giới sư lão Bụt nghe đâu, làm gì lao đại ngài cứ việc phân phó. Đi, đem nàng xiềng xích tháo xuống. Được rồi, thánh đồ lao đại, trung thành lão Bụt ngay lập tức đi xử lý. Nam nhân cúi đầu không lưng, lập tức hành động. Ngắn ngủi một phen trò chuyện, khơi dậy trong khoang thuyền ba cái người thần sắc biến hóa. Chu Trạch vô cùng lạnh nhạt, lưng còn nam nhân phục tùng vô điều kiện, mà mục tiêu đối tượng rổ sạ thì là kinh ngạc qua đi, lộ ra đã nghi hoặc vừa cảm kích không thôi biểu lộ. Mấy chục giây sau, nữ nhân cố nén đau đớn, chậm rãi đứng người lên chấn động rất xuống trên người xiềng xích, như chút được gánh nặng thật sâu hô mấy hơi thở. Ngay sau đó nàng mặt hướng phía trước ân nhân cứu mạng, thanh âm vô cùng khàn khàn nhẹ giọng nói cảm ơn nói. Tạ ơn. Ừm, không cần phải khách khí. Nữ nhân cái đầu cực kỳ cao, Chu Trạch quan sát tỉ mỉ lại trong bóng tối phòng bị đối phương đồng thời, tiếp tục bình tĩnh nói, trước đó đã nói xong, hiện tại chúng ta xem như cùng một sợi dây thừng trên châu chấu. Buổi sáng bởi vì nhất thời sơ sẩy, cho nên mới quên đi cho ngươi bùng ra xiềng xích. Ừm, ta minh bạch. Dù xã biểu lộ không có gì thay đổi, vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Vô luận như thế nào, ngài đã cứu ta, đồng thời nguyện ý đối kháng bạch hóa tam chấn đến thu lưu ta, cho ta đồ ăn. Vạn mẫu thị tộc người nói chuyện giữ lời, sau này ta sẽ gia nhập ngài doanh địa. Cũng lấy huyết la sát danh nghĩa phát thệ vì ngài lưu làm một giọt máu cuối cùng. Nữ nhân ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, thành khẩn, trong mắt phóng thích ra khó được thiện ý mặc dù không quá thích đứng tràn ngập nguyên thủy phong cách, hơi một tí uống máu là thề đất chết hợp tác văn hóa, nhưng là Chu Trạch vẫn là tận lực dùng giọng ôn hòa, bắt chước hồi đáp. Ta sẽ tin tưởng ngươi, càng hy vọng tin tưởng một vị là người nhà ra sức đánh cược một lần dũng sĩ. Nếu như ngươi thật nguyện ý vì ta chạy khô giọt cuối cùng máu tươi, như vậy ta thể, ta cũng sẽ để ngươi nỗ lực có chỗ hồi báo. Sung túc đồ ăn, thanh tịnh nước ngọt, thậm chí là để ngươi còn sống tiến về kia mảnh ký ức bên trong ốc đảo. Nói xong, Chu Trạch trong lòng lại có chút nói thầm. Trước mắt bởi vì song phương tiếp xúc thời gian quá ngắn, những lời này nghe vào cơ hồ đều là ngân phiếu khống, chỉ tồn tại ở trên miệng. Về phần đối phương tin không tin, thật đúng là khó mà nói. Rốt cuộc hắn tạm thời thứ nhất không có bạch hóa tam chấn như thế thế lực cường đại, thứ hai cũng khuyết thiếu được trời ưu ái tài nguyên địa bàn. Không cách nào nói rõ thời không máy chủ tình huống dưới, nói mà không có bằng chứng, rất khó làm người khác tin tưởng hắn có đầy đủ năng lực cùng ưu thế để cho thủ hạ người ăn cơm no, chớ nói chi là lặn lội đường xa thực hiện một tưởng. Hiện tại chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước, tạm thời ổn định đối phương, sau đó dùng thời gian cùng hành động chậm rãi chứng minh. Nói chuyện dừng lại một lát, suy tư thời điểm Chu Trạch trong lúc lơ đãng nhìn về phía bụng đối phương bộ vị, sau đó liền nhíu mày, quả quyết lên tiếng nhắc nhở. Những vật kia, về sau sự thật thắng hùng biện. Về phần hiện tại, đã không có nguy hiểm, ta đề nghị ngươi hơi thả lỏng một điểm, miệng vết thương của ngươi nhìn còn không có tốt, lại xuống đi khả năng lại muốn băng liệt. A. Dù sáng nghe vậy, hơi giật mình mà túi đầu nhìn về phía mình vết thương, quả nhiên phát hiện eo miệng vết thương bộ vị, ẩn ẩn ra bên ngoài thấm lấy máu tươi. Bất quá tiếp xuống, nàng tựa hồ cũng không có đem điểm ấy vết thương nhỏ để ở trong lòng, vẹn vẹn tiện tay lau một chút, tiện thể còn đem chấm máu tươi đầu ngón cái, phóng tới trong miệng liếm liếm. Ta đi, cái này nán lại nương môn quả thực là cái người sói à, thế mà ngay cả mình đều máu đều không dung tha. Mắt thấy toàn bộ quá trình Chu Trạch, mặt ngoài không chút biến sắc, trong lòng lại điên cuồng nhà rãnh. Lập tức, hắn lại nghĩ tới. Sẽ không phải là quá đói đi, thụ lấy tổn thương lưu lại như vậy máu, hai ngày thời gian mới ăn như vậy một ngụm nhỏ thịt. Nếu là hòa bình niên đại, loại người này đã sớm kéo đi bệnh viện phòng cấp cứu chữa, vậy sẽ giống như bây giờ chịu đựng đau đớn cùng đói, ngày nọ tương mừng. Nói thật, nữ nhân ngoan cường như vậy sinh mệnh lực, làm Chu Trạch cũng không khỏi đối nàng sinh ra một chút kính nể cùng tò mò. Dù xạ chịu thương tích cũng không tính nhẹ, thế nhưng là tính đến hôm nay mới 2 ngày thời gian, nàng liền đã có thể đứng lên đến từ từ hoạt động. Vết thương tốc độ khôi phục rất nhanh, sinh mệnh lực mạnh như tiểu cường. Dạng này bền bỉ ý chí cùng thể chất, khó trách có thể lấy nữ tính thân phận từ rất nhiều nam tính người nhặt rác bên trong chỗ hết tài năng, trở thành bạch sắc bạo quân thủ hạ một viên manh tướng. Nghĩ tới đây, hắn hướng lao bụt với tay. Thánh đồ đại nhân. Lưng quầng nam nhân hấp tấp chạy tới, ân cần thỉnh cầu chỉ thị. Chu Trạch đi thẳng vào vấn đề do hỏi, ngươi tập nước trang bị 2 ngày này hiệu quả thế nào, bên trong có nước sao? Thánh đồ lao đại, ngài là khát sao, ta lập tức cho ngài đi lấy. Nam nhân hương phấn nói, ca ngợi vạn máy móc chi thần, lão bụt buổi sáng hôm nay cha xét tập nước trang bị, bên trong góp nhặt không ít nước, đầy đủ ngài uống mấy ngụm. Nói, hắn liền muốn quay người lấy nước. Chu Trạch vừa mới bắt đầu nghe được trang bị bên trong có không ít nước, thật cao hứng, thế nhưng là khi biết được mấy ngày góp nhặt nước chỉ đủ tự mình một người uống mấy ngụm về sau, rất không cao hứng. Dựa vào tập nước trang bị làm điểm này nước, ba người sớm muộn đến chết khác. Bạch Hóa chi địa, nước ngọt là vua a. Liên tưởng đến tận thế thành lũy bằng vào nước tài nguyên trở thành Bạch Hóa tam trấn lão đại, hắn cảm giác mình tựa hồ cũng có thể tham khảo một chút đối phương phát triển kinh nghiệm. Lợi dụng nước ngọt, trước làm điểm vật tư trở về. Đương nhiên, vậy cũng là về sau cần cân nhắc an bài kế hoạch, mắt trước muốn làm vô cùng đơn giản, đó chính là cho lão bụt cùng rộ xạ ăn cơm. Muốn một cái người chết, rất dễ dàng, cần phải một cái người nguyện ý vì người chân tâm thật ý làm việc hiệu lực, kia là tương đương khó khăn. Quản chi thân ở đất chết, cũng phải muốn ăn uống no đủ về sau, hai người mới có thể bộc phát ra động lực vì hắn liều mạng. Những cái kia nước trước giữ đi. Chu Trạch ngăn lại lão bụt tiến đến lấy nước, sau đó luồn vào trong lồng ngực của mình móc móc, lấy ra một cái đổ đầy nước ngọt túi nước cùng dùng vải rách gói kỹ thì khô. Các ngươi hai cái tới, ta chỗ này có nước, tiện thể lại cho các ngươi ít đồ ăn. Nghe thấy nước cùng ăn, hai người con mắt trong nháy mắt bộc phát ra kinh người hào quang, không chút khách khí gom lại Chu Trạch bên người. Cho dù là thường xuyên mặt không thay đổi rồ xạ, giờ phút này cũng toát ra chờ đợi cùng vui sướng. Thấy thế, Chu Trạch quả quyết lấy ra túi nước, để cho hai người lần lượt uống vào mấy ngụm. Ngay sau đó, lại mở ra vải rách bao, nắm một cái thì khô, phân cho hai người. Thánh đồ đại nhân, đây là vật gì? Lão bụt nắm nuốt trong tay mình đồ ăn, đầu tiên là nhìn một chút, lại phóng tới cái mũi bên cạnh hít hà, phát hiện mình giống như chưa từng gặp qua dạng này đồ ăn. Đây là thịt khô, dùng thịt phơi thành thịt khô. Chu Trạch thành thật trả lời. Thịt khô, bên cạnh rổ xạ biết được đáp án sau cũng tự mình lẩm bẩm. Bọn hắn không biết, đúng là tình huống bình thường. Bạch Hóa chi địa đừng nói thịt khô, liền trên mặt đất chạy động vật hoang dã cũng không có mấy cái, nơi đó có thể thịt nhiều đến phơi thành thịt khô ăn. Cho nên khi hai người biết trong tay đồ vật cũng là một loại thịt về sau, trong mắt toát ra lục quang, không kịp chờ đợi nhét vào miệng bên trong, dùng sức bắt đầu nhai nuốt. Nhất là lão bụt, bởi vì một ngụm răng sắp rơi sạch, cắn phá lệ phí sức lực. Nhưng dù cho như thế, hai người vẫn là hồng quang đầy mặt, ăn say xương ngon lành. Phải biết đây là bình thường thịt, vô cùng chân quý thịt. Lấy trước gặp đều hiếm thấy, bây giờ trong hai ngày ăn hai bữa. Đây là cái gì tốt thời gian? Cho dù là đã từng là tận thế thành lũy lập xuống công lao hán mã rồ xạ, lấy trước cũng không có xa xỉ như vậy qua. Có câu nói rất hay, có chính là đương. Về sau vận mệnh mặc dù tạm thời không rõ ràng, nhưng là lập tức hai người cảm giác được mình tiền đồ sáng lạ. Chương 39, mê thất hành trình tiền đồ là quan minh, con đường lại là quên co. Nhất là làm người ở vào mất đi giao thông phương hướng, cùng hướng dẫn hệ thống vô ngần đại mạc bên trong, nếu như đường đi bên trong tìm không thấy có thể tiêu ký phương vị bảng chỉ đường, như vậy đường về con đường sẽ khúc chết đến khó có thể tưởng tượng. Nhẹ thì dùng tới mấy ngày mấy đêm thời gian, vận khí tốt có lẽ có thể may mắn thoát thân. Nếu như tình huống hơi nghiêm trọng điểm, khi đó thì không cần lại uổng phí sức lực, nhận mệnh chờ chết là được. Phải biết cho dù là đi vào xã hội hiện đại, vệ tinh bay đầy trời làm tinh, hàng năm cũng sẽ xuất hiện một chút bởi vì xuyên qua khu không người đại mạc mà lạc đường trí từ người. Chớ nói chi là, không có gì cả Bạch Hóa chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh vật chung quanh cơ bản một cái dạng. Khuyết thiếu công nghệ cao thủ đoạn phụ trợ tình huống dưới, lạc đường, người bình thường sẽ chỉ chết càng nhanh mà thôi. Thân ở này khu vực, Chu Trạch vừa xuyên qua tới lúc đã từng mấy lần mất phương hướng, cũng biết rõ khi đó bàng hoàng bất lực. Vì để tránh cho lần nữa lạc đường, 3 tháng đến nay hắn cẩn thận chặt chẽ, chủ động hạn chế thăm dò khoảng cách. Mỗi lần tiến về xa lạ khu vực, nhiều nhất chỉ tiến lên mấy cây số, đợi đến có thể hoàn toàn nhớ lộ tuyến về sau, lại tiếp tục chậm rãi hướng đẩy về trước tiến. Hết hạn hôm nay, hắn không sai biệt lắm đã đối phạm vi 20 km phạm vi bên trong địa hình lộ tuyến đã tính trước. Mọi người đều biết, Lam tinh mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Mặc dù không biết đất chết thế giới phải chăng tình huống giống nhau, nhưng là trước mắt chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tìm kiếm một cái vật tham chiếu, nếu như dẹp an toàn căn cứ làm trung tâm, buổi sáng mặt hướng mặt trời, như vậy phía trước hẳn là đông vương, đằng sau là tây, bên trái là bắc, bên phải là nam. Kể từ đó, nếu như hướng đông nam phương hướng tiến lên 20 km tả hữu, thì trước mắt đã biết điểm cuối cùng là đáy biển thuyền đắm cùng vùng núi phế tích khu vực. Đương nhiên, bên trong còn ẩn giấu đi lão bột doanh địa. Trừ cái đó ra, phương hướng tây bắc 10 cây số trong vòng khu vực, địa hình chủ yếu lấy đại mạc cùng cồn cắt làm chủ. Về phần tây nam phương hướng, bên kia Chu Trạch đã từng phát hiện qua mảng lớn đá chấm tích, rất nhiều đột ngột từ mặt đất mọc lên hình cung gai đá giống như là cá mập vây lưng, nhìn qua nguy hiểm mà chí mạng. Trở lên tin tức, chính là Chu Trạch 108 thiên đến nay thu sạch lấy được. Cho tới nay, hắn mong đợi giải được càng nhiều thế lực tin tức, cùng tỉ mỉ lộ tuyến bản đồ. Đáng tiếc lấy trước không có cách nào, cũng không có năng lực đi thăm dò thế giới, làm rõ ràng tình huống. Dựa vào một đôi thịt chân đi đường, một cá nhân đơn đả độc đấu, kia đoán chừng phải tra được ngày tháng năm nào đi. May mắn là, chuyện bây giờ nên đón chuyển cơ. Thành viên mới rổ xạ làm tận thế thành lũy lấy trước tinh anh chiến sĩ, thường xuyên phụ trách là bạch sắc bạo quân vận chuyển các loại vật tư, lâu dài lui tới tại đạn nông trường cùng thạch du trấn ba tòa doanh địa ở giữa. Bạch Hóa chi địa, chắc hẳn không có bao nhiêu người so với nàng hiểu rõ hơn nơi đây thế lực phân bố cùng địa hình tình huống. Tục nữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn làm thành sự tình, giảm bớt phong hiểm, nhất định phải đến nắm giữ địch nhân tin tức cặn kẽ. Loại chuyện này, nên sớm không nên chậm trễ. Thừa dịp hôm nay song phương rốt cục chính thức trở thành một đoàn đội thời cơ, Chu Trạch trực tiếp hướng trong khoang thuyền chính nhai lấy thịt khô rổ xả mở miệng hỏi thăm. Rổ xả, ngươi còn nhớ rõ từ đây thông hướng Bạch Hóa tam trấn cụ thể lộ tuyến sao? Ừm, nghe vậy nữ nhân ngừng trong miệng động tác. Mở đôi dưới ánh sáng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mới thủ lĩnh, thần sắc ngưng trọng như mày, một miệng mang theo không rõ hồi đáp, ta đương nhiên nhớ kỹ. Những cái kia lộ tuyến ta đi vài chục năm, chạy qua vô số máu cùng nước mắt, giống như nguyền rủa đồng dạng đã thật sâu khắc sâu vào đến trong óc của ta, chỉ sợ ngược lại chết cũng không cách nào quên. Sau đó, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như ngài cần, ta có thể toàn bộ nói cho ngài.
Cực kỳ tốt, ngươi nhớ kỹ liền tốt.
Chu Trạch hài lòng gật đầu, lần nữa nói bổ sung, hiện tại ngươi tới nói, ta đến vẽ, vì an toàn của chúng ta, tốt nhất có thể nói chuẩn xác điểm, chí ít chia ra quá lớn sai lầm.
Ừ, ngài yên tâm, ta minh bạch.
Dô xa mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nhìn qua, nàng cũng biết việc này trình độ trọng yếu. Ngay sau đó, nữ nhân lập tức bắt đầu trầm tư suy nghĩ, đào sâu trong trí nhớ mỗi chỗ chi tiết, chậm rãi miêu tả, phát họa lấy liên quan tới bạch hóa mặt đất thô sơ giản lược bản đồ. Lần này là lấy lao bột chỗ cũ buồng nhỏ trên tàu làm trung tâm bật tham chiếu. Căn cứ Dỗ Xa nói, dùng cái này ra bên ngoài làm tràn 180 km bên trong khoảng cách, bạch hóa tam chấn người đem khối khu vực này gọi chung là hơi trầm xuống thuyền chi địa. So với 180 bên ngoài 10 km khu vực, thuyền đắm chi địa địa hình phá lệ thấp lõm, cùng loại một khối chôn ở bên ngông đại mạc bên trong bồn địa. Nơi này hoang vu xa xôi, chính là thạch du chấn thế lực có thể ảnh hưởng đến tích ngoài rìa vị trí. Chỉ có thực nhân ma gòn đỏ mấy tên thủ hạ dẫn người đóng tại lẻ kẻ bơm dầu trong doanh địa, rút ra vận chuyển lấy dầu hỏa. Trừ cái đó ra, cái khác đại đa số khu vực cơ bản từ khác người nhặt rác đoàn thể chiếm cứ lấy, thực lực mạnh nhất hẳn là thuộc về mổ bụng người doanh địa. Ra thuyền đắm chi địa về sau, mới có thể đến thạch du chấn chân chính phạm vi thống trị. Tổng thể tới nói, nó đại khái ở vào thuyền đắm chi địa hướng chính bắc, ở giữa cách trên khoảng cách 100 dặm, con đường ven đường phân bố hơn 10 bơm dầu doanh địa, toàn bộ từ chiến tranh tiểu tử trông giữ. Đương nhiên, trong đó cũng tồn tại cá biệt kẽ hở bên trong cầu sinh tồn người nhặt rác đoàn thể. Lấy thạch du chấn làm trung tâm hướng tây nam phương hướng xuất phát, đầu máy chạy sau 3-4 tiếng liền sẽ tiến vào tận thế thành lũy phạm vi thế lực, nếu là hướng đông bắc phương hướng xuất phát thì sẽ đến đạn nông trường địa bàn. Tổng thể mà nói, bạch hóa tam chấn giống như là một đường thẳng, nếu như một cái nhận xâm lấn, ít nhất cũng sẽ kịp thời dẫn tới trong đó một cái minh hữu trợ giúp. Độc chiếm tài nguyên, tăng thêm minh hữu, cục diện như vậy đối với đại đa số người nhặt rác đoàn thể mà nói, đối phương quả thực không cách nào chiến thắng, xác thực vô cùng khó giải quyết. Chu Trạch cầm chủy thủ nhìn về phía trên mặt đất dần dần phong phú bản đồ địa hình, càng phát ra cảm giác được bạch hóa tam chấn cường đại, nhất định phải tìm tới một cái chỗ đột phá. Thế là một chút lao tổ tông chiến sự chiến thuật bắt đầu ở trong đầu hắn quanh quẩn. Dương đông kích tây, hợp tung liên hành, bắt giặc bắt vua. Chu Trạch lần lượt nghĩ, cuối cùng quyết định vẫn là hèn mọn vắt dụng đường sóng. Lập tức thế cục không thích hợp đối kháng chính diện, hẳn là học tập vị trí tuệ con người, làm du kích chiến. Chủ yếu sách lược là địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta đuổi. Tuân theo hợp lý lựa chọn tác chiến địa điểm, hợp lý lựa chọn lúc tác chiến máy móc, nhanh chóng hành động, nhanh chóng kết thúc, nhanh chóng rút lui nguyên tắc. Xâm nhập địch hậu, ẩn tàng tự thân, trong bóng tối nhanh chóng tăng cường phe mình thực lực. Đương nhiên, du kích chiến, bơi mới là mấu chốt, đầu người trước phải nghĩ biện pháp động. Bởi vì cái gọi là thợ muốn giỏi việc, trước tiên phải làm công cụ sắc bén. Bằng vào một đôi chân khẳng định là vạn vạn không được, vô luận là chạy trốn, vẫn là chiến đấu, dưới mông nhất định phải là một cỗ chạy phát điện nhiệt điện mang kiểm điện, tính năng cường hãn phương tiện giao thông. Cứ như vậy, vấn đề tựa hồ lại về tới nguyên điểm. Ta cần sung túc dầu nhiên liệu, cùng càng nhanh, cứng rắn hơn cường hãn cỗ xe. Chu Trạch xuyên thấu qua hắc ám, ánh mắt nhìn về phía trong phòng kia hai chiếc xe gắn máy, ngay sau đó lại do dự nhìn về phía bên cạnh đần độn lắp bút, trong lòng toát ra thất vọng. Ai, tự học thành tài đất chết cơ giới sư có thể đáng tin tại sao? Chơi qua cải tiến xe người đều biết, một chiếc xe đổi thật tốt kia là đồng tình trôi đi, nếu như đổi không tốt vậy coi như thành xe tang trôi đi. Nếu như không phải điều kiện bức bách, hắn đánh chết cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Chương 40, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, thời gian đã phi thường mượn. Giả hay không giả hiểm là về sau sự tình. Hôm nay nghĩ cũng vô dụng. Làm tuân thủ nghiêm ngặt người lao động pháp tắc lãnh đạo, Chu Trạch từ đầu đến cuối lo liệu trời tối không thêm ban. Ăn xong đồ vật, hắn dứt khoát để cho hai người trực tiếp đi ngủ đi. Đến tận đây, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Nửa mê nửa tỉnh bên trong, đã đến giờ hôm sau buổi sáng. Mặt trời như thường lệ dâng lên, sáng tỏ màu quýt ánh sáng bắt đầu làm toàn bộ thế giới thức tỉnh. Chu Trạch từ cứng rắn ván giường trên xoay người mà lên, vội vàng hoàn thành đơn giản rửa mặt. Mặc dù đêm qua chỉ là nhàn nhạt nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng là giờ phút này hắn không có cảm giác được nhiều ít tủ rũ. Khả năng đã thành thói quen cao áp hoàn cảnh hạ nghỉ ngơi phương pháp, cũng có thể là thân thể dị biến mang tới ảnh hưởng. Tóm lại, Chu Trạch trạng thái cực kỳ tốt, cực kỳ tinh thần. Cú nát trong khoang thuyền, so với hôm qua, hấp thủ giáo huấn lao bụt hôm nay cũng tỉnh phá lệ sớm. Cơ hồ làm Chu Trạch đứng dậy đồng thời, đối phương liền đã từ mặt đất đội đội vàng vàng nhảy dựng lên. Dô xạ càng là không cần phải nói, thời khắc duy trì cảnh giác. Căn cứ biểu hiện của nàng, Chu Trạch hoài nghi đối phương đêm qua cũng là không có làm sao nghỉ ngơi. Dựa theo thói quen trước kia, lúc này hắn đã cần ra ngoài hoạt động, thừa dịp thời tiết không nóng không lạnh, nắm chặt thời gian tìm một chút ăn. Vận khí không tốt thời điểm, thường xuyên không thu hoạch được gì. Nếu như vận khí hơi tốt, ngẫu nhiên còn có thể tìm tới điểm giáp trùng, con rán, thàn lằn, các mạc xà, thậm chí là khó gặp cây xương rồng cảnh. Đương nhiên, những cái kia thực lực cường hãn người nhặt giáp doanh địa, tình huống khả năng hơi tốt một chút. Bọn hắn người đông thế mạnh, ngoại trừ có thể cướp bóc đốt giết khác đất chết khách bên ngoài, nghe lão bụt nói trong doanh địa còn có xây chuyên nghiệp giỏi bọn nông trường, cùng một chút không biết từ nơi nào móc ra lão cổ đồng. Tỷ như trước đó đối phương dùng để trang dầu hòa bình, ở trong đó liền là một loại có thể ăn đồ ăn. Hiện lên hạt tròn hình, sạch sẽ lại vệ sinh, vô cùng mỹ vị. Từ ngoại bộ còn sót lại đóng gói cùng lão bụt miêu tả phân tích, Chu Trạch cảm giác cái kia hẳn là nào đó loại sủng vật khẩu phần lương thực. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật là có điểm hoài niệm kiếp trước những cái kia chất bảo quản hương vị. Nhìn qua mặt trời, hắn thổn thức cảm khái một câu. Sau đó nghĩ lại tới ngày hôm qua suy nghĩ, đi xuống thang lầu, trực tiếp đi vào xe gắn máy bên cạnh. Rosa, Lão Bụt. Chu Trạch hướng bên cạnh bấy tay, gọi hai vị thuộc hạ. Thánh Đồ đại nhân. Hai người vội vàng chạy đến, trên mặt tiếp liền toát ra dấu chấm hỏi. Chúng ta là muốn ra ngoài tìm đồ ăn sao? Dô Sạ khó được chủ động dò hỏi. Đại đa số đất chết khách mỗi ngày tỉnh lại, đầu tiên nghi hoặc chính là mình vì cái gì còn sống, tiếp theo thống khổ thì là lại cần ăn cái gì. Tìm kiếm thức ăn, đây là tất cả người nhặt rác không cách nào tránh khỏi mỗi ngày nhiệm vụ. Căn cứ phân tích của nàng, phán đoán, quá khứ 2 ngày thời gian bên trong, mình ba cái người đã trải qua tiêu hao rất nhiều đồ ăn cùng nước ngọt. Hôm nay nếu như không đi tìm ăn chút gì, về sau có thể sẽ đứng trước nghèo rất mỏng tơi phong hiểm. Rốt cuộc, trước đó chỉ là một người hai người nho nhỏ đoàn đội, nghĩ như thế nào đều tuyệt đối không có khả năng tồn tại nhiều ít đồ ăn dự trữ. Trên thực tế, đối với Chu Trạch trong 2 ngày liên tục lấy ra quý giá thịt nướng cùng thịt khô, Dỗ Xạ đã cảm thấy phi thường kinh ngạc. Cho nên, đối với tiếp xuống thời gian khổ cực nàng sớm có đoán trước cùng chuẩn bị. Nhưng mà làm Dỗ Xạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đối mặt mình hỏi thăm, Chu Trạch chỉ là mang theo kinh ngạc quả quyết lắc đầu, sau đó ung dung từ trong ngực móc ra dùng vải rách gói kỹ thịt khô. Ngươi nói bụng sao? Bất quá đúng là thời điểm nên ăn điểm tâm. Đến, Dỗ Xạ, còn có La Bụt, các ngươi hai cái một người một phần, chúng ta vừa ăn vừa nói. A. Ơ, nữ nhân ngơ ngác gật đầu, vô ý thức tiếp nhận thịt khô. Mà ở vào một bên lão bụt, giờ phút này đã ân cần đập lên ngựa. Cảm tạ ngài, vĩ đại thánh đồ đại nhân, ca ngợi vạn máy móc chi thần, trung thành lão bụt liền biết, đi theo cường đại ngài, tuyệt đối sẽ không có đồ ăn. Nghe vậy Chu Trạch khẽ cười cười, khoát tay ra hiệu nói: ăn đi, ăn bao nhiêu, đợi chút nữa liền muốn ra bao lớn lực, vừa vặn ăn xong nhiều vận động một chút, hai người các ngươi thân thể thái hư, phải nắm chắc thời gian thật tốt khôi phục. Thánh đồ, nhưng vào lúc này, cầm tới thịt khô không nhúc nhích Dỗ Xạ đột nhiên lần nữa lên tiếng. Nữ nhân cau mày, sắc mặt nghiêm túc nhẹ giọng hỏi: Thánh đồ, ta muốn biết lương thực của chúng ta còn có thể ăn bao lâu. Nếu bị số không nhiều lời nói, ta nghĩ chúng ta hẳn là ăn ít một chút, mà lại hôm nay nhất định phải ra ngoài thử tìm một chút đồ vật bổ sung một chút. Chu Trạch tìm theo tiếng nhìn về phía Dỗ Xạ, phát hiện đối phương trong con mắt ánh mắt hết sức chăm chú, biết nàng là lo lắng đồ ăn số lượng dự trữ, thế là nói nửa đùa nửa thật nói, không có bao nhiêu, đầy đủ các ngươi ăn vào chết mà thôi. A, cái gì, Thánh đồ, ngài đang nói đùa sao? Nghe được trả lời, Dỗ Xạ đầu tiên là trợn mắt hốt hoồm, về sau lại cảm thấy một chút im lặng cùng ảo não. Thánh đồ, ta là nghiêm túc. Mặc dù ta không biết ngài từ bên ngoài nơi nào mà đến, nhưng là Bạch Hóa chi địa xa so với ngài tưởng tượng còn muốn cằn cỗi. Ta nhưng không có hoàn toàn nói đùa, Chu Trạch nheo mắt lại, ý vị thâm trường nói: "Hai người các ngươi chỉ cần đi theo ta, phàm là ta có thể sống tới một ngày, các ngươi liền có thể sống trên một ngày. Nếu như biểu hiện làm ta hài lòng, các ngươi hoàn toàn không cần bước lên nguy hiểm tính mạng ra ngoài tìm kiếm thức ăn, ta một cái người liền có thể để các ngươi ăn uống no đủ." Cái này sao có thể, liền xem như tận thế thành lũy cũng không cách nào làm được. Dỗ Xạ nhìn chằm chằm mặt trước lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nam nhân. Rõ ràng không dám đưa tin. Dỗ Xạ, ngươi cần phải biết, trên thế giới không có cái gì không có khả năng. Chu Trạch nhàn nhạt hồi đáp. Thấy thế, hắn tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, muốn nhờ vào đó thừa cơ tăng cường một chút đoàn đội lòng tin cùng lực ngưng tụ. Bạch Hóa Tam Chấn đã có thể nắm giữ nước ngọt, dầu hỏa, vũ khí, nào dám tại đối kháng bọn hắn, ta cũng có thể để các ngươi ăn no. Đây là ta đối với các ngươi nỗ lực trung thành hứa hẹn, thời gian tự nhiên sẽ chứng minh hết thảy. Ngươi nói, đúng không? Đối mặt chất vấn, Dỗ Xạ dừng lại một lát. Trong đầu, suy nghĩ bay tán loạn. Đã từng nhân sinh kinh lịch để nàng sinh ra hoài nghi, nhưng mắt trước đối diện nam nhân kiên định lời nói lại làm cho nàng lại nhịn không được tin tưởng đối phương. Đầy đủ mình ăn vào chết đồ ăn, cho dù không thèm đếm xỉa sinh mệnh, lại đi chỗ nào có thể tìm tới. Hiện tại, nàng hy vọng mình có thể may mắn đi tự mình nghiệm chứng đáp án này. Ngài nói đúng, Thánh đồ. Dỗ Xạ rốt cục can tâm, gật gật đầu, ngữ khí nhu hòa cảm khái nói: "Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, mà ta sẽ từ đầu đến cuối chứng kiến lực lượng của ngài, cùng lời hứa." Nói, nữ nhân không chút khách khí liền ăn lên tay mình bên trong thịt khô, sắc mặt rõ ràng thản nhiên, dễ dàng rất nhiều. Liên liên một bên lão bụt, dị dạng vặn vẹo gương mặt bên trên, giờ phút này tựa hồ cũng nhiều thêm một chút vui sướng cùng kỳ vọng. Nhìn thấy hai người biểu hiện, Chu Trạch rất hài lòng. Không sai không sai, so với hôm qua, hai vị thuộc hạ độ trung thành lần nữa đề cao một mảng lớn. Nhìn đến ngân phiếu không tăng thêm thích hợp lực lượng biểu hiện ra, phi thường có trợ giúp tăng cường đoàn đội sĩ khí cùng lực ngưng tụ. Thuận tay giải quyết xong một kiện vấn đề nhỏ, tiếp xuống, liền đến tiên chính sự khâu. Chu Trạch đến gần một chiếc xe gắn máy, tùy ý vô thân xe hướng hai người dò hỏi, đối với cải tiến cố xe, hai người các ngươi có ý nghĩ gì sao? Chương 41, vô địch V8 cải tiến cố xe. Trong khoang thuyền, chính chuyên tâm nhai nuốt lấy thịt khô lại đột nhiên nghe được một ít chữ từ lão bụt, trong nháy mắt giống như là trượt như băng, trong mắt trừng lão đại. Hắn vội vàng nuốt xuống miệng đồ ăn ở bên trong, sau đó kích động không thôi cơ hai tay hô lớn. Đại nhân, thánh đồ đại nhân, ta có thể cho ngài tạo một chiếc xe, một cỗ so với chúng nó càng nhanh, cứng hơn xe. Trông thấy lão bụt đầu tiên nô nước tấp ngập phát biểu, Chu Trạch không khỏi hiếu kỳ dò hỏi, có thể có bao nhanh, lại có thể cứng đến bao nhiêu? Lưng còn nam nhân sửng sốt một chút, lập tức giống như là sa vào đến ảo tưởng bên trong, lộ ra một bộ si hán thần sắc thì thào nói nhỏ: "Thánh đồ đại nhân, so sợ hai cùng tử vong còn nhanh hơn, so sa mạc liệp thần lằn đinh đinh còn cứng rắn hơn, nó sẽ để cho tất cả nhìn thấy ngài đất chết khách chạy chối chết." Ách, Vĩ Von hình tượng sinh động, phi thường phù hợp thời đại cùng khu vực đặc sắc, liền là trước sau dùng từ chênh lệch quá lớn, làm Chu Trạch trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Hắn hơi suy tư mấy giây, nhìn xem lão bụt động biến nói: "Cực kỳ tốt, ý kiến của ngươi tạm thời giữ lại, bất quá đầu tiên chờ chút đã, ta lại suy nghĩ một chút." Nói xong, Chu Trạch ánh mắt rời đi một vị khác thuộc hạ trên thân. "Dô Sa, ngươi sẽ sửa chữa lên xe sao?"
"Ta sẽ sửa xe, về phần cải tiến sẽ chỉ một điểm."
Nữ nhân chi tiết bàn giao mình nắm giữ kỹ năng. Không chờ Chu Trạch đối với cái này phát biểu ý kiến gì, bên cạnh mơ hồ cảm thấy được đối thủ cạnh tranh lão bột liền không kịp chờ đợi lần nữa tự đề nghị, "Đại nhân, ta tuyệt đối so với nàng lợi hại, mời tin tưởng ngài trung thành nhất tôi tớ, Thánh Đồ đại nhân." Vạn máy móc chi thần ban cho lão bột tri thức, ta biết nên như thế nào đi sáng tạo một cỗ hoàn mỹ nhất tự động máy móc, đồng thời tỉnh lại bọn chúng ngủ say linh hồn. Vạn máy móc chi thần, kia một đám mỗi ngày đem ô tô xem như vật sống tên điên sao? Dô Sạ tựa hồ cũng hiểu biết một chút liên quan tới vạn máy móc chi thần tin tức, nàng cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía lão bột, nhàn nhạt bình luận nói: "Mặc dù những cái kia thờ phụng máy móc thần nhân rất ngu xuẩn, nhưng là không thể không thừa nhận, bọn hắn học tập nghiên cứu máy móc kỹ thuật nhiệt tình vô cùng vô tận, ô tô cải tiến kỹ thuật xác thực so phổ thông người nhặt rác cao hơn ra rất nhiều." "A, là thế này phải không?" Nghe nói lời bình, Chu Trạch gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Dô Sạ nói lời nói không dễ nghe, nhưng trên thực tế lại là trong bóng tối thừa nhận lão bột kỹ thuật năng lực. Nhìn như vậy đến, cải tiến phương tiện giao thông nhiệm vụ còn phải giao cho đối phương. Chính như nam nhân nói như vậy, Chu Trạch xác thực cần một cỗ, chính là nhiều nhất chiếc càng nhanh, cứng rắn hơn xe. Nếu như có thể, hắn càng hy vọng mình ngồi ở một cỗ lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, tốc độ nhanh như siêu xe tính năng ô tô, thậm chí xe bọc thép bên trong, mà không phải cười không có bất kỳ cái gì che chắn đầu máy khắp nơi hành động. Chỉ có như thế, mới có thể linh hoạt, an toàn đi khắp tại bạch hóa chi địa, lục soát giao dịch vật tư, cùng đối kháng tiềm ẩn cường đại địch nhân. Thế là, Chu Trạch cân nhắc hỏi: "Lão bột, nếu như có thể cải tiến ra như thế một chiếc xe, ngươi sẽ làm thế nào? Chính xác tới nói, có cái gì kế hoạch cụ thể hoặc là phương án sao?" "A, Thánh Đồ đại nhân, ngài quyết định để cho ta phụ trách sao?" Lương Cường nam nhân kích động hỏi ngược lại. "Không nhất định, ta chỉ là hỏi trước một chút. Đương nhiên, nếu là câu trả lời của ngươi đầy đủ chuyên nghiệp lại có thể làm ta cảm thấy hài lòng lời nói, đến lúc đó nếu quả như thật cần cải tiến cố xe, vậy ta nhất định sẽ giao cho ngươi." "Được rồi, Thánh Đồ đại nhân, lão bột minh bạch, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, thể hiện ra kỹ thuật của ta." Nam nhân tràn đầy tự tin vỗ ngực một cái, sau đó quay người nhanh chóng hướng về sau chạy tới. Chỉ thấy hắn đi đến một chỗ ngóc ngách bên trong, đinh đinh đương đương một trận tạp vang lên về sau, kéo ra một khối sắt lá, phía trên lờ mờ vẽ đầy lung ta lung tung đồ án. Lão bột dùng sức đem sắt lá kéo tới xe gắn máy bên cạnh, ngay sau đó đem nó dựng thẳng lên đến. "Thánh Đồ đại nhân, ngài nhìn, đây là ta nhận bạn máy móc chi thần dẫn dắt sáng tạo ra tự động máy móc, nó chạy đầy đủ nhanh, cũng đầy đủ cứng rắn, tuyệt đối sẽ trở thành một kiện hoàn mỹ kiệt tác." "Ừm." Chu Trạch nghe vậy nhìn lại, trông thấy trên miếng sắt vẽ lấy từng cái ô tô linh kiện tạo thành màu trắng vẽ xấu. "A, lão tốt nhìn đến đến có chuẩn bị. Chỉ là nói như thế nào đây, vẽ tranh phong cách hơi viết ngoáy một chút, ô tô cùng linh kiện đồ án cũng không tiêu chuẩn, cũng không ép thật. Thô xiết đường cong hoàn toàn giống như là toán học nhà hưng phấn lúc tùy ý viết xuống ký hiệu, hoặc là cũng có thể là nhà trẻ tiểu bằng hữu trong lúc vô tình tràn ngập tính trẻ con sáng tác. Mặc dù xem không hiểu, thế nhưng là đối mặt nam nhân một bộ chờ mong lãnh đạo lợi bình bộ dáng, Chu Trạch đành phải cố mà làm khích lệ nói: "Không sai, nhìn qua liền biết này lại là một cố cường đại chiến xa. Vĩ đại Thánh Đồ đại nhân, ngài tuệ nhãn như là vạn máy móc chi thần như thế nhạy cảm, chỉ có ngài cường đại như vậy dũng sĩ mới xứng điều khiển như thế kỳ tác." Đạt được tán đồng, lão bột hưng phấn khoa tay múa chân, khuôn mặt cơ hồ tản mát ra hừng vang, kích động sau khi, hắn vội vàng đưa ra mình tưởng tượng, hoặc là dùng yêu cầu thích hợp hơn một điểm. "Thánh Đồ đại nhân, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội." "Ngài nhìn nơi này, đúng, không sai, nơi này. Hiện tại chúng ta chỉ cần gia tăng một đài hiệu suất cao tua bin tăng ép máy móc, đồng thời cải tiến nó ống bô xe, treo cùng vòng vòng. Mặt khác, lại thêm lò xo, giảm sóc khí, cuộn dây cùng liên tiếp tuyến. Cỡ nào hoàn mỹ máy móc ca, mà lại nó còn trải qua lão bột siêu tốc ngăn thăng cấp. Cuối cùng, đại nhân, Thánh Đồ đại nhân, chúng ta nhất định phải cho nó phối hợp cường đại nhất V8 động cơ, vô địch V8 sẽ chiến thắng hết thảy, không có cái gì có thể ngăn cản nó." Theo kể ra, lão bột cảm xúc càng ngày càng tăng bọn, ngựa khí càng ngày càng cuồng nhiệt, quả thực hận không thể tại chỗ tìm tới vật liệu động thủ cải tiến. Đáng tiếc, hiện tại đừng nói V8 động cơ, liền lên thuật một chút linh kiện cũng không có bao nhiêu. Không bột đấu gột nên hồ a. Chu Trạch nghe nam nhân tư tưởng, nhìn lại trước mắt xe gắn máy. Không thể không nói, trong lòng chênh lệch vẫn là tồn tại. Một cái vấn đề thực tế bày ở trước mắt của hắn, vô luận là lắp ráp ra một cố cường hãn tính năng ô tô, vẫn là ngủ ngáy đem hai chiếc xe gắn máy cải tiến, toàn bộ cần đại lượng máy móc linh kiện. Đồng thời, nếu như muốn bọn chúng có thể chạy, tốc độ cực nhanh, nhất định phải tìm tới đủ nhiều dầu nhiên liệu. Cho nên, như thế nào mới có thể tìm tới đâu? Mặc dù ta không có những vật kia, nhưng là thức ăn nước uống ngược lại là phi thường sung túc, nếu như có thể cùng cái khác người nhặt rác hòa bình trao đổi một chút liền tốt. Chu Trạch trong lòng suy tư nói. Căn cứ Dỗ Xạ đã từng hồi ức, bạch hóa chi địa trước mắt hẳn là còn sót lại đơn giản mậu dịch quan hệ. Cứ việc đại đa số cơ bản đều thuộc về các thế lực lớn ở giữa vật tư trao đổi, nhưng nếu không có không sai biệt lắm thực lực, rất dễ dàng bị đen ăn đen. Mẹ nó, người sống còn có thể để nghẹn nước tiểu chết, nếu là thật tốt sinh ý không làm, lao tử chỉ có thể cứng rắn trắng trợn cắt đoạn. Hắn ám hung hăng nghĩ đến. Chuyện cho tới bây giờ, vì sinh tồn và phát triển, phương tiện giao thông cùng dầu nhiên liệu căn bản không thể thiếu khuyết. Bọn chúng là lúc sau có thể tìm kiếm đến càng nhiều giao dịch vật liệu điều kiện tiên quyết, càng là tổ kiến thế lực, đối kháng địch nhân uy hiếp trọng yếu tài nguyên. Cho dù là cứng rắn thương, cũng muốn cấp tới. Nghĩ đến cái này, Chu Trạch mạch suy nghĩ trong nháy mắt thông suốt rất nhiều. Cũng đúng, đất chết bên trong không đều là thế này phải không? Ngươi đổ vật là của ta, của ta đồ vật là ngươi, mọi người cướp tới cướp đi, ngươi còn sống sót cư chi.
Ok, đợi thỏ không được, vậy liền chủ động xuất kích. Phương pháp giải quyết có, hiện tại vấn đề là nên đi nơi nào, như thế nào tìm kiếm mục tiêu, cuối cùng hẳn là tìm ai hòa bình giao dịch, hoặc là ra tay.
Chương 42, điểm đầy công nghệ cao động lực tay chân giả dầu nhiên liệu, máy móc linh kiện. Trong khoang thuyền, Chu Trạch vắt hết óc, tự hỏi bọn chúng cần từ đâu mà đến. Trước đó rổ xa ngược lại là nói qua, thuyền đắm chi địa khu vực biên giới tồn tại thạch du trấn bộ phận bơm dầu căn cứ, chắc hẳn nơi đó sẽ có thật nhiều dầu nhiên liệu, thậm chí là không sai cố xe. Liên là không rõ ràng, những địa phương kia trông coi nhiều người không nhiều, thực lực thế nào. Việc này, mình nghĩ là chẳng nghĩ, còn phải trưng cầu ý kiến nội bộ chuyên gia ý kiến. Thế là, hắn quả quyết hướng bên cạnh rổ xa mở miệng hỏi, người rõ ràng khu vực này những cái kia bơm dầu căn cứ tình huống cụ thể sao?
Thuyền đắm chi địa bơm dầu căn cứ.
Rổ xa sửng sốt một chút, giống là nghĩ đến cái gì, do dự nói.
Rõ ràng là rõ ràng, những cái kia bơm dầu căn cứ, toàn bộ từ gòn đỏ thủ hạ tiểu đầu mục riêng phần mình dẫn theo mười mấy hoặc là hai mươi mấy tên chiến tranh tiểu tử trông giữ. Mặc dù thực lực không tính là quá mạnh, thế nhưng không phải phổ thông thế lực nhỏ có thể đối phó. Chớ nói chi là, so với các người nhặt rác đội ngũ, bọn hắn dầu nhiên liệu cùng tài nguyên càng thêm sung túc, cũng càng không sợ chết. Nhất là làm cân nhắc đến những cái kia bơm dầu doanh địa đứng sau lưng chân chính thạch du chấn, ngoại trừ cá biệt thế lực lớn, hắn hữu đội ngũ nhỏ dám tập kích bọn họ. Nữ nhân dừng lại một lát, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên.
Thánh đồ, nếu như ngài đối thuyền đắm chi địa bơm dầu căn cứ tồn tại ý tưởng gì, làm ngài thuộc hạ, ta hy vọng ngài thận trọng cân nhắc. Mấy người chúng ta, tạm thời tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ.
Nghe được Dồ Sạ nói như vậy, Chu Trạch cảm giác mình không hỏi là người, đối phương quả nhiên hiểu rõ mấy cái kia bơm dầu căn cứ tình huống tắc kẽ.
Ừm, tình báo của ngươi cực kỳ mấu chốt, ta biết đại khái.
Hắn gật gật đầu, bằng phẳng tỷ lệ trả lời, yên tâm, ta xa so với ngươi nghĩ càng thêm thận trọng, nếu như không có đầy đủ tự tin, ta chắc chắn sẽ không mù quáng hành động. Huống hồ chúng ta trước mắt nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải đối phó thạch du trấn, chỉ là hy vọng thu hoạch được một chút dầu nhiên liệu mà thôi.
Ngay sau đó, Chu Trạch lời nói chuyển một cái, lại đồng thời hỏi thăm về hai người vấn đề mới.
Ngoại trừ những cái kia bơm dầu căn cứ, hai người các ngươi biết còn biết địa phương nào có được dầu nhiên liệu, có lẽ có thể đủ cải tiến cỗ xe máy móc linh kiện.
Vừa dứt lời, Dô Sạ vẫn còn đang suy tư, lão bột cũng đã không kịp chờ đợi cướp trả lời.
Đại nhân, thánh đồ đại nhân, ta biết đi nơi nào có thể cướp được cải tiến cỗ xe linh kiện.
Những cái kia ngu xuẩn, vô chi dị đoàn căn bản không xứng có được quý giá như vậy máy móc tạo vật, bọn chúng hẳn là được giải cứu ra.
Đại nhân, chúng ta bây giờ muốn lập tức hành động sao? Lão bột đã chuẩn bị xong.
Ngạch, trước không nóng nảy, Chu Trạch lạnh lùng tự tuyệt nói.
Hắn liếc qua nam nhân, bắt đầu hoài nghi ý nghĩ của mình có phải hay không rất dễ dàng bại lộ, làm sao mọi người đều biết mình muốn cướp đồ vật.
Đương nhiên, cũng có thể là hai người thâm thụ đất chết cặn bã văn hóa ảnh hưởng, trong đầu cho rằng ngoại trừ có thể cướp đi đồ vật bên ngoài, không còn khác phương pháp tốt có thể đạt được vật tư.
Đúng lúc này, bên cạnh Dồ Sạ phát biểu ý kiến của mình, liên quan tới ô tô máy móc linh kiện, ta không rõ lắm, bất quá ta cho là chúng ta có thể tìm kiếm những cái kia có được cỗ xe kẻ lưu lạc, cướp giết bọn hắn, sau đó nhất cử thu hoạch được cỗ xe cùng linh kiện.
Về phần dầu nhiên liệu, ngoại trừ thạch du trấn cùng bơm dầu căn cứ, chúng ta có lẽ có thể từ cỡ nhỏ người nhặt rác đoàn đội nơi đó vào tay.
Theo ta được biết, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ tập hợp một chỗ, tạm thời hình thành liên minh, hùng vốn tăng cường thực lực cùng quyền nói chuyện, sau đó dùng tìm đến vật tư cùng thạch du trấn trao đổi dầu nhiên liệu.
Đạt được dầu nhiên liệu về sau, lại lần nữa phân tán hành động.
Nếu như cần động thủ cướp đoạt dầu nhiên liệu, bọn hắn sẽ là lựa chọn rất tốt.
A, thì ra là thế, Chu Trạch khuôn mặt lộ ra một tia giật mình. Hắn phát hiện những cái kia đội ngũ nhỏ vẫn là thật thông minh, tụ là một đám lửa, tán là đầy trời tinh.
Nhiều nhà liên hợp, thế lực tăng cường tình huống dưới, hoàn toàn có thể cùng Thạch Du Trấn hòa bình đạt thành giá cả thích hợp giao dịch.
Không có gì bất ngờ xảy ra, mục tiêu không sai biệt lắm chính là bọn họ.
Vô luận là lấy hòa bình giao dịch phương thức, vẫn là cứng rắn cướp thủ đoạn, phong hiểm cơ bản thấp nhất, tính an toàn tương đối mà nói tương đối có thể khống chế.
Đại khái xác định rõ tiếp xuống kế hoạch hành động, Chu Trạch đột nhiên nhớ tới mình đoàn đội tình huống trước mắt tựa hồ không quá lạc quan.
Chiến lược mạnh mẽ một trong, Dô Sạ thụ thương không nói đến, cánh tay vẫn là tàn tật trạng thái.
Cứ việc đối phương sớm thành thói quen, có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu, nhưng là để bảo đảm đến lúc đó hành động không có gì bất ngờ xảy ra, do dự một chút, hắn vẫn là lên tiếng quan hoài nói, "Dô Sạ, tay trái của ngươi không có sao chứ? Cần không cần trợ giúp gì?"
Trợ giúp? Nữ nhân khả năng không nghĩ tới Chu Trạch sẽ hỏi chính mình cái này vấn đề.
Trên má của nàng cũng chưa từng xuất hiện xấu hổ hoặc là tức giận biểu lộ, ngược lại cẩn thận nghĩ nghĩ, nói:
"Tay trái của ta tàn tật, xác thực sẽ ảnh hưởng đến bộ phận sự tình.
Trước đó, vì để cho ta có thể tiếp tục hiệu lực, Bạch Sắc Bạo Quân đã từng mệnh lệnh tận thế thành lũy cơ giới sư lấy ra một kiện từ sắt thép đúc thành người máy cánh tay. Đồ chơi kia dùng tốt phi thường, nếu như có được nó, ta không những sẽ không nhận ảnh hưởng, mà lại sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn."
Người máy cánh tay.
Liên tưởng đất chết điều kiện cùng những cái kia điên điên khủng khủng cơ giới sư, Chu Trạch trong đầu đột nhiên xuất hiện một chút thô lậu không chịu nổi hình ảnh.
Kia loại mặt hàng, thật tốt như vậy dùng?
Hắn truy cứu lấy tiếp tục hỏi, trước đó có, hiện tại thế nào?
Đồ chơi kia nơi đó đi.
Dô xạ cao mày, mang theo tiếc nuối nói, ngày đó ta từ chiến tranh tiểu tử truy kích hạ chạy trốn, cưới xe gắn máy xâm nhập vùng núi bên trong, bởi vì thụ thương hôn mê rất xuống, chờ sau khi tỉnh dậy, đồ chơi kia đã biến mất không thấy.
Ta suy đoán, có lẽ là nhét vào trong sân cốc.
Trong sân cốc? Chu Trạch không nghĩ tới cách cách gần như thế, nói không chừng còn có cơ hội có thể tìm tới.
Ngay tại hắn do dự phải trang xuất động toàn thể thành viên, lập tức hành động thời điểm,
giờ phút này bên cạnh lưng còn nam nhân bỗng nhiên định nọt cười khang dưới, lúng túng lên tiếng nói: "Đại nhân, Thánh Đồ đại nhân, lão bột có chuyện cần cho ngài báo cáo một chút."
"Chuyện gì?" Chu Trạch đầu đều không có chuyện, tùy ý hỏi.
Lão bột gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Các ngươi nói đồ chơi kia, giống như liền tại ta chỗ này."
"A, cái gì?"
Nam nhân một phen, trong nháy mắt dẫn tới Chu Trạch cùng Dỗ Xạ hai người ghé mắt cùng chấn kinh. "Đến cùng tình huống như thế nào? Đồ chơi kia làm sao đến trong tay ngươi? Ngươi cho ta thành thật khai báo."
Chu Trạch sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng hỏi:
"Thánh Đồ, ta nghĩ không cần thiết hỏi lại."
Dỗ Xạ ở bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng:
"Hắn nhất định là thừa dịp ta lúc hôn mê cầm đi người máy cánh tay, đúng không?"
"Không sai biệt làm đúng, nhưng thì tính sao? Khi đó ngươi chỉ là tù binh của chúng ta."
Nghe được Dỗ Xạ hỏi thăm, lão bột lưng ngượng đến mức thẳng tắp, khinh thường trả lời:
"Hừ, quả nhiên thờ phụng bạn máy móc chi thần nhân liền là một đám tên điên."
Dỗ Xạ đã không có phủ định, cũng không có khẳng định nam nhân lời nói, chỉ là mặt không thay đổi phê phán một câu.
Mà nghe xong sự tình chân tướng, Chu Trạch cảm giác liền là một chuyện nhỏ. Trên thực tế, cũng trách hắn không có cẩn thận hỏi thăm lão bột một liếng, đồng thời lấy đi đối phương tất cả tài sản. Nhìn thấy hai người đình chỉ tranh luận, yên tĩnh chờ đợi hắn phán quyết, Chu Trạch đơn giản đánh giảng hòa:
"Việc này dừng ở đây, lão bột mặc dù ngươi không có làm gì sai, bất quá về sau chiến lợi phẩm cần toàn bộ nộp lên trên, từ ta phân phối. Về phần đầu kia người máy cánh tay, ngươi bây giờ lập tức lấy ra, ta xem trước một chút."
"Được rồi, Thánh Đồ đại nhân, trung thành nhất lão bột hết thảy toàn nghe mệnh lệnh của ngài."
Nam nhân phảng phất thu được thắng lợi đồng dạng, vui vẻ chạy đi tìm đầu kia người máy cánh tay.
Ước chừng 7-8 giây sau, lão bột từ buồng nhỏ trên tàu một góc đi ra, trong tay ôm một đầu màu đen sắt thép tạo vật, hiến vật quý thức chạy tới, xích lại gần sau nói:
"Đại nhân, ngài nhìn, đây chính là đồ chơi kia, ta còn không có nghiên cứu rõ ràng."
"T, cái đồ chơi này liền là đầu kia người máy cánh tay."
Nhìn thấy vật thật, Chu Trạch hít vào một hơi, con ngươi thích chặt, thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trước mắt sắt thép tạo vật. "Đúng vậy, Thánh Đồ đại nhân."
"Dỗ Xạ, ngươi nói cái đồ chơi này là tận thế thành lũy đám kia cơ giới sư làm ra đồ vật?" Hắn lại quay người hỏi hướng nữ nhân.
"Đúng, hẳn là đi."
Nghe được chất vấn, Dỗ Xạ ngữ khí tựa hồ cũng không quá tự tin.
"Hẳn là cái giám a, không có khả năng, tuyệt đối không thể nào."
Chu Trạch ở trong lòng cùng hô:
"Đất chết tự học thành tài cơ giới sư, làm sao có thể tích lũy ra một chi điểm đầy công nghệ cao động lực tay chân giả?"
Chương 43 Văn minh đồ cổ trong khoang thuyền, sáng tỏ dưới ánh mặt trời, kim loại máy móc tay chân giả bày biện ra màu đen sẫm trạch. Thô sơ giản lược nhìn xem, nó cấu tạo vô cùng đơn giản. Đại khái hình dạng cùng loại nhân thủ, cứng rắn, băng lãnh, nửa trước trên cánh tay kết nối lấy 5 cái khớp nối rõ ràng ngón tay. Nhưng tinh tế quan sát, lại cơ hồ có thể từ mỗi cái bộ phận cảm nhận được công nghiệp vết tích cùng nhân văn chi tiết. Tổng thể, tản ra nặng nề, ưu nhã, rất có khoa học kỹ thuật cảm nhận khác bị lực. Dạng này tạo vật, làm sao có thể là mấy cái đất chết rác rưởi lão liền có thể làm ra đồ vật? Mang hiếu kỳ cùng nghi hoặc, Chu Trạch từ lão bột nơi đó tiếp nhận sắt thép tay chân giả. Lấy đến trong tay cảm giác đầu tiên, chính là rất nhẹ, tối thiểu nhất không hề tưởng tượng bên trong nặng như vậy. Trải qua ước định, hắn phát hiện trọng lượng thế mà chỉ có 10.000 gram tả hữu, cơ bản cùng nhân loại bình thường cánh tay trọng lượng không kém bao nhiêu. Sờ lên, mặt ngoài xúc cảm bóng loáng mượt mà, tựa như một khối tuyệt hảo gốm sứ. Sau đó Chu Trạch dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, thanh âm hùng hậu, ngưng trọng, cho người cảm giác tràn ngập mềm dai sức lực lại cứng rắn vô cùng, rõ ràng không có đồ sứ như kia dễ nát. Không cần nhiều lời, nó nhất định sử dụng nhiều loại vật liệu tổng hợp. Lại nói, cái đồ chơi này làm như thế nào sử dụng đây? Suy tư đồng thời, Chu Trạch xoay chuyển sắt thép tay chân giả, trông thấy cẳng tay vị trí tồn tại một đoạn trống rỗng. Mắt hắn híp lại, nhìn vào trong. Bên trong nguyên tố tương đối phong phú, không biết cụ thể tác dụng lô khảm là ấn, tựa như giống như mạng nhện dày đặc sắt thép vách trong phía trên, dị thường tinh vi máy móc linh kiện ẩn tàng tại trong suốt vật liệu phía dưới. Bằng vào nhạy cảm mắt thường, tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy bọn chúng chỉnh thể đại khái hình dáng, đoán chừng phải cầm kính lúc mới có thể dòm ngó chi tiết toàn cảnh. Những vật này, kém nhất cũng phải là hiện đại làm tinh như thế công nghiệp trình độ mới có thể chế tạo. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây hẳn là khảm bộ sinh vật tứ chi vị trí. Do dự một chút, Chu Trạch cuối cùng duỗi ra một cái tay, chậm rãi nhét vào thí nghiệm. Vừa mới bắt đầu, thông suốt. Nhưng đang lúc hắn tiến thêm một bước, đem cổ tay sắp ngã vào bên trong thời điểm.
Cách thử.
Một trận yếu ớt rồi mỗi máy móc tiếng vang lên. Chỉ một thoáng, sắt thép cùng nhân thể tiếp xúc bộ vị bắt đầu có chút khép lại.
Ta đi, tình huống như thế nào, cái đồ chơi này làm sao còn có thể mình động?
Chu Trạch trong lòng kêu lên sợ hãi, là đột nhiên xuất hiện biến hóa giật nảy mình. Nhưng mà một giây sau, hắn nhưng không có cảm thụ bất luận cái gì đau đớn cùng nguy hiểm phát sinh, hơn nữa có thể trong nháy mắt đem mình tay rút trở về. Thế là, Chu Trạch lại yên lòng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái tại kỹ thuật tiên tiến. Sắt thép cùng làn da mặt ngoài, mặc dù kín kẽ, nhưng không cảm giác được bất luận cái gì áp bách. Hơn nữa còn có thể theo cánh tay bộ vị lớn nhỏ, tự động điều tiết, co bảo. Linh mẫn như thế sao, đây là nguyên lý gì, cơ điện chuyển cảm cùng sinh vật mạch xung phản ứng kỹ thuật. Hắn hồi tưởng lại kiếp trước, một chút làm tinh văn minh liên quan tới nhân thể tay chân giả phát triển ứng dụng tuyến đầu mũi nhọn kỹ thuật. Hai người tương đối về sau, cảm giác cái trước tựa hồ tân tiến hơn một điểm. Cái đồ chơi này, tuyệt đối là thế giới này trước đó nhân loại văn minh để lại đồ cổ. Trải qua ngắn ngủi kiểm tra, Chu Trạch làm ra phán đoán.
A ngay nói thật, đồ vật sát thực rất không tệ.
Đáng tiếc, liền là hắn không dùng đến. Trừ phi Chu Trạch nguyện ý đem tay trái của mình chặt đứt một mảng lớn, nếu không đeo lên đi, rõ ràng có thể cảm nhận được phá lệ khó chịu. Cho nên, cái đồ chơi này còn phải vật quy nguyên chủ, tối thiểu nhất có thể tăng cường dưới tay mình chiến lực. Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Dỗ Xạ,
sau đó trực tiếp đem đồ vật đưa cho đối phương. Người đeo lên đi, ta xem một chút. Ta ơn ngài, thánh đồ. Nữ nhân gật gật đầu, cảm kích nói. Ngay sau đó, nàng không chút do dự, tiếp nhận sắt thép tay chân giả, xe nhẹ đường quen bộ đến mình tay cụt vị trí. Cách thử. Hai hòa máy móc điều chỉnh âm thanh bên trong, hợp kim cùng tay cụt hoàn mỹ dung hợp, sinh trưởng làm một thể. Đợi đến sau khi thích ứng, rồ xạ cánh tay trái giật giật. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, người máy cánh tay cấp tốc hưởng ứng phản hồi, năm ngón tay chuyển động nửa vòng trùng điệp nắm khép tại cùng một chỗ. Phanh. Hợp lại kim loại tiếng va chạm, nuốt ngạt hữu lực, ẩn chứa siêu việt nhân loại bình thường lực lượng. Ngón tay bộ vị, khớp nối linh hoạt, cơ hồ cùng nhân loại bình thường nguyên phối tứ chi giống nhau như lúc. Không, khả năng còn muốn càng thêm linh hoạt. Giờ phút này ở vào Chu Trạch mắt trước, rồ xạ không biết làm sao thao tác một chút, máy móc tay chân giả thế mà 360 độ dạo qua một vòng. Loại chuyện này, thấy thế nào, nhân loại hai tay vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm được. Lại nói, cái đồ chơi này lấy trước thật là một kiện tay chân giả sao? Nhìn thấy vừa rồi biểu hiện, Chu Trạch cau mày, lần nữa khốn hoặc. Bình thường tay chân giả, tại sao muốn thiết kế ra 360 độ xoay tròn công năng? Chẳng lẽ, dùng thật càng thêm thuận tiện? Hoặc là nói, nó nguyên bản thân phận cũng không phải là một kiện tay chân giả, mà là dùng để làm những chuyện khác. Nghĩ không rõ a. Hắn đình chỉ suy đoán, ngược lại hướng rồ xa hỏi, cái đồ chơi này lực lượng thế nào, so với trước đó sức nắm có thể tăng cường nhiều ít? Tăng cường rất nhiều, mà lại cứng rắn vô cùng, phổ thông sắt thép cơ hồ không cách nào đối với nó tạo thành mài mòn. Nữ nhân chém đinh chặt sắt trả lời, trong giọng nói tràn ngập vui sướng cùng kích động. Đã từng tay trái mất mà được lại, làm thân là tàn tật rồ xa nhặt lại lòng tin. Nàng nghe được Chu Trạch hỏi thăm, để chứng minh mình lời nói không loa, dứt khoát cầm lấy bên cạnh một khối tấm sắt, mở ra máy móc tay chân giả, nhẹ nhàng cầm đi lên. Cách ít, cứng rắn, nặng nghề tấm sắt bắt đầu đột nhiên xoay tròn, dễ dàng quả thực tựa như một trang giấy tấm đồng dạng. Đợi đến nữ nhân buông ra tay lúc, vừa rồi ở vào ngón tay tiếp xúc mấy điểm trên vị trí, thế mà xuất hiện thật sâu lõm. T. Chu Trạch con mắt to trợn, con ngươi màu đen kịch liệt co vào. Ta đi, cái đồ chơi này mạnh như vậy sao? Tay không bóp ham tấm sắt, nếu như đem mục tiêu nếu đổi lại là người nói không chừng trực tiếp nứt xương. Trong chốc lát, hắn đột nhiên sinh ra một chút như vậy hối hận ý nghĩ. Hiện tại chặt đứt mình tay, còn kịp sao? Bất quá, ý nghĩ hao huyền ý nghĩ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn mấy giây sau, Chu Trạch thu hồi tâm tư. Thôi thôi, vì một kiện đồ cổ chặt mình thực sự không quá đáng. Vạn nhất xuất huyết nhiều, đến lúc đó đừng nói một cánh tay, khả năng liền người đều không có. Dù sao rổ xa hiện tại là thủ hạ của mình, ai dùng không phải dùng, suy cho cùng vẫn là tăng cường đoàn đội thực lực. Hán Yến lặng suy tư nói. Càng quan trọng hơn là, Chu Trạch từ bên trong thấy được khả năng. Bạch hóa chi địa như thế cằn cỗi địa vực, lại có thể tìm tới như thế có giá trị không nhỏ đồ cổ. Lại liên tưởng đến thần bí phòng an toàn, bởi vậy chứng minh nơi đây lấy trước cũng không đơn giản, tối thiểu nhất khả năng tồn tại một chút tốt đông ít z tại nào đó. Dưới sa mạc mới, vẫn là nơi nào đó thung lũng bên trong. Không nói những cái khác, nếu như có thể cho tìm tới mấy món cường đại vũ khí, cho dù là phổ thông súng ống đạn được cũng không tệ. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm không kịp chờ đợi muốn hoàn thành trước mắt nhiệm vụ mục tiêu. Tìm kiếm quý giá dầu nhiên liệu, quá trình thuận lợi lời nói lại cải tiến ra một cỗ tính năng cường hãn chiến xa. Hai chuyện này, cấp bách. Chương 44, chỉnh đốn cùng xuất kích thứ này, về sau liền giao cho ngươi. Từ trình độ nào đó cũng coi như vật quy nguyên chủ, hy vọng ngươi có thể phát huy ra tác dụng của nó. Trong khoang thuyền, nhìn thấy rổ xạ có thể cho quen thuộc vận dụng mình máy móc tay chân giả về sau, Chu Trạch đối với cái này vật thuộc về làm ra cuối cùng phán quyết. Ừm, ta minh bạch, thánh đồ. Nữ nhân trịnh trọng đáp ứng nói, trong mắt lộ ra lòng cảm kích. Làm bạch hóa chi địa kiếm ăn chiến sĩ, thiếu khuyết một cái tay, ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, cơ bản có thể kết luận cách cái chết không xa. Vô luận là lái xe, vẫn là giết địch, toàn bộ lại nhận ảnh hưởng to lớn. Không có người có thể so sánh tự mình kinh lịch, thể nghiệm qua rộ xạ càng có cảm xúc, đồng thời càng có thể giải được chi này máy móc tay chân giả tầm quan trọng. Nhưng biết thì biết, bất quá đất chết quy củ là trừ đoàn đội thủ lĩnh bên ngoài, đồ vật ai có thể cầm tới về ai. Coi như nàng hiện tại biết tay chân giả rơi xuống lão bụt trong tay, nếu như không phải Chu Trạch ra mặt đem tay chân giả cho nàng, trừ phi mình liều lĩnh ra tay cứng gián đoạn, nếu không thật đúng là không có lý do thu hồi. Cho nên, giờ phút này ở vào bên cạnh lưng quầng nam nhân nhìn về phía rộ xạ ánh mắt hiện thị rõ ưu oán cùng tiếc nuối. Đáng tiếc, vạn máy móc chi thần ở trên như thế khó được bà bối, lão bụt còn chưa kịp thật tốt nghiên cứu một chút đâu. Nam nhân tự lẩm bẩm, nếu là lão bụt có thể cho nó phía trên mối hàn mấy cái bánh răng hoặc là lưỡi dao, đem ngón tay đổi thành móng vuốt ép, vậy thì càng tuyệt. Chậc chậc, ý nghĩ còn rất khá. Chu Trạch nghe thấy lão bụt mơ màng, quay đầu lườm đối phương một chút, trong lòng yên lặng lợi bình đến. Đáng tiếc, hữu dụng như vậy lại trước mắt chỉ có một kiện hiếm có đồ chơi, hắn cũng không dám làm cho đối phương tùy tiện nếm thử cải tạo. Vạn nhất đến lúc lại làm hỏng, vậy coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Giải quyết xong rổ xạ khó khăn, Chu Trạch tâm tình thật tốt. Vì để sớm ngày có thể áp dụng kế hoạch, tìm tới dầu nhiên liệu cùng cải tiến ra xe chiếc, hắn cho hai người lúc này phân công riêng phần mình cần hoàn thành nhiệm vụ. Dô xạ là tính dưỡng cùng rèn luyện, lao bụt thì là kiểm tra tu sửa xe gắn máy. Rốt cuộc kế hoạch về kế hoạch, hành động nhưng không có nghĩ bên trong dễ dàng như vậy. Đạt được máy móc tay chân giả, có thể phát huy ra cường đại chiến lược dô xạ, vết thương chưa lành, cần tu dưỡng, khôi phục thể năng. Duy 22 chiếc phương tiện giao thông, cũng cần thật tốt bảo dưỡng một phen, để tránh thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, việc này trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào lao bụt, hy vọng hắn có thể đáng tin cậy điểm. Về phần nên đi nơi nào tìm kiếm giải rác, thích hợp người nhặt rác đội ngũ, gặp gỡ sau làm sao ứng đối bọn hắn. Càng là một cái đáng giá liên tục cân nhắc, chế định kỹ càng phương án câu. Mới thành lập đoàn đội, tiền vốn tiểu, chịu không được sóng to gió lớn. Để bảo đảm an toàn cùng giảm bất tình huống ngoài ý muốn, Chu Trạch quyết định tạm thời chỉnh đốn 2-3 ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi đến thành viên thân thể khôi phục bình thường, các hạng chuẩn bị hoàn thiện về sau, lại hành động cũng không muộn. Đương nhiên, đối với ý nghĩ của hắn, lão bột cùng rổ xạ hoàn toàn không biết. Hai người chỉ biết là, mình bây giờ thời gian trôi qua phi thường thoải mái. Có ăn có uống không nói, mỗi ngày còn có thể làm chuyện mình thích. Tỷ như đã từng liếm máu trên lưới đao huyết la sát, rổ xạ mỗi ngày mưu cầu danh lợi các loại rèn luyện, cho dù vết thương chưa lành, nàng cũng chiếu luyện không lầm. Buổi sáng lợi dụng cường đại máy móc tay chân giả, ma luyện từ nhiều năm thực tiễn bên trong tổng kết mà ra, chiêu chiêu chí mạng cận thân cách đấu kỹ năng. Buổi chiều thì là sử dụng mình quen thuộc vũ khí, diễn luyện các loại đột phát công kích. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng thể chất càng phát ra biến thái Chu Trạch mô phỏng luận bàn mấy chiêu. Nàng phảng phất một con dã thú, không biết mọi mệt. Nhất là đạt được ổn định đồ ăn cung ứng về sau, càng phát ra liều mạng huấn luyện. Chu Trạch vừa mới bắt đầu còn thuyết phục đối phương hẳn là chú ý khổ nhàn kết hợp, bảo trọng thân thể. Nhưng về sau, khi hắn nghe nữ nhân nói, mạnh hóa chi địa bộ phận doanh địa, có khi sẽ đem chộp tới nô lệ giam chung một chỗ để cho hai người tiến hành sinh tử giao đấu, thắng người mới có máy móc sẽ tiếp tục sống. Suy tư liên tục về sau, Chu Trạch cũng quyết định gia nhập vào biến thái huấn luyện bên trong đi. Nếu có ngày thật đứng lên lôi đài, hắn hy vọng mình là sống xuống tới một cái kia. Mình luyện chết mình, dù sao cũng so người khác đánh chết mình mạnh. Khả năng đây chính là đã chết, hoàn cảnh tàn khốc buộc người đi lên phía trước, sau đó dần dần trở nên càng ngày càng tâm ngoan thủ lạc, đối với mình cũng đối với người khác. Trừ cái đó ra, nửa đường Chu Trạch lại trở về phòng an toàn một chuyến. Ba cái người, đồ ăn lượng tiêu hao quá lớn. Hơn nửa cân phơi thịt khô, một ngày ba bữa, cứ việc khống chế số lượng cũng rất mau ăn xong. Tươi mới thịt thú vật không có khả năng tại chỗ lấy ra, vì che giấu hai mắt người, hắn vừa vặn mượn cơ hội trở về phòng an toàn, đem chôn ở cho than bên trong thịt hun khói làm mang về, ngoài ra còn mang về mấy cái hoa quả. Khả năng thời gian còn thiếu, cho than bên trong hoa quả vẫn như cũ phi thường mới mẻ. Cho nên, làm Chu Trạch cầm những cái kia tiểu diễm ác, mùi thơm ngát xông vào mũi trái cây một lần nữa trở lại rổ xạ cùng lao bụt mặt lúc trước, hai người trực tiếp ngây ngẩn cả người một hồi lâu. Con mắt kinh ngạc cùng chấn kinh, trước này chưa từng có. Bọn hắn phảng phất gặp được nhân sinh của mình bên trong, tôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Mê Tín lao bụt thậm chí tại chỗ quỳ xuống, lớn tiếng ca ngợi, ca tụng lên vạn máy móc chi thần cùng Chu Trạch, cho là hắn mang về thần tích. Liên Liên Rồ Xạ, khi đó cũng không cách nào tự kiềm chế, dị thường hưng phấn cùng kích động. Nàng nhìn về phía Chu Trạch ánh mắt, một nháy mắt trở nên lửa nóng mà nóng hổi, hiếu kỳ bên trong lại tràn ngập kính sợ. Quản chi Chu Trạch lúc ấy cũng không nói gì thêm cổ vũ lòng người, hai người cũng như bạo phát tiểu vũ trụ đồng dạng, sĩ khí tăng vọt đến làm người tắt lưới. Trên thực tế, Rồ Xạ cùng lão bụt hai người căn bản không biết, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua bất luận cái gì hoa quả. Vô luận là thế giới này, vẫn là ngoại tinh cầu, thậm chí đừng nói gặp mặt, liền liền nghe đều chưa từng nghe qua. Hai người sở dĩ sửng sốt, thế mà chỉ là bởi vì bọn hắn lấy trước gặp qua màu xanh lá thực vật. Hôm nay, từ khi xuất sinh đến đây, vẫn là lần đầu nhìn thấy màu đỏ, màu xanh lá, màu tím thực vật. Bạch hóa chi địa, một viên thực vật xanh giá trị không cách nào tưởng tượng. Quản chi là không thể ăn đồ vật, rất nhiều người cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa nó thích đáng bắt đầu. Có lẽ là một loại kỳ vọng, cũng có thể là một loại hoài niệm cùng ký thác. Tóm lại, thực vật giá trị phi thường cao, siêu việt cùng cấp đồ ăn, cơ bản có thể cùng gỗ xe cùng súng ống đánh đồng. Nhưng chính là vật trọng yếu như vậy, Chu Trạch chỉ chớp mắt mang về ba cái, đồng thời tại chỗ mở ra một cái, phân cho hai người riêng phần mình 1/4. Rồ Xạ cùng lão bụt nguyên bản không dám đưa tin, làm Chu Trạch lần nữa cường điệu để bọn hắn ăn về sau, hai người mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như nhận được trong tay. Rốt cuộc, như thế vô cùng chân quý đồ vật, đừng nói ăn, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, lấy trước phóng tới cái khác trong doanh địa, chỉ sợ chỉ có Bạch Sắc Bạo Quân, thực nhân ma gọn đỏ như thế thế lực cường đại thủ lĩnh mới có tư cách ăn. Hai người cầm ở trong tay, lại nghe lại nhìn, giống như là được cái gì tuyệt thế chất bảo, chọn vẹn mười mấy phút, lại từ đầu đến cuối không có bỏ được phóng tới trong miệng cắn một cái. Nếu như không phải Chu Trạch nói cho hai người, mở ra hoa quả không cách nào, nói không chừng bọn hắn sẽ cân nhắc một lần nữa chôn đến trong đất, khát vọng đối phương có thể cho sinh trưởng lớn mạnh. Nói thật, Chu Trạch không nghĩ tới một viên hoa quả sẽ có uy lực khổng lồ như thế. Ăn xong hoa quả về sau, hai vị gia nhập đoàn đội không đến bao lâu thuộc hạ, độ trung thành không biết tăng nhiều ít, trông thấy hắn thời điểm, trong mắt cơ hồ bước lên ánh sáng, quả thực cùng kính đầu giảm xuống đất. Vì lần nữa khích lệ hai người, Chu Trạch thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp lấy ra một viên hoa quả làm hành động ban thưởng. Chỉ cần lần này có thể thuận lợi đạt được dầu nhiên liệu, bằng vào công lao lớn nhỏ, quyết định hoa quả thuộc về quyền. Nguyên một khóa hoa quả, chọn bẹn nguyên một khóa. Nghe được hứa hẹn, hai người lần nữa lâm vào cực độ cùng nhiệt trạng thái. Bầu không khí như thế này, một mực tiếp tục đến 3 ngày sau lúc chạm vào tối. Tục nữ nói, nguyên hắc phong cao dạng, giết người phóng hỏa tiên. Nay ngày lòng người có thể dùng, vạn sự đều có. Lúc này xuất phát, nên lại cát. Chương 45, 3 ngày kỳ hạn đã đến. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Theo ánh nắng biến mất, xa lạ tinh cầu dần dần tiến vào đêm tối. Trạng vạng tối bạch hóa mặt đất, thế giới yên tĩnh vô cùng. Thanh lãnh, ảm đạm ánh trăng, mơ mơ hồ hồ soi sáng ra sa mạc, cùng một chiếc mục nát thuyền đắm hình dáng. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng là đầy đủ trông thấy con đường phía trước. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương a. Bung nhỏ trên tàu lối ra, ở vào nơi đây Chu Trạch sơ lược hai con mắt híp lại, ngẩng đầu mượn nhờ cổ lão ngôi sao ánh sáng, vẫn nhìn bốn phía tình trạng, nhàn nhạt cảm khái nói: "Hôm nay, thuyền đắm chi địa ánh trăng phá lệ sáng tỏ, cho dù không có nhân tạo nguồn sáng cũng không trở thành xuất hiện hai mắt đen tui tình huống. Chính vì vậy, cho nên rộ xạ cùng lão bụt mới có thể tại hai ngày tiền đề ra đề nghị, cho rằng hành động thời gian hẳn là định vào ban đêm. Mỗi khi đêm tối đến lĩnh, ban ngày lượng lớn ra ngoài người nhặt rác cơ bản toàn sẽ trở về doanh địa. Giờ phút này chính vào bọn hắn nghỉ ngơi, thời gian ngủ, mệt mỏi một ngày, tính cảnh giác không sai biệt lắm sẽ xuống đến thấp nhất. Tiếp theo, so với ban ngày, trên thực tế ban đêm lại càng dễ tìm tới đất chết khách cẩn thân. Phải biết mạnh hóa chi địa đối với mất đi giao thông con đường cùng cỗ xe nhân loại tới nói, diện tích phi thường to lớn. Trừ qua những địa bàn kia cố định cỡ lớn thế lực vị trí mọi người đều biết bên ngoài. Bình thường muốn tìm mấy cái không có chỗ ở cố định kẻ lưu lạc, nếu như không tốn phí lớn giá phải trả, xuất động đại đội nhân mã tìm kiếm, căn bản chính là tìm vận may sự tình. Nhưng mà đến ban đêm, những người nhặt rác kia lại ngẫu nhiên điểm đốt hỏa nguyên, dùng để sưởi ấm hoặc là đun nấu đồ ăn. Trong đêm tối, bọn hắn lúc này giống như một chiếc ánh đèn sáng ngời, cách thật xa liền có thể trông thấy. Bình thường tới nói, khoảng thời gian này mây đen gió lớn, thời tiết rất lạnh. Đồng thời làm cả ngày đường danh sinh tử phấn đấu thấp sâu kiến, mọi người đói khát khó nhịn, mệt khốn đan sen. Nếu như không có xác định vị trí địa điểm, niềm tin tuyệt đối, rất gần khoảng cách, cùng tới gần tuyệt cảnh nguy cơ, cơ hồ không có nhiều người nhặt rác sẽ bước lên ban đêm ra ngoài. Bọn hắn là đói điên rồi, bất quá bọn hắn không đốc. Mục tiêu địch nhân không cách nào xác định, ra ngoài sẽ tiêu hao thể lực cùng lãng phí dầu nhiên liệu không nói, còn có thể chẳng được gì. Nói không chừng, cuối cùng thậm chí sẽ dẫn lửa thiêu thân, tổn thất nặng nề. Đoán chừng, cũng chỉ còn lại Chu Trạch cái này ăn uống no đủ không có chuyện làm, trong bóng tối chủ tính nhiều ngày, cũng ôm mạo hiểm thăm dò, có táo không táo đánh hai ba cột tiểu đoàn thể, mới có thể sinh sự từ việc không đâu, chủ động xuất kích. Bởi vì cái gọi là người khác tham lam lúc ta sợ hãi, người khác sợ hãi lúc ta tham lam. Phổ thông đất chết khách nhân nguy cơ, lại là hắn cơ hội chỗ. Vạn sự sẵn sàng, gió đông đã tới, là thời điểm nên hành động. Chu Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía càng phát ra trầm thấp ánh trăng, sau đó quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu. Ước chừng quá khứ thêm vài phút đồng hồ, hắn lại lần nữa đi ra. Cùng lúc đó, sau lưng theo sát ra hai vị tĩnh dưỡng nhiều ngày, nhìn qua tinh thần sáng láng thuộc hạ, rộ xạ cùng lão bột, cùng hai chiếc hoàn thành kiểm tra tu sửa xe gắn máy. Làm lần này chiến lược chủ yếu một trong, nữ chiến sĩ rộ xạ vết thương không sai biệt lắm đã khép lại. Giờ phút này sắc mặt nàng nghiêm trọng, thần sắc nghiêm túc, máy móc tay trái cầm một cây bén nhọn cốt thép. Đêm tối dưới, một đôi mắt giống như tùy thời đi săn dã thú, giống như đã không kịp chờ đợi. Mà ở vào bên cạnh lão bụt, hình tượng hơi dùng mình một điểm. Nam nhân còn lưng thân thể, canh giữ ở xe gắn máy bên cạnh, trong mắt ánh mắt cuồng nhiệt bên trong sen lẫn biến thái. Dạng này đội ngũ, nếu như đặt ở kiếp trước, tuyệt đối xứng với kẻ liều mạng xưng hào. Hy vọng hết thảy thuận lợi, Chu Trạch trong lòng phát ra chờ đợi. Lần thứ nhất hành động, tiền vốn tiểu, không cần thiết lưu cái gì chuẩn bị ở sau, trực tiếp toa cát, tất cả nhân mã toàn bộ điều động. Kể từ đó, mới có thể tăng cường thành công tỷ lệ. Hắn đã chịu đủ nhỏ yếu, bởi vì chịu đủ nhỏ yếu, cho nên mới hy vọng thông qua mạo hiểm trở nên càng thêm cường đại. Nhỏ yếu lúc lưu cho người chỉ còn lại liều mạng, chỉ có cường đại thời điểm mới có thể bàn điều kiện. Thời không máy chủ cho hướng lên thời cơ, hắn nhất định phải một mực nắm chặt. Thánh đồ, thời gian không sai biệt lắm. Một bên rổ xạ phát ra nhắc nhở, đánh gãy Chu Trạch trầm tư. Thế là hắn gật gật đầu, lập tức phân phó nói: Rổ xạ, ngươi cưới một chiếc xe. Lão bút, ngươi đến điều khiển một cái khác chiếc, ta ngồi tại đằng sau. Được rồi Thánh đồ. Ta minh bạch, nữ nhân bình tĩnh trả lời. Đại nhân, thánh đồ đại nhân, ngài yên tâm. Vạn máy móc chi thần ở trên, lão bụt nhận lấy vạn máy móc chi thần phù hộ, có thể cùng những này đáng yêu tiểu bảo bối tâm linh tương thông. Ta nhất định sẽ làm cho ngài cảm nhận được lão bụt cao siêu kỹ thuật điều khiển. Lương còn nam nhân còn tại nói liên miên lại nhải nói, Chu Trạch trực tiếp lên tiếng đánh gãy. Đủ rồi, câm miệng cho ta, nhanh lên hành động. Úc, tốt, tốt, thánh đồ đại nhân. Lão bụt hấp tấp ngồi lên trong đó một chiếc xe gắn máy vị trí lái, Chu Trạch theo sát phía sau, ngồi xuống xe tòa đằng sau. Chuyện cho tới bây giờ, không chần chờ chỗ trống, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, hai chiếc đầu máy bắt đầu châm lửa. Ong ong ong, mô tơ kéo theo phi luân răng xoay tròn, phi luân kéo theo động cơ benzin trục cong chuyển động, trục cong kéo theo liền cán kéo theo piston tại động cơ xi lanh bên trong lặp đi lặp lại vận động. Không khí cùng thấp kém dầu nhiên liệu hỗn hợp mà thành vụ hóa khí thể tại áp suất thiêu đốt bên trong bộc phát ra cường đại động lực. Tại sao động cơ trong tiếng nổ, xe gắn máy thân bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó, bao tác mà ra. Ô, vụ ảnh mông lung mặt đất, lập tức cắt vàng rời ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Hai chiếc xe gắn máy một trước một sau, không ngừng gia tốc, cơ hồ hóa thành từng đạo tàn ảnh, phi nhanh tại mênh mông trong bóng đêm. Chu Trạch cảm thụ được tứ phía phá tới gió lạnh, nhiệt huyết dâng lên đại não dần dần trở nên càng phát ra tỉnh táo. Tìm kiếm người nhặt rác, mặc dù không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng là những địa hình kia gặp đèn, dễ dàng ẩn nút khu vực bên trong, tỷ lệ thành công tương đối cao hơn một điểm. Trải qua rổ xạ cùng lão bột hồi ước tin tức tham khảo cùng kinh nghiệm ước định, lần này tìm kiếm hành động chủ yếu khu vực, đại khái ở vào thuyền đắm vị trí phía đông bắc vị. Nơi đó là hoàn toàn hoang lương sa mạc bãi, mặt đất sinh trưởng quái trạng đá lởm chởm núi đá. Ngoài ra, cũng vứt bỏ lấy một chút sắt thép hài cốt. Tục ngữ nói, một người kế ngắn, hai người kế dài. Nếu là không có bạch hóa chi địa sinh tồn nhiều năm hai vị thuộc hạ cung cấp tin tức tham khảo, bù đắp chung quanh khu vực lộ tuyến cùng bản đồ, một mình hắn nghĩ phải hiểu rõ nơi nào tình huống, đoán chừng còn phải thời gian mấy tháng. Như là đã chế định tốt cụ thể phương vị, hai chiếc xe gắn máy liền không có lại cuốn cái gì đường quanh co. Ra khỏi núi cốc, trực tiếp hướng đông bắc phương hướng tiến đến. Ong ong ong, lao nhanh sắt thép, cao tốc xoay tròn lốp xe, ma sát mặt đất dẫn đến lít nha lít nhít hạt cắt bay múa xoay quanh. Theo thời gian chuyển rời, khoảng cách xuất phát càng ngày càng xa. Chu Trạch hô hấp lấy tràn ngập bụi mù bị khí thể, không hiểu khẩn trương lên. Nói thật, đây là hắn lần đầu trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem chưa từng thăm dò qua khu vực phi tốc mở rộng mười mấy cây số. Nhìn thấy trước mắt hết thảy, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Liên miên bất tận đại mạc sa mạc, trước đó chưa từng thân thấy qua cồn cắt núi đá. Trừ cái đó ra, tĩnh mịch mặt đất phía trên, sợ hai đứng bước vàng thuyền cùng cỗ xe đứt gãy hải cốt, giống như là viễn cổ man hoang cự thú, dữ tợn mà âm trầm. Chỉ tiếc, hắn nghĩ nhìn thấy đồ vật cũng không phải là những này gì tích văn minh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua không ngừng, người nhặt rác cái bóng, lại từ đầu đến cuối không thấy một cái. Hai chiếc xe gắn máy, dầu nhiên liệu còn thừa không nhiều, mà lại chất lượng thấp kém, có thể chạy lộ trình không sai biệt lắm chỉ có mấy chục cây số. Về phần cụ thể số lượng, thật đúng là không dễ phán đoán. Khả năng 3-40, cũng có thể là 7-80. Ai biết, nó sẽ bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên tắt máy. Hiện tại chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước, tận lực khống chế lục soát phạm vi là được. Cùng bạo tự động sắt thép từ đại mạc sa mạc nhanh như tên bắn mà vượt qua, ba người chuyển qua mấy đạo ngọn lớn, đi vào lần này kế hoạch điểm cuối cùng địa khu. Ong ong ong. Âm lanh dưới ánh trăng, hai chiếc xe gắn máy dần dần chậm lại tốc độ. Không phải là bởi vì phát hiện đồng loại, mà là bởi vì chỗ góc của ánh mắt đột nhiên trở nên tối mở. Từng tòa hiểm trở sơn lĩnh gò đá xuất hiện tại con đường phía trước. Cứ việc không trung bên trong ánh trăng đã hình thành thì không thay đổi, thế nhưng là người mắt có khả năng nhìn thấy sự vật lại ảm đạm mấy phần. Cẩn thận một chút. Hắc ám để Chu Trạch cảm giác được bất an, hắn vội vàng nhắc nhở điều khiển đầu máy lái xe. Ngài yên tâm, thánh đồ đại nhân, lão bụt lái xe chưa từng sai lầm. Lưng còn nam nhân rắc uống học nói. Từ trước mắt đến xem, đây là lời nói thật. Mặc dù đối phương thân thể dị dạng, nhưng là kỹ thuật điều khiển xác thực nhất lưu. Không nói những cái khác, tạm thời khẳng định so mới sở xe một hai lần Chu Trạch mạnh hơn nhiều. Xem ra sau này, nếu như dầu nhiên liệu sung túc, ta còn phải đem cưới xe đặt vào kế hoạch huấn luyện bên trong đi. Hắn nhìn về phía trước một đạo khác phi nhanh thân ảnh, tiến lặng tầm nghĩ. Ở vào phía trước nhất rồ xạ, lúc này đồng dạng lái xe rất vững. Máy móc tay chân giả không có ảnh hưởng chút nào đến nàng thao tác cao tốc chạy motor, linh hoạt làm ra các loại độ khó cao động tác cơ động. Nhìn thấy hai người không có nhận quá lớn ảnh hưởng, Chu Trạch mới yên lòng, đảo mắt mắt trước hoang vu bên trong mang theo hùng hồn khí thế mới địa hình. Nơi đây, núi đá cơ hồ không có một cái cố định hình dạng. Hình tam giác, hình thang, hình chữ nhật, cùng tương tự loan đao đồng dạng, kiên quyết ngoi lên cao mấy chục mét gai đá. Có thể là lấy trước hải dương nhiều năm ăn mòn, cọ rửa chỗ đến, mảng lớn núi đá hiện ra kỳ quái, thiên hình vạn trạng tư thái. Phối hợp với trên bầu trời, kia nặng nề, mông lung màu sáng bạc tầng mây, làm người nhìn mà phát khiếp. Đến tận đây, ước chừng lại lần nữa chạy được 5-6 phút, dưới xe địa hình lại lần nữa biến đổi. Một đạo hơi bằng phẳng bàn sơn đường đất xuất hiện tại phía trước, xung quanh trên đường, toàn bộ các loại nhỏ vụn sắt thép hài cốt. Trừ cái đó ra, còn có mấy đống chưa từng thấy qua đồ vật đột nhiên xâm nhập Chu Trạch trong tầm mắt. Ta đi, đó là cái gì? Nhìn thoáng qua kinh ngạc, làm hắn vô ý thức hướng phía sau con đường bên cạnh cẩn thận nhìn lại. Quả nhiên, vừa rồi cũng không phải là ảo giác, hắn thật nhìn thấy một chút cực kỳ vật hiếm thấy. Xương cốt, 7-8 đoạn to lớn xương cốt, như là một nhân cái cọp đồng dạng, một cây tráng kiện xám trắng trụ cột trên so le không thể sinh mọc ra mấy chục cây chi làm. Từ vẻ ngoài đến xem, cảm giác giống như là cổ sống bộ phận. Thế nhưng là cái nào loại sinh vật có được dài đến 5-6 mét cự hình cổ sống đâu? Trong hải dương cỡ lớn loài cá. Cho dù Chu Trạch không phải cái gì hải dương sinh vật học nhà, nhưng hắn gặp qua loài cá xương cốt hình dạng, cả hai chênh lệch quá rõ ràng. Đương nhiên, cũng có thể là hai cái tinh cầu khác biệt, dẫn đến loài cá xương cốt khác biệt. Đang lúc Chu Trạch vì thế lâm vào hiếu kỳ, suy đoán không ngừng thời điểm. Lúc này, dưới mông cỗ xe run lên bần bật. Hắn lấy lại tinh thần phát hiện, xe gắn máy thế mà ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Xe ra trục chặt rồi, Chu Trạch theo bản năng hỏi. Không, không, thánh đồ đại nhân, ta xe gắn máy không có vấn đề, là trước mặt xe không đi. Lão Bụt nghi ngờ nói, tiện thể dịch chuyển về phía trước mấy bước. Hai người tới gần rồ xạ, lại trông thấy đối phương không nhúc đích, chỉ có hai con ngươi giống như là hoang mạc bên trong cô lang, gắt gao nhìn qua phía trước. Cảm nhận được sau lưng truyền đến hỏi thăm ánh mắt, nàng quay đầu, thấp giọng đáp, thánh đồ, chúng ta không thể đi nữa, phía trước giống như có động tĩnh. Động tĩnh gì, là người nhặt rác sao? Chu Trạch kinh ngạc hỏi. Rồ xạ gật gật đầu, mười phần chắc chỉ nói, ta thấy được trước mặt một tia sáng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kia rõ ràng là người nhặt rác điểm đốt hỏa diễm. Hỏa diễm à? Nghe vậy, Chu Trạch nheo cặp mắt lại, hướng phía trước nhìn lại. Thanh lanh dưới ánh trăng, mặt đất một mảnh hoa dâm. Khi hắn cẩn thận quan sát lúc, mới tại ngọn núi hẹp khe hở phát hiện như vậy một chút khác biệt tia sáng. Yếu ớt, ảm đạm, thế nhưng là xác thực tồn tại. Nếu như không phải thị lực nhạy cảm, nếu không thật đúng là không bằng tìm tới. Cái này, liền có thể thể hiện ra rộ xa loại này đất chết lão nhân cơ cảnh. Cực kỳ tốt, làm không sai. Chu Trạch xoay người, tán thưởng rồ xa một câu, lập tức lại phân phó nói. Cỗ xe tắt máy, chúng ta xe đẩy tiến lên, chú ý, không muốn dựa vào bọn họ quá gần, chờ chúng ta quan sát rõ ràng những người nhặt rác kia mấy cái người về sau, mới quyết định. Biết, thánh đồ. Hai vị thuộc hạ gật gật đầu, chi tiết làm theo. Cách ly hỏa nguyên vị trí, nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần. Thẳng tắp nhìn, hai địa phương khoảng cách đoán chừng mới trăm chừng 80 thước, có thể nghĩ đi tới chỗ nào, vẫn còn đến cuốn một vòng lớn. Cẩn thận tiến lên bên trong, ước chừng đi qua hơn một phút, ba người mới vòng qua một ngọn núi đường, đi vào khoảng cách đối phương mấy chục mét có hơn vị trí bên trên. Mượn nhờ địa hình nghiệm hộ, Chu Trạch cách thật xa, bắt đầu quan sát đối phương tình huống. Phóng tầm mắt hết sức nhìn lại, thung lũng bên trong, vài tòa thấp bé cự thạch ở giữa, yên tĩnh đứng vững vàng mấy cái hai đầu rộng mở vứt bỏ thùng đựng hàng, ngoài ra bên cạnh còn chất đống lấy lung ta lung tung các loại rách dưới. Xuyên thấu qua thùng đựng hàng hai đầu lỗ hổng, có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong tương đối rõ ràng ánh lửa, cùng lắc lư mấy đạo nhân ảnh. Ba cái người, vẫn là bốn người. Hắn đếm thử từ từng cái phương hướng nhìn quanh, đáng tiếc nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ không rõ số lượng. Quan sát đồng thời, Chu Trạch bắt đầu cấp tốc tự hỏi. Vô luận là ba cái người, vẫn là bốn người, trên thực tế không có khác biệt lớn. Chủ yếu là thực lực của đối phương, trang bị như thế nào, tỉ như phương tiện giao thông cùng vũ khí. Thông qua một phen xem xét, hết hạn trước mắt hắn cũng không phát hiện cỗ xe tương quan tung tích về phần vũ khí, nhưng bây giờ không dễ phán đoán. Ai biết, làm lên cũng đến, đối phương có thể từ trong ngực móc ra thứ đồ gì. Bạn vừa đào ra chính là một khẩu súng, vậy liền phi thường không xong. Rốt cuộc nói theo một ý nghĩa nào đó, vũ khí lạnh không đáng sợ, vũ khí nóng cũng không đáng sợ. Nhưng nếu là lạnh, vũ khí nóng hỗn hợp sử dụng, đồng thời địch nhân vũ khí chủng loại ở vào không biết hỗn độn trạng thái, chỉ có chiến đấu mới biết được đối phương dùng chính là vũ khí gì phẩm loại, vậy liền phá lệ đáng sợ. Đã niên đại gì, kết quả là còn phải dùng truyền thống đao thương côn đồng đánh nhau. Trong chốc lát, Chu Trạch cảm thấy nhân sinh thật sự là bất đắc dĩ. Thế nhưng là dù vậy, dưới mắt cũng không thể lùi bước. Người đã tìm được, đồng thời đối phương rõ ràng có được dầu nhiên liệu. Cường công phong hiểm quá lớn, chỉ có thể nghĩ biện pháp trì lấy. Chương 46, nô lệ chiến tranh là một môn nghệ thuật. Cho dù là mấy người xung đột, cũng cần nghiêm túc phân tích hai phe địch ta tình huống, có ý tứ phương pháp cùng sách lược. Rốt cuộc, các đại nhân vật phát động chiến tranh, sẽ xuất hiện hàng ngàn hàng vạn người bình thường thay bọn hắn chết mất. Nhưng Chu Trạch bước lên xung đột, cho dù giờ phút này làm người chỉ huy, hắn cũng phải tự thân lên trận. Sinh mạng chỉ có một, thời cơ cũng chỉ có một lần. Vạn bạn không thể coi nhẹ. Trải qua ngắn ngủi quan sát, Chu Trạch cơ bản đối nhóm người này tình huống chung quanh rõ ràng trong lòng. Mấy tên đất chết khách vị trí, nam bắc khu vực là cao ngất vùng núi, đồ vật tương đối bằng phẳng, là khoáng đạt sa mạc con đường. Thế là, hắn đơn giản hướng hai vị chờ đợi mệnh lệnh thuộc hạ làm ra an bài. Rosa, lão bút, các ngươi nhớ kỹ, đợi chút nữa chúng ta chia binh hai đường, phân biệt từ đông tây hai bên cạnh xuất phát. Đến chỉ định vị trí về sau, đầu tiên, ngàn bạn không nên khinh cử vận động. Chờ xác định đối phương không có súng ống về sau, hết thể cụ thể hành động, nghe ta khẩu lệnh. Chu Trạch dừng một chút, lần nữa thấp giọng hỏi: các ngươi nghe rõ chưa? Ta minh bạch, thánh đồ. Ta, lão bụt cũng minh bạch, thánh đồ đại nhân. Nam nhân cùng nữ nhân nhao nhao gật đầu, ra hiệu tự mình biết nên làm như thế nào. Trên thực tế, vốn nên như vậy. Làm đất chết lao nhân, mặc dù bọn hắn thiếu khuyết hệ thống tri thức giáo dục, nhưng nhân loại giã thú bản năng, nhưng lại làm cho bọn họ biết đối phó địch nhân làm thế nào mới lại càng dễ. Cực kỳ tốt, ta tin tưởng các ngươi. Nếu như lần hành động này thành công, ban thưởng như là trước đó nói qua như thế, nguyên một khỏa hoa quả, tất cả đều là các ngươi. Chu Trạch lần nữa khích lệ nói. Vừa dứt lời, bên cạnh hai người ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Sục sôi sĩ khí, tại vô thanh vô tức ở giữa dần dần tăng vọt kéo lên. Mà đất hoang bên trong có được sĩ khí, đã coi như là thành công hơn phân nửa. Bắt đầu hành động. Chu Trạch phất tay, ba người vội vàng ngồi lên xe gắn máy. Sắt thép xe máy lặng yên trượt, đợi đến khoảng cách hơi kéo xa về sau, cấp tốc châm lửa. Ong ong ong. Trong đêm tối, thanh âm trầm thấp động cơ tựa như tiềm hành xuất kích sói gạo, tản ra khí thế như người. Chờ khởi động sau khi thành công, hai chiếc xe máy riêng phần mình chia ra chạy, một cái hướng trái, một cái phía bên phải, trong nháy mắt tan biến tại cuối đường. Đang lúc Chu Trạch dẫn đầu mình hai vị thuộc hạ hùng hùng hổ hổ triển khai hành động thời điểm, trong sân gốc, chi kia vô danh nhặt ve chai tiểu đội cũng đang vì mình tình huống dưới mắt mà nhức đầu không thôi. Ở vào đất bằng phía trên một cái thùng đựng hàng bên trong, ấm áp nhân tạo ánh lửa chính đang thiêu đốt hừng hực. Nó có thể phủi nhẹ nhục thể băng lãnh, lại không cách nào xua tan trong mọi người tâm ưu sầu cùng sợ hãi. Thô sơ giản lược nhìn xem, đây là một cái bốn người tiểu đội. Giờ phút này tiểu đội nội bộ, bề ngoài tương tự tên ăn mày nam tính đầu lĩnh cảm xúc hơi có vẻ nóng nảy. Người mặc rách dưới quần cụt nam nhân túi đầu, điên cuồng cào lấy mình chùi lùi cánh tay, thỉnh thoảng từ kéo kẹt dưới tổ xoa ra một đoàn đậu phộng lớn bùn đen cầu, đạn đến hỏa diễm đống bên trong. Thử lặp lại. Dấu nhiên liệu hỗn hợp có nhiều loại tạp vật hỏa diễm, lốt bốt một trận bạo hưởng. Nhưng dù cho như thế, cũng không cắt đứt bốn phía vẫn nhắm hướng hắn e ngại ánh mắt. Đối mặt rất nhiều tầm mắt nhìn trộm, trầm mặc hồi lâu, nam tính đầu lĩnh cuối cùng táo bạo lớn tiếng hỏi: lương thực của chúng ta cùng nước còn có thể dùng mấy ngày? Đại khái 2-3 ngày đi. Một tên ngồi ở bên cạnh người cao nam nhân chất phát hồi đáp. Làm tiểu đội cốt cán, so với đầu lĩnh, hình dạng của hắn càng thêm thế thảm. Thân cao 1m9 mấy, hình thể lại gầy giống như là tê dại cán đồng dạng. Làm người không thể không hoài nghi, thổi tới gió hơi lớn hơn một chút người liền ngã. Nhưng mà so sánh mặt khác hai cái ngồi xổm trên mặt đất, bộ dáng cơ hồ không thành hình người nô lệ, hắn tình trạng lại rõ ràng muốn tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc, không có thứ tự đất chết bên trong, nô lệ mới là bi thảm nhất một đám người. Bọn hắn phần lớn nơi phát ra từ chiến bại về sau địch nhân, đã từng phạm phải sai lầm đoàn đội tội nhân, hoặc là từ bạch hóa mặt đất ngẫu nhiên bắt giữ kẻ lưu lạc. Không có quần áo che kín thân thể, cả ngày không được chắc bụng. Vô tận rét lạnh trong đêm tối, nô lệ tựa như một đám bẩn tối chuột. Làm gian khổ nhất, tàn khốc nhất công việc, uống bẩn nhất nước cùng ăn kém nhất đồ ăn. Chịu đựng nhiều nhất thống khổ, chịu độc nhất đánh chửi. Cho nên khi nghe được người nam tử cao sau khi trả lời, đang vì đồ ăn phát sầu nam tính đầu lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, lộ ra dữ tợn khuôn mặt, cùng một viên âm trầm độc nhãn. Hắn vẫn nhìn thùng đựng hàng bên trong tất cả mọi người, hung tợn trách mắng: mẹ nó, hai ba ngày có thể làm gì, những vật này còn chưa đủ lão tử một cái người ăn. Phế vật, một đám phế vật. Các ngươi những ngày cặn bã, rác rưởi, heo lâu, để các ngươi ra ngoài tìm ăn, các ngươi những này ngu xuẩn liền bộ thi thể cũng không có cho lão tử mang về. Ta nhìn, muốn các ngươi tác dụng gì, dứt khoát trực tiếp làm thịt các ngươi được rồi. Nam tính đầu lĩnh vừa dứt lời, liền chỉ thấy kia hai tên ngồi xổm trên mặt đất nô lệ toàn thân run rẩy một hồi. Bởi vì bọn hắn biết, đối phương hoàn toàn không có đang nói đùa, cơ hồ nói tới mỗi câu lời nói đều là nghiêm túc. Rốt cuộc nói theo một ý nghĩa nào đó, làm nô lệ, bọn hắn liền là một loại dự trữ vật tư. Hết hạn hôm nay lấy trước, hai người đã tận mắt chứng kiến qua rất nhiều cái nô lệ đồng bọn tử vong. Từ đã từng mười mấy người đoàn đội, luân lạc tới hiện tại vẹn vẹn 4 người đội ngũ. Nhiều ít thân là nô lệ đoàn đội thành viên, cũng không phải là chết bởi dưới tay địch nhân, mà là chết tại người một nhà trong tay. Chỉ là, tất cả mọi người tựa hồ đã thành thói quen. Bọn hắn căn bản không dám phản kháng, tựa như gặp phải mèo chuột, cho dù tử vong tiến đến, cũng sẽ chỉ nhẫn nhục chịu đựng, nhiều nhất đến lúc đó kêu thảm hai tiếng. Liên tưởng đến vận mệnh của mình, hai người nhịn không được toàn thân phát run. Phế vật, một đám phế vật. Độc Nhãn đầu lĩnh chửi rủa không ngớt. Hắn dứt khoát đứng dậy, cơ lấy trong tay tạp vật điên cuồng đánh tới hướng hai tên nô lệ, tiếp tục phát tiết mình nóng nảy cũng phẫn nộ. Hai ba ngày đồ ăn, nghe vào rất ít, trên thực tế càng ít. Người cao báo ra đồ ăn dự trữ, vẹn vẹn chỉ là bao quát hắn hai người số lượng, bên trong căn bản không có tính toán hai gã khác nô lệ. Kể từ đó, nếu như tìm không thấy đồ ăn bổ sung, khả năng hậu thiên bọn hắn liền sẽ đứng trước đói bụng đến không có khí lực, không cách nào hành động cục diện. Mẹ nó, chết sớm cũng là chết, chết muộn cũng là chết, dù sao các ngươi sớm muộn muốn chết, còn không bằng thừa dịp thịt nhiều thời điểm chết đi càng có lợi. Nghĩ tới đây, Độc Nhãn thảm con ngươi màu xanh lục bên trong toát ra một vòng tàn nhẫn cùng hưng phấn. Hắn nhìn về phía bên cạnh người cao, hướng đối phương quả quyết hết lên đầu, sau đó thuận tay cầm lên bên cạnh một cây lỗ hồng tràn đầy khảm đao, đi đầu một bước, chuẩn bị đi thẳng về phía trước. Đáng tiếc ông trời không tốt. Đang lúc Độc Nhãn sắp đem ý nghĩ của mình thay đổi thực tiễn thời điểm, một trận xe máy tiếng động cơ đột ngột xuất hiện. Ong ong ong. Chói tai táo bạo quanh mình, từ xa mà đến gần. Ngay sau đó, tựa hồ 360 độ vờn quanh tiếng vọng tại doanh địa chung quanh. Thảo, mẹ nó, thanh âm gì? Dơ dao phay lên Độc Nhãn mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc không thôi. Mà theo sát phía sau người cao, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng, hoảng sợ cao giọng thét to. Xe, là cỗ xe thanh âm, mẹ nó, có người đến rồi. Cái gì, Thảo, làm sao có thể? Độc Nhãn không thể tưởng tượng nổi chửi mắng một câu, vội vàng bước nhanh trên trước, mấy cước đá vào hai tên nô lệ trên thân, nghiêm nghị quát lớn. Mau dậy đi, các ngươi hai cái nhanh cho lão tử bắt đầu, cầm lên vũ khí. Lớn tiếng chửi mắng cùng khẩn trương bầu không khí bên trong, mấy người vội vàng vàng hành động. Chương 47, giọt thứ hai máu. Giờ phút này, thùng đựng hàng bên ngoài, tiếng động cơ nổ, kéo dài không thôi. Tịch mịch dưới bầu trời đêm, Chu Trạch ngồi tại xe gắn máy chỗ ngồi phía sau, chỉ huy trước mặt người điều khiển lão bút, cùng hô ứng lẫn nhau rồ xạ, lấy 30m khoảng cách, vây quanh đốt lên hỏa diễm thùng đựng hàng tiếp tục xoay quanh. 30m khoảng cách, hoàn cảnh thiên hôn địa ám, cho dù địch nhân có súng, đoán chừng cũng không cách nào nhắm chuẩn di động cao tốc xe gắn máy, đánh trúng bọn hắn. Đương nhiên, nếu như đối phương cầm cái gì RPG súng phóng tên lửa, hoặc là đạn dược súng tốc súng máy quét hình, thì lại là một cái khác loại kết cục. Nhưng là, nếu như thật xuất hiện xui xẻo như vậy không hợp thói thường tình huống, Chu Trạch cũng nhận. Cho đến lúc đó, không nói hai lời, nhanh nắm chặt thời gian chạy liền xong việc. Bất quá lúc này, hắn nhìn xem bóng người nhốn nháo thùng đường hàng, khắc chế mù quáng công kích ý nghĩ, bắt đầu trước vào bên trong đất chết khách gọi hàng. Người ở bên trong nghe, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn dùng đồ ăn cùng các ngươi trao đổi ít đồ. Nếu như các ngươi nguyện ý, vậy liền mời bỏ vũ khí xuống, phái ra đại biểu cùng chúng ta nói chuyện. Cuối cùng, tuyệt đối đừng làm ra cái gì để chúng ta hiểu lầm hành vi. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Chân thành thân mật thuyết phục câm thanh, theo gió nhẹ, xuyên thấu sắt thép lỗ hổng, dần dần truyền vào thùng đựng hàng, quen quẩn ở trong đó mấy người trong lỗ tai. Nghe phía bên ngoài chiêu hàng, Độc Nhãn đầu lĩnh sắc mặt âm trầm không chừng. Hắn có chút những người, dùng một tên nô lệ cản với mình thân trước, ý đồ muốn bằng vào hiểm hộ thấy rõ phía ngoài địch nhân tình huống. Nhưng mà, bóng đêm lờ mờ, lại thêm tiếng động cơ nổ ồn ào náo động, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách phân biệt rõ ràng. Ánh lửa bên trong, hắn một viên con mắt giống như là tối như mực lỗ thủng, kinh dị dọa người, một viên khác bên trong, con ngươi thì lóe ra ác độc, thần sắc sợ hãi. Mẹ nó, một đám rác rưởi. Ta nhổ vào, hai câu nói liền muốn lừa gạt lão tử ra ngoài chịu chết. Lão tử gạt người thời điểm, các ngươi còn không có sinh ra đâu. Coi là lão tử là cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn sao, còn bỏ vũ khí xuống, các ngươi nếu là thật có bản sự liền vọt vào đến a. Giống như là cho mình động viên đồng dạng, Độc Nhãn mặt lộ vẻ hùng quang táo bạo nói: "Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ?" Bên cạnh người cao người nam nhân, đồng dạng dùng một tên nô lệ ngăn tại mình thân trước, đội vàng dò hỏi. Nghe vậy Độc Nhãn quay đầu, nhìn về phía mình là số không nhiều thủ hạ, quả quyết nói: "Làm sao bây giờ, mẹ nó, nếu là xe không xấu, lão tử sớm lao ra tay cầm bọn hắn làm thịt, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn." Tình huống trước mắt hết sức rõ ràng, địch tối ta sáng, huống hồ đối phương có xe, lưu lại chỉ có thể bị động bị đánh. Thừa loạn chạy trốn mới là sáng suốt quyết định. Người cao nam nhân gật gật đầu, hiển nhiên phi thường đồng ý kế hoạch này. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi lốt. Từ đầu đến cuối, hai người không có suy nghĩ qua ngoại giới gọi hàng nội dung. Đối bọn hắn mà nói, bỏ vũ khí xuống hoặc là không bỏ vũ khí xuống, chỉ cần mình không trốn thoát được, liền đều là một con đường chết. Bạch hóa chi địa, so nhỏ yếu càng hỏng bét sự tình là tín nhiệm người xa lạ. Rào hoạt đất chết khách, sẽ dùng nhỏ yếu đứa trẻ, thê thảm nữ nhân, thậm chí dùng vô cùng quý giá thức ăn nước uống đến hấp dẫn, dù hoặc đi ngang qua đồng loại. Mà khi ngươi sinh ra dao động lúc, nguy hiểm liền sẽ giáng lâm. Cho nên cho tới hôm nay, những cái kia nội tâm dễ dàng dao động, tùy tiện nỗ lực tình cảm người đã toàn bộ chết hết. Đất chết khách chỉ tin tưởng mình, không tin tưởng hết thảy. Hỗn loạn trật tự thế giới bên trong, nhân loại cá thể một mình tại hắc ám bên trong tiềm hành, quanh năm suốt tháng về sau, giữa người và người tạo thành to lớn ngờ vực vô căn cứ dây xích. Trải qua nhiều năm tín nhiệm đánh cờ, đối mặt đồng loại, đất chết khách đã sớm tìm được bọn hắn tối ưu giải. Cùng một thời gian, độc nhãn đầu lĩnh cũng rất nhanh dùng tới này loại phương pháp. Thung đường hàng bên trong, quyết định xong kế hoạch chạy trốn về sau, hắn nắm lấy hai tên nô lệ, tàn bạo uy hiếp nói: "Mẹ nó, các ngươi hai cái phế vật cho lão tử nghe. Đợi chút nữa, ta nói chạy, các ngươi hai cái trước cho lão tử đi ra ngoài. Nếu là không núp đích, hắn mẹ nó, lão tử hiện tại liền làm thịt hai người các ngươi, biết sao?" "Ừ ừ, biết biết." Đối mặt sinh tử uy hiếp, hai tên nô lệ gật đầu như dã tỏi, điên cuồng đáp ứng. "Hừ, các ngươi hai cái ngu xuẩn, còn thật thông minh, thức thời liền tốt, nói không chừng bọn hắn bắt được các ngươi, sẽ lưu các ngươi một cái mạng chó. Đáng tiếc, uổng phí hết mấy ngày đồ ăn." Độc nhãn đầu lĩnh cười gần ánh mắt đảo qua hai người, ngữ khí mang theo tiếng mới. "Bất quá vì cái mạng nhỏ của mình, bất kỳ cái gì hy sinh đều là đáng giá." Cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm về sau, hắn không chút do dự thúc giục nói: "Tốt, các ngươi hiện tại liền cút ra ngoài cho lão tử, một mực chạy, đừng có ngừng, đem những người kia dẫn tới càng xa càng tốt. Nhanh lên, chạy a, cho lão tử chạy, ai bất động, ta hiện tại liền chặt chết hắn." Hung ác, bạo ngược uy hiếp dưới, hai tên nô lệ do dự một chút, liền lộn nhào nhảy ra thùng đường hàng, cầm vũ khí hướng phương xa chạy tới. "Giết a!" Hai người hét to lấy vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm cổ vũ sĩ khí. Cho dù sinh cơ mịt mờ, bọn hắn cũng không muốn chết. Hai người hy vọng thần linh có thể phù hộ mình, có thể từ địch nhân vòng vây bên trong may mắn trùng sát ra ngoài. Về phần cực địch nhân buông tha mình, hoặc là bắt lại làm tù binh. Cơ hội như vậy, bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Trên thực tế, há lại chỉ có từng đó là bọn hắn không dám nghĩ, Chu Trạch giờ phút này cũng tuyệt đối không ngờ rằng, thùng đựng hàng bên trong người nhặt rác thế mà vượt lên trước một bước bật ra. Mà lại nghe khẩu hiệu của bọn họ, rõ ràng một bộ cùng mình liều mạng bộ dáng. "Mẹ nó, ta liền biết các ngươi những người này thích đen ăn đen." Hắn vừa sợ vừa giận, cấp tốc chỉ huy lão bột hướng xa cuốn đi. Trong đêm tối, Chu Trạch hết sức quan sát đến chạy đến địch nhân. Hai người. Thấy thế, hắn meo cặp mắt lại, quả quyết từ sau xe tỏa rút ra một thanh tiêu thương, lắp xong tùy thời công kích động tác. Bên trong mặt khác chưa hề đi ra người, là chuẩn bị đợi chút nữa đánh lên sao. Đang lúc Chu Trạch nghi ngờ thời điểm, mấy chục mét bên ngoài rổ xạ cao giọng phát ra nhắc nhở. "Thánh đồ, thùng đựng hàng bên trong lại ra hai người, bọn hắn đi về phía nam bên cạnh thung lũng phương hướng chạy." "A." Chu Trạch nghe tiếng nhìn lại, phát hiện quả là thế. "Ngoa tạo, tình huống như thế nào, hai người khác đây là muốn trốn. Đuổi không đuổi, xem ra bọn hắn hẳn không có cái gì thương giới." Một cái mắt, 7-8 cái ý nghĩ tràn vào hắn đầu óc. Kế hoạch ban đầu bên trong, Chu Trạch hy vọng có thể tận lực phòng ngừa xung đột. Nếu như có thể hòa bình, thuận lợi giao dịch đến dầu nhiên liệu, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Thế nhưng là, bây giờ đối phương hiển nhiên không muốn cùng tự mình làm sinh ý, mấy người chạy không sao, nhưng nếu là mang theo đồ vật chạy, vậy liền đi một chuyến uổng công. Đã đại khái có thể xác định đối phương không có súng ống, như vậy ưu thế rõ ràng ở vào bên mình. Suy tư đến tận đây, lúc này hắn làm ra mới lựa chọn. "Dỗ Sa, ngươi đi trước đổi mặt phía nam kia hai cái, sinh tử bất luận, nếu như không được, tận lực ngăn trở bọn hắn, đợi chút nữa chúng ta tới ngày chi viện ngươi. Lão Bụt, chúng ta tăng thêm tốc độ, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết trước mặt hai cái này." "Minh bạch, thánh đồ." Nhận được mệnh lệnh, hai người trong nháy mắt ra tốc hướng địch nhân phương hướng phi nhanh mà ra. Mấy chục mét vị trí, hô hấp ở giữa chớp mắt là tới. Khoảng cách địch nhân 50m, 30m, 10m, 5m. Chu Trạch dần dần tiếp cận ở vào phía trước mình hai tên người nhặt rác, gần như có thể thấy rõ bọn hắn giữ tợn lại sợ hãi diện mạo. Thấy thế, hắn hít thở sâu một hơi, nắm chặt trong tay tiêu thương. Là Minh Minh xe máy cùng trong đó một cái người gặp thoáng qua thời điểm, dùng hết toàn lực bung ra. Phanh! Sát cùng thịt kịch liệt va chạm, tiếng vang tựa như không khí nổ tung. Siêu cao nhanh ra chỉ dưới, lắc lư tiêu thương chấn động đến Chu Trạch tay phải có chút run lên. Cùng lúc đó, đổi lấy kết quả là, một cái hướng hắn chạy tới người nhặt rác đã ngã xuống đất không dậy nổi. Đồng thời, phát ra thê thảm đau đớn chú lên. A. Chương 48, lưới đao phía dưới không oán hồn trong đêm tối, tê tâm liệt phế kêu rên phá lệ làm người ta sợ hãi. Mấy giây sau, lại im bặt mà dừng. Vừa rồi công kích, mạnh sức lực dữ dằn, giống như trực tiếp đánh trúng bộ vị mấu chốt, đối phương trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, bởi vì kịch liệt đau nhức mà hôn mê đi. Mắt thấy một kích đến bên trong, Chu Trạch ngồi xe gắn máy lao ra một khoảng cách về sau, mệnh lệnh lao bột kịp thời chuyển biến một lần nữa lượn quanh trở về. Hắn giơ tay lên bên trong sắt thép rèn đúc tiêu thương, lạnh lùng nhìn về phía một cái khác đứng thẳng địch nhân. Động cơ oanh minh, xe máy ra tốc. Khoảng cách của song phương dần dần rút ngắn. "Chết cho ta!" Nhiệt huyết cuồn cuộn bên trong, Chu Trạch hét lớn một tiếng, lại lần nữa khởi xướng công kích. Nhưng mà không nghĩ tới, nhưng vào lúc này, tên kia y nguyên đứng thẳng đất chết khách đột nhiên bịch một chút, đột nhiên té quỵ dưới đất, đội vàng giơ hai tay lên, thê âm thanh cầu xin: "Tha mạng, tha mạng, đại nhân tha mạng à, van cầu các ngươi đừng có giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng." Thanh âm của nam nhân bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Nguyên bản lung lay sắp đổ dũng khí, khi nhìn thấy đồng bạn của mình tùy tiện ngã xuống đất kêu rên về sau, triệt để sụp đổ là không. Nhân loại nhỏ yếu cứu sống ghen bản năng, giờ phút này chiến thắng hết thể lý trí quyết sách, để hắn tình nguyện đem vận mệnh của mình giao đến trong tay người khác. Cái gì chạy ra thăng thiên, cái gì liều chết đánh cược một lần, toàn bộ không có hiện tại tại chỗ sống sót trọng yếu. Về phần về sau có thể hay không chết, tương lai giáng lâm thống khổ phải chăng so tử vong càng lớn, ai biết được. Dù sao, sống lâu một giây là một giây. Ta đi. Nhìn thấy địch nhân đầu hàng, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Trạch đội vàng thu tay lại. Ùng ùng ùng. Bao táp xe gắn máy chậm dần tốc độ, một lần nữa thay đổi phương hướng, mặt hướng đầu hàng đất chết khách. Chu Trạch cau mày, do dự một chút về sau, vang lên quát lớn, cho ngươi 3 giây thời gian, đem trên thân tất cả vũ khí ném tới nơi xa, nếu không đừng trách ta không cho ngươi thời cơ. Tốt tốt tốt, ta ném, ta hiện tại liền ném, tuyệt đối đừng giết ta, van cầu các ngươi. Quỳ rạp xuống đất nam tính người nhặt rác, liền đầu cũng không dám nhấc, một bên điên cuồng đáp ứng, một bên cấp tốc ném đi vũ khí trong tay của mình. Đến cuối cùng, hắn thậm chí ngay cả mình mặc một nửa tàn tạ quần đùi đều khởi ra, cả người chùi lùi bò ngược lại tại trên mặt đất, đã biểu hiện mình vô hại. Nhìn đến đây, Chu Trạch cảm giác hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề gì. Hắn chỉ huy lão bụt hơi tiến lên một khoảng cách, sau đó từ sau xe gỡ xuống một cây xiềng xích, đem trong đó một mặt ném cho nam tử, nghiêm nghị thúc giục nói, nhanh, mình bộ đến trên đùi. Xiềng xích một đầu là nút thòng lọng tiểu dáng kết cấu, dùng sức kéo một phát liền có thể nhanh chóng nắm chặt. Đối mặt lần này yêu cầu, nam tử vẫn như cũ thành thành thật thật làm theo, nửa điểm cũng không dám phản kháng. Làm đối phương hai chân bước vào xiềng xích cái bây thời điểm, Chu Trạch không chút do dự dùng sức vãng lai kéo một cái. Hoa, ầm. Sắt thép xiềng xích tiếng va chạm bên trong, nam tính người nhặt rác trong nháy mắt té ngã trên đất. Nhưng dù cho như thế, hắn động cũng không dám động. Nhận mệnh ý thức leo đến trên mặt đất, trung thực làm rùa đen rút đầu. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, cơ hồ chỉ dùng 2-3 phút, hai tên người nhặt rác liền đã toàn bộ đã mất đi năng lực hành động. Thấy thế, Chu Trạch để lão bổ xuống xe, quả quyết phân phó nói, đợi chút nữa, ngươi nhìn lấy bọn hắn, nếu là không trung thực trực tiếp động thủ xử lý bọn hắn, có thể làm được sao? Có thể, tuyệt đối có thể, ngài yên tâm, thánh đồ đại nhân, chỉ cần ta tại, bọn hắn tuyệt đối chạy không được. Lão bụt lời thề son sắt bảo đảm nói, cực kỳ tốt, vậy liền tạm thời giao cho ngươi, ta đi một lát sẽ trở lại. Chu Trạch gật gật đầu, giao phó xong, cấp tốc xoay người lên xe, lần theo phía trước tiếng động cơ, phi nhanh đuổi theo. Ong ong ong, tốc độ kéo đến lớn nhất, không sai biệt lắm mấy chục giây sau, hắn liền phát hiện phía trước rồ xạ. Giờ phút này, đi về phía nam mặt phương hướng đảo vòng hai gã khác đất chết khách, một người thân ảnh biến mất không thấy, chỉ còn một cái người vẫn còn tiếp tục chạy. Nhìn bộ dáng, hẳn là độc nhãn đầu lĩnh. Hắn một bên đoạt mệnh lao nhanh, một bên trong lòng còn tại điên cuồng lớn tiếng chửi mắng. Mẹ nó, phế vật, hai tên phế vật kia. Muốn các ngươi tác dụng gì, liền một phút đồng hồ cũng không có cho lão tử tranh thủ đến. Thảo, bọn hắn làm sao hai mặt đều có người? Các ngươi bọn này đột nhiên xuất hiện rất rưởi, liền đuổi lão tử đúng không? Chờ lão tử chạy đi, nhất định sẽ làm cho các ngươi nỗ lực giá phải trả. Đáng tiếc giờ phút này chửi rủa không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, đùi người làm sao có thể chạy qua tự động máy móc. Cưới xe gắn máy rồ xạ, theo thật sát độc nhãn đằng sau, thời gian trong nháy mắt, khoảng cách từ mấy chục mét liền co lại đến 7-8 mét. Có lẽ là cảm giác được khoảng cách không sai biệt lắm, chỉ thấy rồ xạ từ sau xe tòa móc ra một cây xiềng xích. Nói đúng ra, hẳn là một cây bộ ngựa tác. Sau đó nàng một tay lái mô tơ, một tay bắt đầu vung vẩy cây kia xiềng xích. Hô hô hô. Bộ ngựa tác bắt đầu điên cuồng xoay tròn ra tốc, ngay sau đó chạy ra mà ra. Siêu. Hô hấp ở giữa, khóa bộ vượt ngang 7-8 mét khoảng cách, vững vàng chụp chúng vào bóng người phía trước. A. Phát hiện mình rơi vào đối thủ, bóng người phát ra một trận hoảng sợ chú lên, thanh âm giống như những cái kia trên cánh đồng hoang bị mông cổ đại hán bóp cổ lại tuấn mã. Sinh tử uy hiếp dưới, đối phương giãy giụa lấy, ra sức giải thoát. Nhưng hắn càng giãy giụa, xiềng xích lại càng ngày càng gấp. Băng lãnh, cứng rắn, không cách nào tránh thoát, làm người cảm thấy ngạt thở. Cùng lúc đó, nương theo bên cạnh tiếng động cơ dần dần rời xa, một đạo theo sát phía sau cường đại sức kéo cấp tốc truyền mà tới. Trong chốc lát, còn tại giãy giụa bóng người giống như là một đầu mắc câu cá lớn, toàn thân bay vút lên, sau đó lại nặng nặng rơi xuống. 3. Trầm muộn tiếng va đập bên trong, rơi ngũ tạng lệch vị trí nhục thể bắt đầu theo xe gắn máy di động cao tốc. Thử lặp lại. 10m, 30m, 50m, 100m. Gây quòm thân thể, dọc theo gồ ghề nhấp nô sa mạc mặt đất ma sát mà qua. Mặc dù mắt thường không cách nào nhìn thấy vết tích, nhưng là một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập phiêu tán. A, không muốn, tha mạng a. Tiên tính tung lũng bên trong, bóng người thống khổ kêu rên vô cùng thê lương. Vừa mới bắt đầu hắn không ngừng cầu xin buông tha mình, sau đó dần dần biến thành ác độc chửi mắng. Các ngươi những này cặn bã, rác rưởi, lão tử dù là đến địa ngục cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Chờ Chu Trạch đuổi tới hai người bên cạnh thời điểm, thanh âm của đối phương đã hơi thở mong manh, đào vong đất chết khách toàn thân máu thịt bé bét, cơ hồ thoi thoát. Mắt thấy, không còn sống lâu nữa. Thánh đồ, xử lý hắn như thế nào? Trông thấy người tới, Dô Sa dừng xe, cách xa mấy mét hướng Chu Trạch bình tĩnh dò hỏi. Xử lý như thế nào? Chu Trạch liếc mắt mặt đất bóng người thảm trạng, phát hiện cá biệt bộ vị đã có thể thấy được bạch cốt âm u, thân ở bạch hóa chi địa, thương thế của đối phương cơ bản không thể cứu vãn. Đến tận đây hắn bất đắc dĩ đáp, cho thông quái đi. Tốt, ta đã biết. Dô Sa mặt không đổi sắc tiếp nhận mệnh lệnh, cầm lấy tráng kiện cốt thép đi đến mặt đất bóng người cùng trước. Không, không muốn, tha mạng a. Có thể là cảm giác được tử vong sắp tới, nửa chết nửa sống đất chết khách đột nhiên hồi quang phản chiếu, bắt đầu rắc cuống họng cầu khẩn. Chỉ là nữ nhân trước mặt thờ ơ, ngược lại ra tay càng nhanh hơn một chút. Nàng tay trái giơ lên cốt thép, nhắm chuẩn phương hướng, sau đó trùng điệp rơi xuống. Phanh. Máy móc tay chân giảm một lần bạo lực huy động, mặt đất đất chết khách trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Ê. Bên cạnh, Chu Trạch sờ lấy trên mặt mình vẩy ra tới máu tươi, không khỏi là nữ nhân bạo lực cảm thấy kinh ngạc. Thánh đồ, thế nào? Ngay tại bận rộn rồ xạ, ngẩng đầu hỏi thăm. Chu Trạch lắc đầu, cảm khái giống như trả lời. Không, không có gì, liền là lần sau hơi chú ý một chút phương vị, tràn ra tới máu nhiều lắm.
Ừm, ta nhớ kỹ.
Dô xạ thần sắc nghiêm túc gật đầu hồi đáp. Xuyên qua đến đất chết thứ 11 một ngày. Nghỉ việc lại vào nghề dô xạ, dùng hành động thực tế đã chứng minh mình làm bạch hóa chi địa cỡ lớn xí nghiệp trước tinh anh nhân tài thực lực. Không thể không nói, tuyệt đối không thẹn với đối phương máu dô xạ danh hào, xem như làm Chu Trạch chân chính lau mắt mà nhìn. Hắn đi hướng tiến đến, đi vào bên thi thể một bên, quan sát một lát, quay người hướng nữ nhân dò hỏi, một cái khác người đâu? Hắn chết đến phía trước trên đường. Dô xạ chi tiết hồi báo.
Ừm.
Chu Trạch trầm mặc mấy giây sau, nữ nhân bên cạnh khả năng lại nghĩ tới điều gì, ngữ khí hiền lành giải thích nói. Thánh đồ, ngài khả năng từ ngoại giới đi vào bạch hóa chi địa thời gian quá ngắn, đối với chỗ này đại đa số người còn mang quá cao thiện ý trên thực tế, bạch hóa chi địa lưỡi đao phía dưới không oán hồn. Bằng vào kinh nghiệm của ta đến xem, hai người bọn họ cũng đều là khống chế nô lệ đoàn hành động người nhặt rác, ngày bình thường làm ác bao ngắn, giết người vô số, ngài không cần là tử vong của bọn hắn cảm thấy hay nấy. Hay nấy sao? Không, ta không có. Chu Trạch lắc đầu, hắn kinh ngạc nhìn về phía mới vừa rồi còn tại lãnh huyết giết người, hiện tại đột nhiên lại trở nên hiền lành mấy phần nữ nhân đồ, thổn thức nói: "Ta làm sao lại có mấy đất chết khách cảm khái, ta tự nhiên rõ ràng, lớn như vậy bạch hóa chi địa chỉ sợ sớm đã không có ý nghĩa thực tế trên người tốt. Bao quát ta, tất cả mọi người chết chưa hết tội. Có lẽ, chỉ có tử vong mới có thể cứu chuộc chúng ta trên người tội nghiệp. Ta chỉ là cảm khái, chúng ta vừa mới bắt đầu ban đầu mục tiêu hôm nay xem như thất bại hơn phân nửa." Nghĩ tới đây, Chu Trạch hỏi lần nữa: "Hai người bọn họ ra thời điểm có hay không mang theo cái gì vật tư?" "Giống như mang theo vài thứ, bất quá không có thấy rõ là cái gì." Hai người thời điểm chạy trốn, cuối cùng toàn ném tới con đường bên cạnh. Dô xa nhớ lại nói, ta đã nhớ kỹ những địa phương kia, hiện tại có thể đi lập tức tìm tới bọn chúng. Cực kỳ tốt, làm rất tốt. Chu Trạch ngạc nhiên khích lệ nói. Đồng thời, trong lòng của hắn là hai người tử vong dâng lên chân thành tán dương. Người chết có thể, đồ vật đến lưu lại. Dù sao cũng phải tới nói, lần này mặc dù không có dựa theo cố định kế hoạch hoàn thành giao dịch, nhưng là tóm lại có thu hoạch. Trừ qua vật tư, đương nhiên cũng có kinh nghiệm giáo huấn. Rốt cuộc cái này mấy tên người nhặt rác nhìn thấy bọn hắn liền tứ tán chạy trốn tình hình, Chu Trạch trong lòng phi thường minh bạch, hết thảy bắt nguồn từ tín nhiệm nan đề. Tín nhiệm là ngăn cản hòa bình giao dịch chướng ngại, càng là ảnh hưởng ổn định trật tự xây dựng hàng rào. Vô luận là đối với người khác, vẫn là đối với hắn mà nói toàn bộ là như thế. Nếu như hôm nay gặp phải là một đám thực lực cường đại người nhặt rác đoàn thể, Chu Trạch cũng vạn vạn không dám mạo hiểm nếm thử đi tìm đối phương giao dịch. Rốt cuộc, tín nhiệm chịu không được khảo nghiệm. Ai biết đối phương cái nào loại ý nghĩ, có thể hay không tiến hành hòa bình giao dịch, hoặc là dứt khoát một điểm, trực tiếp đen ăn đen. Cho nên, không có nắm giữ thực lực cường đại trước đó, hắn không dám đem sinh mệnh của mình giao đến trong tay người khác. Người ta có thể cùng ngươi hòa bình giao dịch, cũng liền có thể tùy tiện để ngươi chịu không nổi. Toàn viên ác nhân thế giới, ta chỉ có thể trở nên so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn, chỉ có cường quyền cùng bạo lực mới có thể thành lập được một cái yêu đất trật tự. Trải qua lần hành động này nếm thử, Chu Trạch trong lòng càng phát ra bức thiết bắt đầu. Chúng ta đi thôi, nơi đây không nên ở lâu, tranh thủ thời gian tìm tới những vật kia. Hắn cấp tốc xoay người lên xe, đối ngay tại sở thi rỗ xạ thuốc dùng nói. Được rồi, thánh đồ. Nữ nhân vội vàng kết thúc tìm đòi. Nàng cưỡi lên xe, một ngựa đi đầu đi tại phía trước, bắt đầu dẫn đường tìm kiếm những cái kia vứt vật tư. Không bao lâu, Chu Trạch hai người dễ dàng cho một cái khác cố cái đầu phá lệ cao gầy bên cạnh thi thể, phát hiện một cái đen như mực bột sắt. Dô xạ xuống xe, cầm tới thùng, tìm tới mở miệng nổ cái nắp ngửi một cái, hương phấn nói, thánh đồ, đây là dầu nhiên liệu. Nhanh như vậy đã tìm được, cực kỳ tốt, quả nhiên bọn hắn có dầu nhiên liệu, xem ra hôm nay không có một chuyến tay không. Chu Trạch nhìn về phía nữ nhân trong tay cái kia không sai biệt lắm có thể giả bộ 4-5 thăng xăng thùng, tính toán có thể hay không đem hôm nay dầu nhiên liệu hao tổn đền bù bên trên. Trải qua phán đoán, cảm giác không sai biệt lắm. Cầm lên xăng thùng, tiện thể sờ xong người cao thi thể. Dọc theo trở về con đường, hai người tiếp tục tìm kiếm. Không bao lâu, lại tìm đến hai cái nho nhỏ bao khỏa. Chu Trạch mở ra trong đó một cái bao mắt nhìn, mượn nhờ mở tối kia sáng, hắn cảm giác đồ vật bên trong giống như là một đống mọc đầy bùn đất cỏ dại. Rồi ra tay, hắn lại thử thăm dò sờ lên. Không sai, liền là một đống cỏ dại. Hoặc là nói cỏ xỉ rêu thích hợp hơn một điểm. Cái này tính là cái gì, đồ ăn sao? Chu Trạch đột nhiên nhớ tới cỏ xỉ rêu cũng là một loại có thể ăn đồ vật, đội vàng gói kỹ cất giấu. Ngay sau đó, hắn mở ra cái thứ hai bao khỏa, phát hiện đồ chơi kia là một tiểu đem khô quắt dòi bọ. Thuận tay cầm bút lên một cái, nếm nếm. Không sai không sai, hương vị thật tốt. Chu Trạch hài lòng một lần nữa bao khỏa hoàn chỉnh, lần nữa cất giấu. Đến tận đây, con đường nửa đường lục soát tuyên bố kết thúc. Đừng nói, cuối cùng thu hàng so tưởng tượng bên trong muốn tốt như vậy một chút. Hai người cưỡi lên xe, lần này trực tiếp hướng lao bụt nơi đó tiến đến. Ước chừng 2-3 phút, bọn hắn liền đến mục đích. Không có gì bất ngờ xảy ra, thuận lợi nhìn thấy canh giữ ở tù binh bên cạnh lưng còn nam nhân. Thế nào, không xảy ra vấn đề gì đi? Xuống xe, Chu Trạch đội bằng hỏi. Không có việc gì không có việc gì, thánh đồ đại nhân, ngài yên tâm. Lao bụt ở chỗ này, bọn hắn đàng hoàng liền cùng sát thối bên trong giỏi bỏ đồng dạng. Nam nhân khoa tay múa chân khoe khoang nói. Vậy là tốt rồi. Chu Trạch thở dài một hơi, sau đó chỉ vào bò ngã xuống đất tù binh phân phó nói. Lão bụt, ngươi bây giờ mang lên hắn, đi trước cái kia có hỏa nguyên thùng đựng hàng bên trong. Dô xạ, ngươi đi bên cạnh, đem cái kia hôn mê bất tỉnh cũng mang lên. Được rồi, thánh đồ, đại nhân. Hai người thu được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu hành động. Chu Trạch thì là tuần tự đem hai chiếc xe gắn máy đẩy lên bên cạnh một cái khác thùng đựng hàng bên trong. Chờ kết thúc về sau, hắn mới chậm rãi đi vào bốc lửa ánh sáng thùng đựng hàng bên cạnh. hỏa diễm ấm áp, sáng tỏ, xuyên thấu qua khe hở chiếu sáng chung quanh khu vực, làm Chu Trạch tâm tình thư lãng mấy phần. Hắn mượn nhờ nhân tạo nguồn sáng, đến gần mới nhìn rõ thùng đựng hàng bên ngoài chất đống lấy một đống tạp vật. Dì xét một nửa tay lái, gập ghềnh, mấp mô ô tô sắt ngoài, to to nhỏ nhỏ ổ trục, cùng với khắc lung ta lung tung rách dưới. Lại nói, những đồ chơi này còn có thể dùng sao? Giờ phút này, Chu Trạch nhìn xem bọn chúng, không khỏi nghi ngờ nghĩ đến.